149, hai nhóm quan sát chương 149, hai nhóm quan sát đang lúc hoàng hôn, tàn binh bại tướng trốn về đại doanh. Phó tướng kiểm kê nhân số, mắt tối sầm lại. Xuất phát lúc 25.000 người, khi trở về không đủ 1.5 vạn, ngắn ngủi một cái buổi chiều, tổn thất hơn vạn. Càng đáng sợ chính là, Lưu Trấn Sơn cùng cái kia 3.000 tinh nhuệ một cái cũng chưa trở lại. Tướng quân, làm sao bây giờ? Một vị thiên tướng run giọng hỏi. Phó tướng nhìn lấy đầy doanh thương binh, nghe kêu rên thanh âm, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Xong, một trận chiến này, triệt để xong. Đóng chặt cửa doanh, tăng cường đề phòng. Hắn cắt khàn giọng nói, chờ các loại Lưu tướng quân tin tức. Nhưng hắn tâm lý biết, Lưu Trấn Sơn chỉ sợ không về được. Trung quân đại trướng, Lục hoàng tử biết được tình hình chiến đấu, mặt không còn chút máu, tổn thất hơn bạn. Hắn thanh âm phát run. Vâng. Phó tướng quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bạch Vân các quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến lược kinh người, nhân số xa không chỉ 3.000, còn có sát thủ phụ trợ, chuyên sát quân quan, quân ta chỉ huy tê liệt. Lúc này mới, Lưu tướng quân đâu? Còn chưa trở về. Lục hoàng tử tê liệt trên ghế ngồi, trong đầu trống rỗng. Hơn bạn đại quân, một cái buổi chiều liền không có. Lưu Trấn Sơn sống chết không rõ, cái này sao có thể? Điện hạ. Phó tướng ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng. Mặt tướng đề nghị, lập tức rút quân, lui về Vân Châu thành cố thủ, đồng thời tấu báo bệ hạ, thỉnh cầu viện quân. Rút quân. Thái tử thi thảo. Thế nhưng là Lưu tướng quân còn chưa có trở lại. Tướng quân như tại, cũng sẽ làm như vậy. Phó tướng sầu thảm nói. Tiếp tục đánh xuống, còn lại những người này cũng muốn chôn vùi ở chỗ này. Lục hoàng tử há to miệng, lại nói không ra lời. Đêm khuya, Thanh Minh cùng Thiết Sơn đứng tại trong bóng tối, nhìn nơi xa đèn đuốc sáng trưng bảo lũy. Ban ngày trận kia đại chiến khói lửa còn chưa tan hết, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Lục hoàng tử đứng tại bọn hắn phía sau, sắc mặt ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ trắng xám. Hắn mới từ cấm quân đại doanh bí mật rời đi, tại Thanh Minh tiếp ứng phía dưới đến chỗ này. Bạch Vân các đến cùng là cái gì quái vật? Hắn lẩm bẩm nói, không là quái vật, là tinh binh. Thanh Minh xoay người, hắc bảo tại trong gió đêm hơi hơi tung bay. Những cái kia bạch giáp binh lính trùng phong lúc trận hình nghiêm chỉnh, biến trận lúc điều khiển như cánh tay, rút lui lúc ngay ngắn trật tự. Còn có những sát thủ kia, chuyên chọn quân quan hạ thủ, một kích tức lui, tuyệt không lưu luyến. Chỉ huy bọn hắn người là cái binh gia đại tông sư. Binh gia đại tông sư. Thái tử hít sâu một hơi. Trên giang hồ còn có bậc này nhân vật. Thanh Minh trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, Bạch Vân các chủ năng thu nạp dạng này nhân vật, ý chí không nhỏ. Thiết Sơn đống nhiên mở miệng, hôm nay Diệp Cô Thành cùng Lưu Trấn Sơn nhất chiến, Diệp Cô Thành kiếm đã đụng chạm đến thiên nhân môn hạng. Thanh Minh ánh mắt ngưng tụ, người chắc chắn chứ? Xác định. Thiết Sơn trầm giọng nói, Lưu Trấn Sơn là đại tông sư hậu kỳ, tại quân bên trong có thể xưng vô địch. Nhưng ở Diệp Cô Thành dưới kiếm, chỉ chống 20 chiêu. Nếu không phải Diệp Cô Thành sau cùng lưu thủ, Lưu Trấn Sơn đã là cái người chết. Lưu thủ? Lục hoàng tử không hiểu, vì sao muốn lưu thủ? Bởi vì Lưu Trấn Sơn không thể chết. Thanh Minh trầm giai nói, chí ít hiện tại không thể. Lưu Trấn Sơn mà chết, triều đình cùng Bạch Vân Các chính là không chết không thôi cục diện. Bạch Vân Các chủ rất thông minh, hắn biết bây giờ còn chưa đến triệt để vạch mặt thời điểm. Đúng lúc này, Thiết Sơn bỗng nhiên quát khẽ, có người. Thanh Minh ánh mắt run lên, trong tay áo ngón tay khẽ nhúc nhích, một nói vô hình khí tường đem ba người bao phủ, ngăn cách chỗ có khí tức. Một lát sau, bên ngoài hơn 10 trượng trong rừng cây, một đạo hắc ảnh lướt qua, tốc độ cực nhanh, biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm. Là thám tử. Thiết Sơn trầm giọng nói, thân thủ không yếu, hẳn là tông sư. Không chỉ một. Thanh Minh cảm giác càng nhạy cảm. Đông tây bắc ba phương hướng đều có một người, bọn hắn đang dò xét chiến trường, cũng đang dò xét chúng ta. Lục hoàng tử trong lòng siết chặt, là Bạch Vân các người. Không giống. Thanh Minh lắc đầu. Bạch Vân các thám tử không cần thiết lén lén lút lút, đây là bọn hắn chính mình địa bàn. Mà lại ba người kia thân pháp con đường giống như là trong cung đi ra. Trong cung. Lục hoàng tử biến sắc. Phu hoàng người. 89/10. Thanh Minh cười lạnh. Hoàng đế quả nhiên không yên lòng, trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn cần phải đều nhìn ở trong mắt. Cái kia. Vậy chúng ta vừa mới trò chuyện. Yên tâm, bọn hắn nghe không được Thanh Minh thản nhiên nói. Ba người lại nói chuyện với nhau một lát liền lặng lẽ rời đi khe núi, biến mất ở trong màn đêm. Bọn hắn sau khi đi ước một phút, vừa rồi đạo kia hắc ảnh đi mà quay lại, rơi tại bọn hắn đứng thẳng vị trí. Hắc ảnh ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét mặt đất dấu vết, lại ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó hắn lấy ra một chi đặc chế bút than, tại một khối lụa trắng phía trên nhanh chóng viết. Thái tử cùng hai thần bí nhân đêm xem Bạch Vân các bảo lũy. Hai người nghi là đại tông sư, khí tức bị mở, không cách nào truy tung. Nội dung nói chuyện không biết, thái tử dừng lại ước nửa canh giờ về sau rời đi. Mặt khác Bạch Vân các sau khi chiến đấu để phòng xâm nghiêm, bạch bào quân số lượng ước 5.000 đến 7.000, nghiêm chỉnh huấn luyện. Diệp Cô Thành kiếm pháp đã gần đến thiên nhân, nghi có đột phá dấu hiệu. Bạch bào quân thủ lĩnh dụng binh như thần, nghi là binh gia đại tông sư. Viết xong, hắn đem lụa trắng cuốn lên, nhét vào một chi tế trúc ống, cột vào bên hông. Sau đó hắn nhìn về phía bảo lũy phương hướng, chỗ đó đèn đuốc vẫn như cũ. Cùng một thời gian, mê vụ sơn mạch, bảo lũy chủ sảnh. Chu Huyền nhìn lên trước mặt chỉ báo, thần sắc bình tĩnh. Quân ta thương vong như thế nào? Trần Khánh Chi đáp, bạch bào quân bỏ mình 421 người, thương hơn 300 người. Sát thủ bộ đội bỏ mình 37 người, thương hơn 20 người. Chu Huyền gật đầu, cô thành bên kia. Lưu Trấn Sơn trọng thương, nhưng giữ lại tính mạng. Rất tốt. Chu Huyền đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài trên giáo trường ngay tại chỉnh đốn bạch bào quân. Một trận chiến này, bạch bào quân đánh ra huy phòng, cũng đánh ra thương vong. 421 cái nhân mạng. Mặt khác, Chu Huyền quay người. Trận chiến này tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, triều đình sẽ không từ bỏ ý đồ, cái khác thế lực cũng sẽ để mắt tới chúng ta. Điện hạ có ý tứ là, đến đón lấy 3 tháng, co vào phòng ngự, thâm cư không ra ngoài. Chu Huyền nói, đồng thời, để Vạn Tam thương nghiệp mạng lưới ra tốc mở rộng, nhất là hướng Đại Yến bên kia thẩm thấu. Chúng ta muốn để triều đình cảm thấy, Bạch Vân các trí không tại Đại Chu, mà tại phía Tây. Minh Bạch. Thẩm Vạn Tam gật đầu. Còn có, Chu Huyền nhìn về phía Trần Khánh Chi. Bạch Bào quân muốn mở rộng. Mở rộng bao nhiêu? Tới trước 1 vạn người. Chu Huyền nói. Nhưng muốn tinh, không muốn lạm, thả thiếu không đầu. Vâng. Chu Huyền một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng đêm càng thâm, bên trong pháo đài đèn đuốc sáng trưng. Một trận chiến này thắng, nhưng chỉ là bắt đầu. Triều đình tổn hại binh 3 vạn, chủ tướng bị bắt, bút chứng này, hoàng đế nhất định sẽ tính toán. Mà hắn muốn làm, cũng là tại hoàng đế tính sổ sách trước đó, biến đến đủ cường đại. Cường đại đến, liên triều đình đều không dám tùy tiện động đến hắn. Sáng sớm ngày thứ 2, Mê Vụ Sơn mạch bảo lũy, chủ sảnh. Chu Huyền ngồi tại chủ vị, trước mặt mở ra lấy hôm qua chiến báo cùng thương vong thống kê. Diệp Cô Thành đi tới, áo trắng vẫn như cũ sạch sẽ, nhưng hai đầu lông mày mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Điện hạ, đêm qua sau khi chiến đấu, có 2 nhóm người trong bóng tối nhìn trộm. Chu Huyền ánh mắt ngưng tụ, nói rõ chi tiết tới. Đệ nhất phát chí ít 3 người, đều là tông sư tu vi. Bọn hắn tiềm phục tại biên giới chiến trường, toàn bộ hành trình quan chiến, sau khi chiến đấu lại tại bảo lũy bên ngoài dò xét ước 1 canh giờ. Một người trong đó nỗ lực chui vào, bị phát hiện sau bỏ chạy, không có xuất thủ. Bọn hắn thân pháp quỷ bí, am hiểu ẩn nặc, chiêu thức tàn nhẫn nhưng có lưu chỗ trống, là chuyên nghiệp thám tử, không phải sát thủ. Hẳn là hoàng đế ảnh vệ, mấy tháng trước bọn hắn từng dò xét qua Bạch Vân các đấu giá sinh ý. Chu Huyền ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, phụ hoàng quả nhiên không yên lòng. Trừ trên mặt nổi đại quân, còn phải ảnh vệ âm thầm theo dõi. Bọn hắn nhìn đến bao nhiêu? Cần phải đều thấy được. Diệp Cô Thành dừng một chút. Bao quát ta cùng Lưu Chấn Sơn nhất chiến, Bạch Bào quân xung trận, sát thủ tập kích quấy rối. Chu Huyền trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười, cũng tốt, để bọn hắn trở về bẩm báo, bất cho chúng ta lại phí miệng lưỡi. Diệp Cô Thành nhìn lấy Chu Huyền, điện hạ không lo lắng. Lo lắng cái gì? Chu Huyền hỏi lại. Lo lắng phụ hoàng biết chúng ta mạnh bao nhiêu. Hắn đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài chính tại thao luyện Bạch Bảo quân. Một trận chiến này, vốn là muốn đánh cho triều đình nhìn. Chúng ta muốn lan truyền tin tức rất rõ ràng, Bạch Vân các có sức tự vệ, không muốn tạo phản, nhưng cũng không sợ tác chiến. Ảnh vệ thấy được, trở về chi tiết bẩm báo, vừa vặn để triều đình minh bạch điểm này. Thứ hai phát là ai? Cùng cẩm ý gì vệ đối diện chi sau phát hiện là Lục hoàng tử bên người 2 người kia. Diệp Cô Thành nói, đều là đại tông sư tu vi. Chu Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, bọn hắn làm cái gì? Diệp Cô Thành hồi ức nói, lại chiến lúc, 2 người tiềm phục tại sườn đông vách núi, toàn bộ hành trình quan chiến, cần phải chỉ là vì điều tra tin tức. Sau khi chiến đấu mấy người từng ở bên ngoài có nói chuyện với nhau, nhưng nội dung cụ thể không biết. Chu Huyền đi trở về chỗ ngồi, lâm vào trầm tư. Lục hoàng tử bên người có thế lực trợ giúp cái này là trước kia liền biết, bằng không cũng không có khả năng tránh thoát nhị hoàng tử ám sát. Nhưng không nghĩ tới lại có 2 vị đại tông sư, mà lại khả năng còn không chỉ. Xem ra muốn đối hắn vị này lục đệ nhiều một ít coi trọng. Khả năng phán đoán bọn hắn lai lịch. Chu Huyền lại lần nữa truy vấn. Diệp Cô Thành lắc đầu, nhưng không ra, mà lại dù sao tu vi không thấp, lại không có xuất thủ, chỉ có thể xác định ẩn nặc công phu không tệ. Bất quá ta mơ hồ cảm giác được, Lục hoàng tử tại bọn hắn trước mặt rất câu nệ, thậm chí có chút e ngại. Chu Huyền trong mắt lóe lên một tia tinh quang. E ngại? Một cái thái tử, e ngại hộ vệ của mình? Trừ phi những hộ vệ này căn bản không phải là người của hắn, mà chính là khống chế hắn người. Còn có sao? Bọn hắn lúc rời đi, tựa hồ đã nhận ra ảnh vệ tồn tại. Diệp Cô Thành nói, nhưng không để ý đến, trực tiếp rời đi. Điều này nói rõ, bọn hắn biết ảnh vệ tại, nhưng không lo lắng bị nhìn đến, hoặc là nói, bọn hắn vững tin ảnh vệ tra không được lai lịch của bọn hắn. Chu Huyền ngón tay trên bàn nhẹ nhàng vẽ vài vòng, đây là hắn đang tự hỏi lúc thói quen. 2 cái thần bí đại tông sư, trưởng không thái tử, không sợ ảnh vệ. Chu Huyền đỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi nói phụ hoàng có biết hay không 2 người kia tồn tại? Diệp Cô Thành ánh mắt khẽ nhúc đích, điện hạ có ý tứ là, phụ hoàng là hùng chủ, ảnh vệ là hắn tự tay chế tạo mạng lưới tình báo. Thái tử bên người có 2 cái đại tông sư, ảnh vệ lại không biết. Chu Huyền cười lạnh. Nhưng bọn hắn biết, lại không có động thủ, vì cái gì? Bởi vì không động được, hoặc là không muốn động. Có lẽ cả 2 đều có. Chu Huyền đứng người lên, tại trong sảnh giáp bước. Phụ hoàng phái Lục Ca đến Vân Châu, trên mặt nổi là lịch luyện, kỳ thực là thăm dò. Hắn muốn biết 2 người kia đến cùng muốn làm gì. Truyền tin tức hồi kinh thành, tăng lớn đối Lục hoàng tử giám sát, chú ý nhất định muốn ẩn nấp. Vâng. Diệp Cô Thành nghe được mệnh lệnh sau lập tức quay người rời đi. Chương 150, Vân Châu cấp báo, triều đường hỗn loạn. Chương 150, Vân Châu cấp báo, triều đường hỗn loạn. 800 dặm khẩn cấp chiến báo là tại sáng sớm đưa đến kinh thành. Lúc đó hoàng đế đang dùng đồ ăn sáng, một chén chè hạt sen vừa uống 2 ngụm, ti lễ thái giám liền lăn bỏ xông vào trong điện, trong tay bưng lấy cái kia phong nhuộm màu tàu báo. Bệ hạ, Vân Châu cấp báo. Hoàng đế tay dừng một chút, để xuống bát uống, tiếp nhận tàu báo. Hắn không có lập tức mở ra, mà chính là trước nhìn thoáng qua thái giám trắng bệ mặt. Nghiệm. Thái giám run rẩy triển khai tàu báo, thanh âm phát run. Thần, Vân Châu giám quân phó tướng tàu báo. Quân ta tiến tiêu diệt Bạch Vân các phản bội, tại Mê Vụ Sơn mạch nhất tuyến thiên hạ cốc nội phủ. Phản bội binh lực ước tại 5.000 trở lên, đều là lấy bạch giáp, nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến pháp quỷ dị. Lưu Chấn Sơn tướng quân tự mình dẫn 3000 tinh nhuệ theo cánh ám đạo đột nhập, bị phản bội thủ lĩnh Diệp Cô Thành chặn đánh, trọng thương bị bắt. Thanh âm của thái giám càng ngày càng nhỏ, cơ hồ nghe không được. Hoàng đế sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là ngón tay hơi hơi nắm chặt. Tiếp tục. Vâng. Là. Thái giám nuốt ngụm nước bọt. Chủ lực đại quân tại Hạp Cốc bên ngoài bị phản bội chủ lực đánh bất ngờ, bạch giáp kỵ binh xung trận, sát thủ tập kích quấy rối, quân ta chỉ huy tê liệt, khổ chiến 3 canh giờ sau tan tác. Thống kê chiến tử 10000 người trở lên, bị bắt quá ngàn. Trong điện tĩnh mịch, thái giám quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Trung quanh cung nữ thái giám nhóm tất cả đều ngừng thở, liền tiếng tim đập đều ngại quá vang dội. Hoàng đế chậm rãi đứng người lên. Hắn không có nổi giận, không có ngã đồ vật, thậm chí không nói gì, chỉ là đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài mới lên thái dương, nhìn thật lâu. Lâu đến thái giám lấy vì thời gian đình chỉ. Sau đó, hoàng đế xoay người, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, truyền chỉ, giờ báo ba khác, Kim Loan điện nghị sự, sở hữu tại kinh ngũ phẩm trở lên quan viên, nhất định phải đến. Tuân chỉ. Hoàng đế một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn, bưng lên chén kia đã lạnh thấu chè hạt sen, từng miếng uống xong. Động tác bình ổn, dường như vừa mới nghe được chỉ là tầm thường chính vụ. Giờ mão ba khắc, Kim Loan điện. Văn võ ba quan tề tụ, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Chiến bại tin tức đã tại cao tầng truyền ra, trên mặt mỗi người đều biết chấn kinh cùng bất an. 30000 đại quân, đại chu tinh duệ bộ đội, tại một cái buổi chiều tan tác. Lưu Chấn Sơn, quân bên trong chiến thần, đại tông sư tu vi, trọng thương bị bắt. Đây quả thực giống nói mơ giữa ban ngày. Vậy hạ giá lâm. Hoàng đế đi vào đại điện, vẫn như cũng là cái kia thân màu đen thường phục. Hắn đi đến long ỷ phía trước, không có lập tức ngồi xuống, mà chính là liếc nhìn quần thần. Ánh mắt chiếu tới, tất cả mọi người cúi đầu xuống. Vân Châu chiến báo, chư vị đều nghe nói a. Hoàng đế mở miệng, thanh âm bình thản. Một mảnh trầm mặc. Thế nào, đều câm. Hoàng đế cười, nhưng nụ cười kia lạnh thấu xương. Ngày bình thường không phải thẳng có thể nói sao? Hiện tại cũng thành câm. Tần Hữu ra khỏi hàng, không người nói, vậy hạ bất giận. Thắng bại là chuyện thường binh ra, việc cấp bách là thương nghị đối sách. Đối sách? Hoàng đế nhìn về phía hắn. Tả tướng có cao kiến gì? Tần Hữu trầm ngâm nói, theo chiến báo nói, Bạch Vân cắt chí ít có 5000 tinh nhuệ, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ huy có phương pháp, có thể đánh bại 30000 đại quân, hắn chiến lực không thể bảo là không mạnh, lao thần coi là, làm thận trọng đối đãi, không nên lại tùy tiện tiến binh. Thận trọng. Binh bộ thượng thư Lưu Cảnh ra khỏi hàng, mặt mũi tràn đầy bán giận. Tả tướng, hơn bạn tướng sĩ huyết bảy Vân Châu, Lưu tướng quân trọng thương bị bắt, đây là nỗi nhục của đất nước. Như không quy mô lớn đánh dẹp, triều đình uy nghiêm ở đâu? Quân tâm sĩ khí ở đâu? Vậy theo Lưu thượng thư ý kiến, nên như thế nào? Tam binh. Lưu Cảnh chém đinh chặt sắt. Điều 10000 một lần hành động san bằng Mê Vụ Sơn, thần cũng không tin, một cái giang hồ tổ chức có thể đỡ nổi ta Đại Chu cử quốc chi binh. Cử quốc chi binh? Lưu thượng thư có biết, như rời số lớn quân đội, đại yến thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ? Đến lúc đó mất đi Bắc Phương ba trấn, người gánh chịu nổi cái này trách sao? Cái này, còn có lương thảo. Hộ bộ thượng thư ra khỏi hàng. 10000 đại quân xuất chinh, mỗi ngày lương thảo tiêu hao cũng là một cái con số trên trời. Bây giờ quốc khố mặc dù tràn đầy, nhưng Nam Phương lũ lụt vừa qua khỏi, cứu trợ thiên tai đã tiêu một số lớn. Chống đỡ thêm 10000 đại quân trưởng kỳ tác chiến, chỉ sợ. Vậy liên tốc chiến tốc thắng. Tốc chiến. Bạch Vân các chiếm cứ nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công. Lưu Chấn Sơn 30000 tinh nhuệ đều công không được, 10000 đại quân liền có thể tốc chiến. Sợ là muốn đánh thành tiêu hao chiến, đến lúc đó lương thảo không tốt, quân tâm tăng dã, hậu quả khó mà lường được. Chiều đường phía trên lẫn lộn cùng nhau. Chủ chiến phái cùng chủ hòa phái bên nào cũng cho là mình phải, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Hoàng đế một mực không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nghe. Trước hết để cho lão Lục bọn hắn rút quân đi, nhưng rút quân về rút quân, Bạch Vân các sự tình không thể cứ tính như vậy. Hắn nhìn về phía Ngũ hoàng tử, lão Ngũ. Ngũ hoàng tử lập tức ra khỏi hàng, nhi thần tại. Ngươi từng theo quân lịch luyện, thông hiểu chiến sự. Chấm mệnh ngươi vì bình định đốc quân, cầm thượng phương kiếm, tiết chế Vân Châu hết thảy quân chính sự vụ. Hoàng đế gần từng chữ, cho ngươi 50000 cấm quân, lại từ Tây Sơn đại doanh điều 30000, tổng cộng 80000. Trong một tháng, chỉnh quân hoàn tất, đi đến Vân Châu. 80000. Chiều đường phía trên một mảnh tiếng hít vào. Đây là muốn làm thật. Nhi thần lĩnh chỉ. Vũ hoàng tử không người, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là phụ hoàng, Lưu tướng quân còn tại phản bội trong tay, như đại quân tiếp cận, sợ phản bội cho cùng rất dậu. Bọn hắn sẽ không. Hoàng đế chắc chắn nói. Bạch Vân các chủ không có đuổi tận giết tuyệt, đã nói lên hắn không muốn triệt để bạch mặt. Người đại quân tiếp cận, Lưu Chấn Sơn ngược lại an toàn hơn. Vũ hoàng tử minh bạch, phụ hoàng có ý tứ là đánh nói kết hợp. Đúng. Hoàng đế gật đầu. Đại quân muốn đè đi lên, triển lãm triều đình quyết tâm, nhưng cũng muốn có lưu chỗ trống cho bọn hắn bậc thang phía dưới. Nhớ kỹ, ngươi nhiệm vụ thiết yếu không phải tiêu diệt Bạch Vân Các, mà chính là thăm dò lai lịch của bọn hắn, đến cùng có bao nhiêu binh lực, sau lưng có hay không cái khác thế lực chống đỡ, cùng bọn hắn đến cùng muốn cái gì. Nhi thần minh bạch. Bại triều đi. Hoàng đế phất phất tay. Lão Ngũ lưu lại. Bạch Quan Sơn hô và Tuế theo thứ tự lui ra. Đại điện bên trong chỉ còn lại có hoàng đế cùng Ngũ hoàng tử hai người. Hoàng đế từ trên long ỷ đi xuống, đi đến Ngũ hoàng tử trước mặt, nhìn hắn chằm chằm rất lâu. Lão Ngũ, ngươi biết chấm vì cái gì chọn ngươi sao? Nhi thần không biết, bởi vì ngươi không giống ngươi lục đệ như vậy. Ngây thơ. Hoàng đế thản nhiên nói. Bạch Vân các có thể đánh bại 30000 cấm quân, có thể bắt sống Lưu Chấn Sơn, cái này đã vượt ra khỏi giang hồ tổ chức phạm chủ. Sau lưng nhất định có người, có thế lực. Ngươi lục đệ chỉ thấy mặt ngoài thắng bại, lại không nhìn thấy sau lưng đánh cược. Vũ hoàng tử cúi đầu, phụ hoàng thánh minh. Lần này đi Vân Châu, có 3 chuyện muốn làm. Hoàng đế dựng thẳng lên 3 ngón tay. Đệ nhất, thăm dò Bạch Bảo quân chân thực số lượng. Thứ hai, tra rõ ràng Bạch Vân các tài nguyên, 7000 trọng giáp, người ăn mã nhai, mỗi ngày muốn xài bao nhiêu tiền. Những này tiền từ đâu tới đây? Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất. Hắn hạ giọng, tra rõ ràng Bạch Vân các chủ, đến cùng là ai, có phải hay không đại chu nhân sĩ. Nhi thần minh bạch. Minh bạch liền tốt. Hoàng đế vô vô vai của hắn. Đi thôi, nhớ kỹ, an toàn đệ nhất. Như chuyện không thể làm, thì rút lui, triều đình ném đến lên 3 vạn binh, gánh không nổi một cái hoàng tử. Lời nói này đến bình thản, nhưng ngũ hoàng tử nghe được trong đó thâm ý phụ hoàng là tại nói cho hắn biết, khi tất yếu có thể từ bỏ cái kia 8 vạn đại quân, nhưng mình nhất định phải sống trở về. Nhi thần. Tạ phụ hoàng quan tâm. Ngũ hoàng tử không người một cái thật sâu, lui ra đại điện. Đi ra kim loan điện lúc, ánh sáng mặt trời bừa bặn, chiếu vào trên mặt hắn. Hắn meo lại mắt, nhìn về phương tây. Vân Châu, Bạch Vân Các. Bạch Bảo quân, Diệp Cô Thành, Thẩm Văn Tam, còn có cái kia thần bí các chủ. Lần này việc phải làm, không dễ dàng. Chương 151, Vũ hoàng tử được bổ nhiệm xuất trình. Chương 151, Vũ hoàng tử được bổ nhiệm xuất trình Ngũ hoàng tử phủ. Tây môn Suy Tuyết chính tại hậu viện luyện kiếm. Kiếm quang như tuyết, mỗi một kiếm đều đơn giản đến cực hạn, cũng nhanh đến cực hạn. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất âm, tức, bổ, trêu chọc. Nhưng chính là những thứ này lớn nhất động tác đơn giản, tại hắn trong tay, lại có chém cắt hết thể ý vị. Vũ hoàng tử đi tới, đứng tại dưới hiên, tiến tĩnh nhìn lấy. Thẳng đến Tây môn Suy Tuyết thu kiếm. Tiên sinh, bệ hạ để cho ta đi Vân Châu. Vũ hoàng tử mở miệng. 8 vạn đại quân, bình định đốc quân. Tây môn Suy Tuyết lao thân kiếm, cũng không ngẩng đầu lên, cái gì thời điểm xuất phát? 1 tháng sau. Được. Tây môn Suy Tuyết minh bạch Ngũ hoàng tử ý tứ, muốn chính mình cùng hắn cùng đi. Cái này cũng chính hợp ý của hắn. Cùng lúc đó, Vân Châu thông hướng kinh thành quan đạo phía trên. Lục hoàng tử đội xe ngay tại đi nhanh. Trong xe ngựa, Lục hoàng tử nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nắm chắc quả đấm bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Hồi kinh. Hắn lập tức liền muốn về kinh, mang theo chiến bại tin tức. Tuy nhiên Sanh Minh tiên sinh nói, phụ hoàng sẽ không truy cứu, ngược lại sẽ khích lệ hắn bảo toàn đại quân. Nhưng triều thần nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Những cái kia võ tướng nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Nhất là những cái kia chiến tử tướng sĩ thân nhân. Điện hạ. Thanh minh thanh âm trong xe vang lên. Tiên sinh, tin tức mới nhất, bệ hạ đã hạ chỉ, mệnh Ngũ hoàng tử vì bình định đốc quân, dẫn 8 vạn đại quân, 1 tháng sau đi đến Vân Châu. Thái tử bỗng nhiên mở mắt, 8 vạn. Ngũ ca. Đúng. Phụ hoàng đây là không tín nhiệm ta rồi. Không, là tín nhiệm, cũng là khảo nghiệm. Thanh minh trầm giai nói. Bệ hạ để điện hạ hồi kinh, là không muốn để cho điện hạ lại mạo hiểm. Nhưng Vân Châu sự tình lại không thể mặc kệ, cho nên phái Ngũ hoàng tử đi. Đây thật ra là tại cho điện hạ để lối thoát, tương lai vô luận Vân Châu hòa hay chiến, trách nhiệm đều không tại điện hạ. Lục hoàng tử tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực như thế. Như Ngũ hoàng tử đánh thắng, cái kia là đã chiếm nhân số ưu thế. Như Ngũ hoàng tử cũng bại, cái kia càng chứng minh Bạch Vân các không thể lại, không phải mình hoặc là Lưu tướng quân nguyên nhân. Vô luận loại kia kết quả, chính mình cũng không có tổn hại. Nhưng điện hạ hồi kinh về sau, cũng muốn chủ động thỉnh tội, thái độ phải thành khẩn, bất quá cũng muốn thích hợp biện giải cho mình. Thanh minh chỉ điểm. Ta hiểu được. Còn có, Ngũ hoàng tử xuất chinh về sau, điện hạ muốn tại triều đường phía trên đại lực chống đỡ, thậm chí chủ động đưa ra phân phối lương thảo quân giới, muốn biểu hiện ra lấy quốc sự làm trọng, bất kể cá nhân binh đục khí độ. Lục hoàng tử gật đầu, đem những thứ này từng cái ghi ở trong lòng. Đội xe tiếp tục tiến lên. Rời kinh thành càng gần, Lục hoàng tử tâm tình thì càng phức tạp. Lần này Vân Châu chuyến đi, hắn chính mắt thấy chiến tranh tàn khốc, cũng tận mắt thấy Bạch Vân các đáng sợ. Lục hoàng tử chợt nhớ tới một câu, ở cái này thế đạo, muốn sống sót, muốn sống được tự do, nhất định phải có lực lượng. Hắn hiện tại đã biết rõ, không có lực lượng, coi như là cao quý thái tử, cũng sẽ bị người làm quân cờ bài bố. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, không nhất định phải chính mình biến cường, nhưng nhất định muốn có cường đại lực lượng hiệu chung với hắn. Ngự thư phòng. Lục hoàng tử quỳ gối ngự án trước, đã quỳ nửa canh giờ. Hoàng đế không để cho hắn lên, cũng không nói gì, chỉ là phê duyệt tấu chương. Bút son trên giấy xẹt qua thanh âm, tại yên tĩnh trong thư phòng phá lệ rõ ràng. Rốt cục, hoàng đế để bút xuống, dương mắt nhìn về phía Lục hoàng tử. Biết chấm vì cái gì để ngươi quỳ sao? Nhi thần. Biết. Lục hoàng tử cúi đầu. Vân Châu binh bại, tang sư nhục quốc, nhi thần có tội. Tội ở nơi nào? Tội tại đốc quân bất lực, không thể tới lúc khuyên can Lưu tướng quân khinh địch liều lĩnh. Lục hoàng tử mỗi chữ mỗi câu, đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác lương ra. Giọng thanh khẩn, tư thái hèn mọn. Hoàng đế nhìn hắn rất lâu, đông nhiên nói, ngẩng đầu lên. Lục hoàng tử ngẩng đầu, hốc mắt từng đỏ. Theo ý ngươi, Bạch Vân các đến cùng muốn làm gì? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Lục hoàng tử khẽ giật mình, lập tức nói, nhi thần không dám vọng đoán. Nhưng nhi thần cho rằng bọn hắn cũng không phải là muốn tạo phản, chí ít trước mắt không muốn. Lục hoàng tử cẩn thận nói, bọn hắn nếu thật muốn tạo phản, hoàn toàn có thể toàn diện quân ta, sau đó chỉ huy đông tiến, tấn công châu phủ. Nhưng bọn hắn không có, lùi giữ. Hoàng đế gật đầu, nói tiếp, nhi thần coi là Bạch Vân các sở cầu, bất quá là một khối nơi đặt chân. Lục hoàng tử dần dần tiến nhập trạng thái. Vân Châu chỗ biên cảnh, triều đình khống chế lực vốn là yếu kém. Bạch Vân các chiếm cứ nơi hiểm yếu, xúc dưỡng tinh binh, vì tự vệ, cũng vì đối phó phía Tây Đại Yến. Đối phó Đại Yến. Hoàng đế ánh mắt ngưng tụ. Vâng. Lục hoàng tử nói. Bạch Vân các quân giới chế thức tuy nhiên cùng Đại Yến tương tự, bọn hắn nếu thật là Đại Yến đến nữa, không nên ở thời điểm này bại lộ. Chỗ lấy nhi thần phỏng đoán, bọn hắn là tại bắt trước đại yến quân chế, vì lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này phân tích, nhưng thật ra là Thanh Minh dạy hắn. Nhưng bây giờ theo Lục hoàng tử trong miệng nói ra, lại có vẻ rất có kiến giải. Đứng lên đi. Hoàng đế nói. Vân Châu binh bại, tội tại Lưu Trấn Sơn khinh địch liều lĩnh, không có quan hệ gì với ngươi. Hoàng đế trầm rãi nói. Ngươi có thể gặp nguy không loạn, bảo toàn đại quân, đã là hiếm thấy, chớm không trách ngươi. Tạ phụ hoàng. Hoàng đế nhìn lấy Lục hoàng tử, đống nhiên thở dài. Lão Lục, ngươi nhớ kỹ. Vì quân giả, không chỉ có muốn hiểu quyền mưu, càng phải hiểu nhân tâm, hiểu đại thế. Bạch Vân các vấn này, ngươi thấy được mặt ngoài, nhưng không thấy được chỗ sâu. Lục hoàng tử trong lòng căng thẳng, thỉnh phụ hoàng chỉ điểm. Bạch Vân các chủ năng để Diệp Cô thành như thế kiếm khách hiệu trùng, làm cho Bạch Bảo quân loại cấp bậc kia quân đội kỷ luật nghiêm minh, bản thân cái này đã nói lên, hắn tuyệt không phải hạng người bình thường. Hoàng đế chậm rãi nói, dạng này người, hoặc là biến thành của mình, hoặc là nhanh chóng trừ rơi, không có thứ ba con đường. Phụ hoàng có ý tứ là, người ngũ ca lần này đi, cũng là đi dò đường. Hoàng đế trong mắt lóe lên hàn quang. Như Bạch Vân các chủ thức thời, nguyện ý quy thuận triều đình, cái kia tốt nhất. Như hắn không thức thời, vậy liền cho hắn biết, Đại Chu Thiên Uy, không phải hắn có thể khiêu chiến. Lục hoàng tử minh bạch. Phụ hoàng đây là muốn chiêu an, dùng 8 vạn đại quân làm thẻ đánh bạc, bước Bạch Vân các chủ cúi đầu. "Tốt, ngươi lùi ra đi." Hoàng đế phất tay. "Suy nghĩ thật kỹ chấm hôm nay nói lời." Nhi thần cáo lui. Lục hoàng tử không người lui ra thư phòng. Đi ra cửa điện lúc, hắn áo lót đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cùng phụ hoàng đối thoại, mỗi một câu đều muốn cân nhắc, mỗi một ánh mắt đều muốn phỏng đoán. Quá mệt mỏi. Nhưng hắn quá quan. Phụ hoàng không có truy cứu, ngược lại khen hắn bảo toàn đại quân. Cái này mang ý nghĩa, hắn thái tử chi vị tạm thời vững chắc. Lục hoàng tử thở phào một hơi, đi hướng đông cùng. Hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, suy nghĩ thật kỹ con đường sau đó. Thư phòng bên trong, hoàng đế ngồi một mình ở ngự án về sau, ngón tay tiếp tục gõ mặt bàn. "Ra đi." Tiếng nói rơi, một đạo hắc ảnh theo trên xà nhà bay xuống, quỳ một chân trên đất. Chính là lúc trước đi Vân Châu ảnh vệ. "Bệ hạ, nói đi, Vân Châu đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hoàng đế thản nhiên nói. Ảnh vệ từ trong ngực lấy ra một quyển mật báo, hai tay trình lên. Hoàng đế tiếp nhận, nhanh chóng xem. Mật báo so chiến báo kỹ càng được nhiều, ghi chép chiến trường mỗi một chi tiết nhỏ. Bạch Bào quân trận hình biến hóa, sát thủ hành động hình thức, Diệp Cô Thành cùng Lưu Trấn Sơn giao thủ quá trình, thậm chí bao gồm Lục hoàng tử cùng cái kia hai cái thần bí nhân gặp mặt. Hai người kia, hoàng đế chỉ mật báo phía trên miêu tả, đã điều tra xong sao? Còn chưa. Ảnh vệ cúi đầu. Hôi bào nhân tu vi thâm bất khả chắc, hư hư thực thực đại tông sư đỉnh phong, Khôi Ngô đại hán cũng là đại tông sư. Hai người không rõ lai lịch, công pháp nội tình rất tạm, nhìn không ra sư thừa. Bọn hắn cùng thái tử quan hệ thế nào? Nhìn như hộ vệ, thật là trưởng khống. Ảnh vệ thẳng thắn. Thái tử tại bọn hắn trước mặt rất câu nệ, thậm chí e ngại. Hoàng đế trong mắt hàn quang lóe lên. Trưởng khống thái tử, thật to gan. Có thể tra được lai lịch của bọn hắn sao? Rất khó. Ảnh vệ đàng hoàng nói. Bọn hắn hành tung quỷ bí, mà lại tựa hồ đối với ảnh vệ dò xét thủ pháp rất quen thuộc, chúng ta có thể ở phía xa nhìn đến bọn hắn thân ảnh, nhưng căn bản là không có cách tới gần nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Hoàng đế trầm mặc. Đối ảnh vệ thủ pháp quen thuộc, bản thân cái này đã nói lên vấn đề. Ảnh vệ là hắn tự tay chế tạo mạng lưới tình báo, hắn dò xét thủ pháp chỉ có số người cực ít biết. Tiếp tục tra. Hoàng đế âm thanh lạnh lùng nói. Không tiếc đại giới, tra rõ ràng bọn hắn lai lịch, mục đích, sau lưng thế lực. Đúng. Còn có Bạch Vân Các. Hoàng đế tiếp tục lật xem mật báo. Bạch Bảo quân, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Tiền từ đâu tới đây? Ti chức điều tra Vân Châu gần 3 năm sổ sách. Ảnh vệ nói. Bạch Vân Các đấu giá hành sinh ý cực lớn, nhưng dù vậy, muốn dưỡng 7.000 trọng giáp cũng là giật gấu ba bay. Cho nên ti chức phỏng đoán, bọn hắn có khác tài nguyên. Ảnh vệ lại tại thư phòng báo cáo một ít chuyện là xong lễ cáo lui, thân hình thoát một cái, biến mất tại thư phòng bên trong. Hoàng đế ngồi một mình ở ngự án về sau, đem mật báo lại nhìn một lần. Một cái có thể xúc dưỡng mấy ngàn kỵ binh, mời chào binh gia đại tông sư, kiếm pháp gần như thiên nhân thế lực, sẽ chỉ thỏa mãn với Vân Châu cái kia một mẫu ba phần đất. Hoàng đế không tin. Nhưng Bạch Vân Các đúng là phóng thích thiện ý, không có toàn diện quân đội, không có giết Lưu Trấn Sơn. Cái này lại xác thực giống như là một cái tìm kiếm hợp tác tư thái. Mâu thuẫn. Cái này Bạch Vân Các khắp nơi lộ ra mâu thuẫn. Hoàng đế cần càng nhiều tin tức. Mà Ngũ hoàng tử lần này đi Vân Châu, cũng là lấy được lấy tin tức quan trọng. Nếu có thể chiêu an, tốt nhất. Nếu không thể. Hoàng đế trong mắt lóe lên sát ý, vậy cũng chỉ có thể trừ đi. Vô luận Bạch Vân Các sau lưng là ai, vô luận bọn hắn muốn làm gì, Đại Chu Giang Sơn không thể có bất cứ uy hiếp gì. Cái này là ranh giới cuối cùng. Hoàng đế nhìn hướng bắc phương, đó là thái thượng hoàng bế quan phương hướng. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn kinh động vị kia. Hy vọng Bạch Vân Các chủ là người thông minh. Người thông minh thì phải biết cái gì thời điểm cúi đầu. Hoàng đế để bút xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm càng thâm. Đêm này, rất nhiều người ngủ không được. Lục hoàng tử tại Đông cung trầm trọng, hồi tưởng phụ hoàng nói mỗi một câu. Ngũ hoàng tử trong phủ chỉnh lý hành trang, chuẩn bị xuất chinh. Chương 152, Diệp Cô thành tấn thăng chương 152, Diệp Cô thành tấn thăng Vân Châu mê vụ sơn mạch, bảo lũy trong phòng tối. Diệp Cô thành ngồi một mình trong đó. Hắn trên gối nằm ngang một thanh kiếm. Thân kiếm như xương, trôi kiếm như mực, nhưng đây cũng không phải là hắn giờ phút này chú ý tiêu điểm. Lòng bàn tay phải của hắn, nâng một cái màu đen tiểu kiếm, thân kiếm vô phong, toàn thân ám trầm, giống như là thu nạp chỗ có tia sáng. Đây là Chu Huyền mới tới Vân Châu lúc thì cho hắn đồ vật. Đối với kiếm khách đột phá có lớn lao trợ giúp. Đoạn thời gian này đến nay Diệp Cô Thành mỗi ngày lấy tự thân kiếm ý ôn dưỡng cái này viên tiểu kiếm, lúc đầu như đá ném vào biển rộng, không phản ứng chút nào. Thẳng đến 10 ngày trước, đêm khuya nhập định thời điểm, lòng bàn tay đột nhiên chuyển đến một tia yếu ớt rung động, dường như ngủ say trái tim lần thứ nhất đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Sau đó, cái kia rung động càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn thủy chung tiếp xúc không đến hạch tâm. Tựa như ngăn cách một tầng cực mỏng vải mỏng, có thể xem đến phần sau mơ hồ hình dáng, làm thế nào cũng kéo không phá tầng kia trở ngại. Tối nay khác biệt, trong lòng bàn tay tiểu kiếm ngay tại nóng lên, không phải nhiệt độ lên cao, mà là một loại trực thấu thần hồn thiêu đốt cảm giác. Diệp Cô Thành nhắm mắt lại, cảm nhận được chính mình kiếm ý đang sôi trào. Đại tông sư đỉnh phong, đã là phàm nhân võ đạo cực hạn, lại tiến lên một bước, chính là dẫn thiên địa lực lượng nhập thể, cùng tự nhiên của mình, trong lúc giơ tay nhấc chân uy năng tăng gấp bội, này vị thiên nhân hợp nhất. Tầng kia vải mỏng, ngay tại tối nay, Diệp Cô Thành bỗng nhiên mở mắt. Hai sợi ngưng tụ như thật kiếm quang bắn ra mà ra, trước người nửa thước chô va chạm, phát ra long con một tiếng kêu khẽ. Trong lòng bàn tay màu đen tiểu kiếm lên tiếng lơ lửng mà lên, lơ lửng tại hắn mi tâm ba tấc đầu. Mật thất bên trong không khí bắt đầu vặn mèo. Tiểu kiếm bắt đầu rung động, tần suất cực nhanh, nhanh đến mắt thường chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Diệp Cô Thành thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng thái dương chảy ra mồ hôi mịn. Hắn toàn bộ tâm thần đều đã chìm vào cùng tiểu kiếm cộng minh bên trong, hắn có thể cảm giác được, tiểu kiếm nội bộ phong tổn kiếm ý đang thức tỉnh. Không, không phải thức tỉnh, là đạo kiếm ý kia cảm giác được đồng loại khí tức, ngay tại đáp lại. Phá! Một chữ khẽ nhả, lơ lửng tiểu kiếm bỗng nhiên đình chỉ rung động. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen thân kiếm mặt ngoài tràn ra vô số tinh mịn vết nứt bên trong lộ ra chói mắt bạch quang. Đây không phải là quang, là ngưng luyện đến cực hạn kiếm ý tâm niệm thông thấu trong nháy mắt, trong hiện thực Diệp Cô Thành mở ra chân chính ánh mắt. Không phải vừa mới loại kia kiếm quang bắn ra trạng thái, mà chính là rất bình tĩnh mở ra. Mật thất bên trong, lơ lửng màu đen tiểu kiếm triệt để vỡ vụn, hóa thành một chùm màu đen bột phấn, dị dào rơi xuống. Nhưng bột phấn rơi xuống đất quá trình bên trong, mỗi một hạt đều đang phát sáng, đều đang tiêu đốt, cuối cùng tiêu tán vô hình. Mà Diệp Cô Thành khí tức bắt đầu biến. Nếu như nói trước đó hắn là một tòa cô phong, cao vút trong mây nhưng chúng quy là tử vật, như vậy hiện tại, tòa này cô phong sống lại. Nó bắt đầu hô hấp, bắt đầu cùng chung quanh núi non sông suối cộng minh lên. Mặt đất hơi hơi rung động. Trên mặt đất, bên trong pháo đài, ngay tại thẩm tra đối chiếu vật tư sổ sách Thẩm Vạn Tam đống nhiên ngẩng đầu, trong tay bút lông bà gãy thành hai đoạn. Căn phòng cách bách, ống kiếm chợp mắt A Phi trong nháy mắt mở mắt, thân hình lóe lên đã tới ngoài cửa hành lang, nhìn về phía thông hướng dưới lòng đất mật thất cẩn trọng cửa sắt, ánh mắt sắc bén như ưng. Quân doanh giáo trưởng, ngay tại dạ tuần Trần Khánh Chi dừng bước lại, quay người nhìn về phía bảo lũy chủ lâu phương hướng, nhíu mày. Chủ lâu đỉnh tầng, dựa vào lan can trông về phía xa Chu Huyền, chậm rãi nhếch miệng. Xong rồi. Dưới lòng đất mật thất, Diệp Cô Thành chậm rãi đứng dậy. Cái này động tác đơn giản, lại làm cho cả mật thất không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Không phải hắn có ý tạo áp lực, mà là vừa vặn đột phá cảnh giới còn chưa hoàn toàn vững chắc, quanh thân tràn lan khí tức một cách tự nhiên dẫn động thiên địa linh khí lưu động. Hắn cúi đầu nhìn mình tay. Bàn tay vẫn như cũ thon dài có lực, lòng bàn tay cùng lòng bàn tay kiếm kén vẫn như cũ rõ ràng. Hắn duỗi tay nắm chặt trên gối trường kiếm, vỏ kiếm vào tay lạnh bớt. Nhưng khi hắn vận lên một tia tân sinh thiên nhân cấp chân nguyên chú nhập thân kiếm lúc, trường kiếm phát ra vui vẻ thanh minh, vỏ kiếm mặt ngoài thậm chí ngưng kết ra một tầng thật mỏng hàn xương. Đây không phải hắn cố tình làm, mà là chân nguyên thuộc tính cùng kiếm khí cộng minh sinh ra hiện tượng tự nhiên. Hắn thu kiếm vào vỏ, quay người đi hướng mật thất cửa sắt. Chủ lâu đỉnh tầng, Chu Huyền đã ngồi trở lại án về sau, Thẩm Vạn Tam cùng Trần Khánh Chi cũng đã ở chết. Diệp Cô Thành đẩy cửa vào lúc, ba người đồng thời nhìn tới. Thẩm Vạn Tam lên tiếng trước nhất, ngữ khí mang theo thương nhân đặc hữu khôn khéo đắc định. Diệp huynh lần này đột phá, Bạch Vân các cao cấp chiến lực, cuối cùng có thể chân chính đặt chân. Trần Khánh Chi liền nói, Diệp tiên sinh, chúc mừng. Chu Huyền đưa tay ra hiệu Diệp Cô Thành ngồi xuống, cô Thành vất vả, cảm giác như thế nào? Trước đó chưa từng có chi thư thái. Diệp Cô Thành ở bên trái thủ tọa ngồi xuống. Đa tạ điện hạ ban cho thần bí món nhỏ, nếu không có vật này điểm phá tầng cuối cùng mê chướng, cô Thành chí ít còn cần 5 năm khổ công. Cơ duyên là chính ngươi bắt lấy. Chu Huyền lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Có điều, cô Thành đột phá thời cơ, ngược lại là đúng dịp. Hắn nhìn về phía Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam hiểu ý, theo trong tay áo lấy ra một phong mật tín, đặt ở trên bàn. Nửa canh giờ trước, Cẩm Y Liễu vệ chuyển về tin tức. Thẩm Vạn Tam thanh âm đệ thấp. Kinh đô phương hướng, có đại quy mô quân đội điều động dấu hiệu. Đồng thời, Vũ hoàng tử 3 ngày trước bị bệ hạ bổ nhiệm làm bình định đốc quân, có thể điều động biên quân 8 vạn. Dây nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống. Trần Khánh Chi nheo mắt lại, 8 vạn tinh binh. Bệ hạ đây là thật đem Bạch Vân các làm thành họa lớn trong lòng. Lần trước Lục hoàng tử mang 3 vạn, lần này tăng lên gấp đôi không thôi. Diệp Cô Thành đột nhiên nói, hắn khi nào đến? Thẩm Vạn Tam đánh giá một chút, đại quân tốc độ tiến lên chậm chạp, nhưng theo kinh đô đến Vân Châu, Vũ hoàng tử nếu có tâm đi đường, chậm nhất trong vòng 10 ngày tất đến. Bất quá bọn hắn khả năng còn muốn đang chuẩn bị một số thời gian, đại khái 1 tháng tả hữu. 1 tháng? Chu Huyền lặp lại một lần, ánh mắt đảo qua ba người. Bạch Vân các bây giờ có thể chiến chi lực bao nhiêu? Trần Khánh Chi thuộc như lòng bàn tay, Bạch Bào quân 7000, trước đó hy sinh một bộ phận, bất quá cũng có bổ sung, nhưng thả thiếu không đầu, bổ sung ít. Diệp Cô Thành nói tiếp, Bạch Vân các lệ thuộc trực tiếp sát thủ 627 người, nhưng chiến lực cao thấp không đều, có một phần là tình báo nhân viên hậu cần. Thẩm Vạn Tam bổ sung, Vật tư phương diện, bên trong pháo đài độn lương có thể chèo chống 7000 người dùng 4 đến 6 tháng, binh khí giáp trụ ngược lại là sung túc. Nhưng nếu là thời gian dài vây khốn, chúng ta hao không nổi. Không cần thời gian dài, Chu Huyền thản nhiên nói. Lần này chiến tranh về sau chúng ta thì lập tức giải quyết vấn đề này, Vân Châu khả năng khó mà chống đỡ được nhu cầu của chúng ta. Hắn đứng người lên, đi đến bên tường treo lơ lửng cự đại mà đổ trước. Vũ hoàng tử có 8 vạn người, chúng ta tính toán đâu ra đấy có thể đầu nhập chính diện chiến trường, không cao hơn 8000. Chu Huyền ngón tay chỉ tại trên địa đồ. Binh lực 10 lần chi kém, bình thường đấu pháp, tổn thất không nhỏ. Trần Khánh Chi cũng đứng dậy đi vào địa đồ trước, nhìn chăm chú một lát, đống nhiên nói, cho nên, chúng ta nhất định phải đầy đủ sử dụng địa hình cùng bảo lũy ưu thế. Sơn mạch kéo dài trăm dặm, địa hình phức tạp, khí độc tràn ngập, đại hình quân trận khó có thể triển khai. Diệp Cô Thành cũng minh bạch, 8 vạn đại quân tiến vào núi, có thể đồng thời đầu nhập tiến công, sẽ không vượt qua 4 vạn, mà lại, bọn hắn chưa quen thuộc địa hình. Thẩm Vạn Tam lại nghĩ đến một vấn đề khác, nhưng Ngũ hoàng tử không phải người ngu, hắn như vây mà không tấn công, chỉ phong tỏa rời núi yếu đạo, chúng ta ha không thành cá trong chậu. Chu Huyền quay đầu nhìn về phía Diệp Cô Thành, chúng ta có hắn không thể không tận nhanh động thủ lý do. Diệp Cô Thành trong nháy mắt lĩnh ngộ, Tây Môn Suy Tuyết. Đúng. Chu Huyền gật đầu. Một vị tiên nhân hợp nhất theo quân xuất trình, cũng không phải đến ngắm phong cảnh. Thẩm Vạn Tam ánh mắt sáng lên, cho nên chúng ta có thể khiêu chiến. Không chỉ có muốn khiêu chiến, còn muốn đem thanh thế tạo lớn. Chu Huyền đi trở về án về sau, trải giấy nhấc bút. Cô Thành, ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết không cần tiến hành sinh tử chi chiến, nhưng lúc chiến đấu uy thế không thể nhỏ. Diệp Cô Thành chậm rãi đứng dậy, ôm kiếm chắc tay, minh bạch, tuy nhiên không thể đấu cái tận hứng, nhưng loại này giao chiến cũng là hiếm thấy. Chu Huyền dưới ngòi bút không ngừng, rất nhanh viết thì một phong giản tin, thổi khô vết mực, chứa vào phong thư. Một trận chiến này, muốn đánh đến xinh đẹp, đánh cho kinh thiên động địa, muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến, Bạch Vân Các có thiên nhân cấp chiến lực, không thua gì Tây Môn Suy Tuyết thiên nhân cao thủ. Hắn phong tốt tin, đưa cho Diệp Cô Thành, đợi Ngũ Ca bọn hắn đến Vân Châu về sau, ngươi phái người đem phong thư này đưa đến bọn hắn trong tay, về sau muốn trong giang hồ truyền bá. Là Diệp Cô Thành tiếp nhận tin. Trong thư viết cái gì? Trần Khánh Chi hỏi. Một phong chiến thư. Chu Huyền nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm đen như mực không. Ước Tây Môn Suy Tuyết, tại Vân Châu đốc quân phủ công khai nhất chiến. Thẩm Vạn Tam hít sâu một hơi, công khai. Tại tất cả mọi người không coi vào đâu. Càng công khai càng tốt. Chu Huyền thản nhiên nói. Một trận chiến này, muốn làm cho cả Vân Châu người giang hồ đều nhìn đến, muốn để Ngũ hoàng tử tận mắt chứng kiến. Diệp Cô Thành đứng trang nghiêm, điện hạ phân phó. Một trận chiến này, muốn bất bại bất thắng. Nhưng muốn thụ thương là sau khi chiến đấu cần bế quan điều dưỡng loại kia thụ thương. Chu Huyền mỗi chữ mỗi câu. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người tin tưởng, ngươi cùng Tây Môn Suy Tuyết lưỡng bại câu thương, trong thời gian ngắn không cách nào lại tham dự đại quân chém giết. Diệp Cô Thành trong mắt tinh quang chớp động, điện hạ là muốn bày ra địch lấy yếu, dụ địch xâm nhập. Không chỉ có muốn dụ địch xâm nhập, còn muốn cho Ngũ Ca cảm thấy, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Bạch Vân Các tối cao chiến lược trọng thương, lúc này không tấn công, chờ đến khi nào? Chu Huyền ngón tay, tại trên địa đồ bảo lũy vị trí điểm mạnh một cái. Chờ hắn 8 vạn đại quân toàn bộ tiến vào mê vụ sơn mạch, đến địa bàn của chúng ta. Hắn còn chưa nói hết, nhưng mật thất bên trong, sát ý đã lạnh thấu xương như đông. Trần Khánh Chi liếm môi một cái, trong mắt nổi lên đã lâu chiến ý, 7000 đối 8 vạn. Có ý tứ. Thẩm Vạn Tam nhanh chóng tính toán, như kế hoạch thuận lợi, Ngũ hoàng tử chủ lực toàn nhập sơn mạch, lại điều động sở hữu bên ngoài nhân thủ, phối hợp sát thủ bộ đội, tập kích quấy rối hắn đường lương, cắt đứt phía sau đường. Trong núi tác chiến, đường tiếp tế vừa đức, quân tâm tất loạn. Chương 153, thiết kế bẫy dập. Chương 153, thiết kế bẫy dập ngày thứ hai, Chu Huyền cứ gọi tới Mặc Gia mấy người. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Ngũ hoàng tử dẫn 8 vạn đại quân đến công, chừng 1 tháng đã tới. Mê vụ sơn mạch là chúng ta sân nhà, nhưng binh lực cách xa, vì tận khả năng giảm bớt nhân viên thương vong, nhất định phải mượn nhờ địa lợi, đem mỗi một tấc đường núi, mỗi một rừng cây đều biến thành giết địch bấy giờ. Vị kia bị Chu Huyền tạm thời định Mặc Gia thủ lĩnh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng, điện hạ có ý tứ là muốn toàn diện ra cố phòng ngự pháo đài, cũng tại lên núi yếu đạo bố trí cơ quan bấy giờ. Không thôi. Chu Huyền đi đến bên tường treo lơ lửng kỹ càng bản đồ địa hình trước, ngón tay xẹt qua mấy đầu dùng hồng tuyến đánh dấu chủ yếu lên núi đường đi. Những này là Ngũ hoàng tử đại quân khả năng nhất lựa chọn đường tấn công. Ta muốn các ngươi tại cái này mấy đầu trên đường bố trí mấy cái đạo cơ quan. Bên ngoài phương diện không cần sát thương, chỉ cần có thể để đại quân tốc độ tiến lên giảm bớt, bại lộ bọn hắn vị trí cùng binh lực phân bố, có ý nghĩ gì? Một vị Mặc Gia tử đệ lập tức mở miệng, có thể dùng kinh tức linh cải tiến, đem chuông đồng cùng dây nhỏ kết nối, tuyến chôn ở dưới đất ba thước, đại quân giẫm đạp mặt đất dẫn phát chấn động, chuông đồng trong núi chỗ bí mật vang lên, thanh âm có thể chuyển ba giảm. Chu Huyền gật đầu, có thể thực hiện. Mặt khác ở chính giữa đoạn cần phải có sát thương bấy dập. Ngón tay của hắn dọc theo đường núi hướng vào phía trong bộ di động, nơi này địa hình dần dần hẹp, hai bên có vết đá, thích hợp mai phủ. Ta muốn là có thể tạo thành đại quy mô sát thương cơ quan, tốt nhất là liên tục phát động, một đợt nối một đợt. Lần này là vị tia dâu tóc hoa dâm lão giả mở miệng, thanh âm khàn khàn lại trầm ổn. Tại hai bên vách núi dự thiết lập đá lớn, lấy thấm du ma dây thường dẫn dắt, đầu dây chôn ở giữa đường. Đại quân bước qua, dây thường đoạn thạch rơi, nếu là chợt hẹp chỗ, một khối cự thạch ngàn cân lăn xuống, đủ để ngăn chặn đạo lộ, gây ra hỗn loạn. Có thể, sau cùng. Chu Huyền ngón tay cuối cùng dừng ở khoảng cách bảo lũy không đủ 5 dặm một mảnh rừng rậm hắc cốc, nơi này là sau cùng nhất đạo bình chướng, cũng là dụ địch xâm nhập tuyệt địa. Ta muốn không chỉ có là sát thương, còn muốn tạo ra khủng hoảng, để bọn hắn chưa chiến trước e sợ. Mật thất tiên tĩnh một cái chớp mắt. Mặc Gia thủ lĩnh chậm rãi nói, các chủ có biết Ủy Khốc Lâm? Chu Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, Mạc gia bí truyền huyền âm cơ quan.
Đúng vậy.
Mạc gia thủ lĩnh giải thích, lấy đặc chế ống đồng chôn ở dưới đất, phía trên đón tiếp lỗ, gió thổi qua lúc, ống đồng bên trong cơ quan chấn động, có thể phát ra thê lương như tiếng quỷ khóc. Như tại ban đêm, phối hợp trong núi vũ khí, đủ để cho tầm thường binh lính sợ hãi. Lại dựa vào lửa phốt pho phấn bung tại thảo mục, nộ không khí tự đốt, phát ra u lục hỏa quang, lơ lửng không cố định, người đang khẩn trương lúc, dễ nhất nghi thần nghi quỷ. Chu Huyền trầm ngâm một lát, có thể bố trí, nhưng không thể quá độ ỷ lại, Vũ hoàng tử dưới trướng tất có lao tướng, tầm thường huyễn thuật dọa không được bọn hắn. Cho nên đệ tam trọng chân chính sát chiêu, ở chỗ này. Mạc gia thủ lĩnh ngón tay, điểm vào hạp cốc hẹp nhất chỗ, hai bên vách núi cách xa nhau không đủ 10 trượng, hình dáng như nhất tuyến tiên. Nơi đây, có thể thiết lập thiết áp đoạt long. Mạc gia thủ lĩnh thanh âm bên trong, lộ ra một cô băng lãnh thiết huyết ý vị. Thiết áp đoạt long. Chu Huyền lật lại.
Vâng.
Mạc thủ từ trong ngực lấy ra một quyển ố vàng bản vẽ, trải rộng ra tại án phía trên. Bản vẽ đường cong tinh vi, đánh dấu lít nha lít nhít, nhưng hoạch tâm kết cấu có thể thấy rõ ràng, đó là hai mặt cẩn trọng làm bằng sắt miệng cống, trên cửa phủ đầy gai nhọn, phía sau cửa kết nối lấy bằng kéo, xiềng xích, xứng trọng khối. Cái này hai mặt thiết áp, lấy tinh cương đoán tạo, mỗi mặt dày một thước, rộng 3 trượng, cao 1.5 trượng. Bình thường treo ở hạp cốc hai bên vách núi bên trong rãnh kín bên trong, lấy tấm dầu gân châu làm treo. Mạc thủ ngón tay tại trên bản vẽ di động, miệng cống phía dưới mặt đường, chôn thiết lập máy dập quan. Một khi tiếp nhận trọng lượng vượt qua dự thiết lập, tỉ như mấy trăm người đồng thời thông qua cơ quan tiến hành phát động, như vậy gân châu làm trong nháy mắt liền sẽ bị lợi nhận chặt đứt. Miệng cống rơi xuống. Chu Huyền hỏi, không ngừng rơi xuống. Mạc thủ trong mắt lóe lên tính toán ánh sáng. Miệng cống bản thân nặng hơn và cần, theo cao 3 trượng chỗ rơi xuống, trùng kích lực đủ để đem phía dưới phe nhân mã nghiền thành thịt nát. Nhưng quan trọng ở chỗ, hai mặt miệng cống không phải thẳng từ trên xuống dưới, mà chính là có 15 độ cái góc. Hắn làm cái khép lại thủ thế, làm hai mặt miệng cống đồng thời rơi xuống, sẽ ở trong hạp cốc đụng nhau. Va chạm trong nháy mắt, trên cửa gai nhọn sẽ lẫn nhau khảm hợp, đem miệng cống qua kín, nói cách khác, đem hạp cốc đóng chặt hoàn toàn. Chu Huyền nói tiếp, tiền quân bị giam ở bên trong, hậu quân bị chắn ở bên ngoài, mà miệng cống bản thân độ dày cùng kết cấu, trong thời gian ngắn rất khó phá hư. Mạc gia thủ lĩnh gật đầu, miệng cống khóa kín về sau, vách núi rãnh kín bên trong dự dấu khói độc ống sẽ tự động mở ra, phóng thích tê liệt tính khói độc. Bị nhốt ở bên trong địch quân sẽ dần dần đánh mất chiến lực. Lúc này, nếu ta mới phục binh theo hai bên vách núi lấy cung nỏ, đã lăng công kích. Hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Cái kia chính là một trường giết chóc. Chu Huyền trầm mặc một lát, hỏi, tài liệu đủ sao? Thời gian đủ sao? Tinh cương tồn kho đầy đủ, nhưng rèn cần đại lượng nhân thủ hiệp trợ. Hắn nhìn về phía Mạc gia thủ lĩnh, cần bao nhiêu nhân thủ? 500 lao động mạnh, chỉ ít 30 tên thiết tượng phụ trợ. Mạc gia thủ lĩnh không chút do dự, bàn kéo lắp đặt cùng cơ quan điều chỉnh thử, nhất định phải từ Mạc gia tự đệ tự mình thao tác, người khác giúp không được gì. Người ta cho ngươi. Chu Huyền đánh nhịp. Trần tướng quân sẽ theo Bạch Bảo quân bên trong phân phối 500 phụ binh, lại để cho Thẩm Vạn Tam từ sau chuyên cần đội điều 30 tên thuần thục thiết tượng. Hôm nay buổi trưa trước, toàn bộ đến nơi.
Vâng.
Mạc gia thủ lĩnh chắc tay. Mặt khác, Bảo Lũy bản thân phòng ngự cũng phải tăng cường. Chu Huyền chuyển hướng Bảo Lũy kết cấu đồ. Điện hạ yên tâm, chúng ta đã có kế hoạch.
Tốt, cái kia trưa hôm nay liền lập tức khởi công.
Chu Huyền sau cùng liếc nhìn mấy người, trận chiến này quan hệ trọng đại, cần phải thuận lợi hoàn thành. Mạc gia mấy người đồng thời không ngời, thanh âm chém đinh chặt sắt. Mạc gia tử đệ, tất dốc hết toàn lực.
Đi thôi.
Chu Huyền phất tay. Buổi trưa trước, tất cả mọi người lực vật tư sẽ tới vị. Trong một tháng, ta muốn nhìn thấy một tòa thùng sắt giống như Bảo Lũy, cùng một đầu phủ đầy tử vong đường núi. Mấy người lui ra, mật thất cửa một lần nữa đóng lại. Chu Huyền một mình đứng tại chỗ đồ trước, ánh mắt tại mê vụ sơn mạch mỗi một đạo đường mức, mỗi một đầu dòng nước phía trên chậm rãi di động. Cơ quan bẫy dập chỉ là đệ nhất bộ. Vũ hoàng tử không phải tầm thường, bên cạnh hắn tất có người tài ba. Những cả bẫy này có lẽ có thể tạo thành không nhỏ thương vong, nhưng tuyệt không có khả năng toàn diệt 8 vạn đại quân. Chân chính thắng bại tay còn tại Bạch Bảo quân. Chương 154, hạ chiến thư chương 154, hạ chiến thư thời gian nội vàng. Vũ hoàng tử rời kinh hôm đó, kinh đô hạ tràng mưa nhỏ. 5 vạn tinh nhuệ bảy trận, huyền giáp chiếu đến âm trầm tiên quang, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập. Vũ hoàng tử bên hông phối kiếm, cưỡi tại một thất toàn thân đen nhánh bảo mã phía trên, ánh mắt đảo qua tiễn đưa văn võ bá quan, sau cùng rơi ở trước đám người liệt lục hoàng tử trên thân. Lục hoàng tử hôm nay xuyên qua quá chim đốt quyên chế 4 trảo mãng bảo, sắc mặt lại có chút tái nhợt.
Lục đệ,
Vũ hoàng tử thúc ngựa tiến lên 2 bước, thanh âm không cao không thấp. Vi huynh lần này đi Vân Châu bình định, trong triều sự vụ, thì cực khổ ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lục hoàng tử gạt ra nụ cười, ngũ ca vì quốc chinh chiến, vất vả, nguyện ngũ ca sớm ngày khải hoàn. Canh giờ đến, lễ quan hát vang. Vũ hoàng tử không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, xuất phát. 5 vạn tinh binh xuất phát, tiếng võ ngựa như sấm rền lăn qua đường cái. Bách tính tại 2 bên đường phố vây xem, thấp giọng nghị luận vị này lấy hiền vương lấy xưng ngũ hoàng tử, lần này có thể hay không tiêu diệt cái kia viên náo xôn xao Bạch Vân các phản quân. Đội ngũ ra kinh đô Bắc Môn, cùng sớm đã chờ tại này 3 vạn biên quân tụ hợp. Thống quân đại tướng là cái râu quai nón sồm soàm trắng hán, tên là Vương Chấn Nhạc, đại tông sư tu vi, trấn thủ biên cảnh 15 năm, chiến công hiển hách. Gặp ngũ hoàng tử đến, Vương Chấn Nhạc ôm quyền hành lễ, tiếng như chuông lớn, mặt tướng Vương Chấn Nhạc, dẫn cảnh biên quân 3 vạn, nghe đợi điện hạ điều khiển. Vương tướng quân khổ cực. Ngũ hoàng tử gật đầu. Lần này đi Vân Châu, còn cần tướng quân hao tổn nhiều tâm trí. Việc nằm trong phận sự. Vương Chấn Nhạc không nói nhiều, nhưng ánh mắt sắc bén như ưng. Vương tướng quân kinh nghiệm xa trường,
hành quân bố trận sự tình, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Mặt tướng lĩnh mệnh. Đại quân xuất phát, bụi mù cuồn cuộn. Vũ hoàng tử không có ngồi xe ngựa, mà chính là toàn bộ hành trình cưỡi ngựa. Hắn cần để cho tướng sĩ nhìn đến hắn cùng bọn hắn cùng tồn tại, cần dựng nên một cái thân lâm chiến trận hoàng tử hình tượng. Đại quân đã được mấy ngày, rốt cục đến Vân Châu. Vũ hoàng tử cùng Vương Chấn Nhạc không có tại ngoài thành dừng lại, trực tiếp tiến nhập Vân Châu thành, và ở Phùng Khôn đã từng đô đốc phủ. Truyền lệnh xuống, vào thành sau nghiêm ngặt quản không muốn môn, cho phép vào không cho phép ra. Sở hữu giang hồ nhân sĩ hết thể đăng ký tại sách, tự tiện xông vào quân doanh người, giết chết bất luận tội. Vũ hoàng tử hạ lệnh. Vâng. 8 vạn đại quân, như màu đen hồng lưu tràn vào Vân Châu thành. Trong thành bách tính quan môn bế hộ, theo trong cửa sổ nhìn lén chi này đằng đằng sát khí quân đội. Mặt đường rất nhanh bị trống rỗng, chỉ có tiếng vó ngựa, giáp trụ tiếng va chạm, truyền lệnh binh tiếng hò hét đang vang vọng. Tại thu đến ngũ hoàng tử xuất quân vào ở Vân Châu thành trước tiên Chu Huyền bọn người thì nhận được tin tức. Bất quá bọn hắn vẫn chưa có hành động, mà là tại ngày thứ 2 sáng sớm. Trong núi sương sớm chưa tán, khí ẩm ngưng tại trên lá cây, kết thành tinh mịn giọt sương. Diệp Cô Thành toàn thân áo trắng, lưng đeo trường kiếm, trong tay cầm cái kia phong thư, đi lại nhìn như nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước ra một bước, thân hình liền đã ở bá trượng bên ngoài. Đây là thiên nhân cảnh giới mang tới lớn nhất trực quan biến hóa, đối thiên địa linh khí rất nhỏ khống chế, để hắn cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Đang quen thuộc cố này tân sinh lực lượng đồng thời, hắn cũng đang quan sát đường núi hai bên, Mặc Gia tử đệ dẫn người bố trí cơ quan đã tới kết thúc rồi. 500 tên bạch bào quân phụ binh tại Mặc Gia thủ lĩnh chỉ huy dưới làm đến đội. Một đội người chính đang đào móc đường hầm, một cái khác đội tại rèn luyện gai sắt, còn có một đội tại trên vách đá cố định dây thừng, lát đặt dự chế thạch áp. Đinh đinh đương đương tiếng đánh tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Diệp Cô Thành đi qua lúc, Mặc Gia thủ lĩnh chính ngồi xổm ở một chỗ vừa đào xong hố lõm bên cạnh, cẩn thận điều chỉnh đáy hố gai sắt góc độ. Mặc tiên sinh. Diệp Cô Thành dừng bước lại. Mặc Gia thủ lĩnh ngẩng đầu, thấy là Diệp Cô Thành, đứng dậy hành lễ. Diệp tiên sinh đây là muốn rời núi, đi đưa phong thư. Diệp Cô Thành nhìn thoáng qua hố lõm, tiến triển như thế nào? Bên ngoài báo động trước bấy dập đã bố xong. Mặc thủ lau mồ hôi chán, bên trong cũng đã tiếp cận kết thúc, hiện tại cũng là lại chụp lên một tầng bảo hiểm. Diệp Cô Thành gật đầu, thời gian eo hẹp, vất vả. Mặc Gia thủ lĩnh lắc đầu, việc nằm trong phận sự, ngược lại là Diệp tiên sinh lần này đi Vân Châu thành cần cẩn thận một chút không sao. Diệp Cô Thành ngữ khí bình thản, hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, đã biến mất tại sương sớm chỗ sâu. Mặc Gia thủ lĩnh nhìn lấy cái kia mặt biến mất bạch ảnh, nói khẽ với bên cạnh tuổi trẻ tử đệ nói, nhìn thấy không? Diệp tiên sinh đi bộ lúc, bên chân cây cỏ đều không có chỗ ngặt. Tuổi trẻ tử đệ nhìn kỹ lại, quả nhiên, Diệp Cô Thành vừa mới đứng thẳng địa phương, cây cỏ thẳng tắp, giò xương hoàn hảo, dường như theo không có người đặt chân. Cái này, tuổi trẻ tử đệ nuốt ngụm nước bọt. Đây là cái gì cảnh giới? Thiên nhân hợp nhất. Mặc Gia thủ lĩnh trong mắt lóe lên kính sợ. Vân Châu thành, đốc quân phủ. Bên ngoài phủ 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, tất cả đều là mặc giáp cầm sắc nhọn biên quân tinh nhuệ. Ánh mắt sắc bén như ưng, quét mắt mỗi một cái người đi đường qua lại. Trong phủ chính đường, Vũ hoàng tử chính tại lắng nghe báo cáo. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn chủ vị, bên tay trái ngồi lấy một tên áo trắng kiếm khách, bên tay phải ngồi lấy Vương Chấn Nhạc, toàn bộ trong đường chỉ có 3 người ngồi lấy. Đột nhiên, Tây Môn Suy Tuyết giống như là cảm nhận được cái gì, lỗ tai hơi động một chút, bất quá không nói tiếng nào. Một lát sau, ngoài cửa phủ chuyển đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một tên thị vệ bước nhanh xông vào chính đường, quỳ một chân trên đất, bẩm điện hạ, ngoài cửa phủ tới một cái áo trắng kiếm khách, tự xưng Diệp Cô Thành, nói muốn gặp Tây Môn tiên sinh. Trong nội đường yên tĩnh, một vị tên là Triệu Phá quân tướng lĩnh sầm mặt lại, lớn mật, dám xông thẳng đốc quân phủ, người tới. Chậm. Vũ hoàng tử đưa tay ngăn lại, nhếch miệng lên một vẻ ý cười. Tới thật đúng lúc, bao nhiêu người? Thì hắn một người. Thị vệ nói, một người. Vũ hoàng tử nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết. Tiên sinh nghĩ sao? Tây Môn Suy Tuyết đã quay người hướng cửa phủ đi đến, đã tới, liền đi gặp. Đốc quân phủ đại môn phía ngoài, giờ phút này đã vây quanh hơn 100 người, có tuần tra biên quân binh lính, có đi ngang qua bị kinh động giang hồ nhân sĩ, còn có phụ cận bách tính nút ở phía xa thò đầu ra nhìn. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung ở trước cửa phủ cái kia đạo áo trắng thân ảnh phía trên. Diệp Cô Thành thì đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, một tay tự nhiên xuôi ở bên người, tay kia nắm một phong thư. Hắn không có tận lực phát ra khí thế, nhưng chung quanh trong vòng 3 trượng, không người dám tới gần. Giữ cửa 8 tên biên quân binh lính, giờ phút này cái chán đều đã gặp mồ hôi. Bọn hắn nắm chặt trường mâu, mũi thương nhắm ngay Diệp Cô Thành, nhưng cánh tay lại tại run nhẹ nhẹ. Đây không phải là hoảng sợ, mà chính là thân thể tại đối mặt viễn siêu tự thân tầng thứ lực lượng lúc bản năng phản ứng. Tránh ra. Diệp Cô Thành mở miệng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. 8 tên binh lính cắn răng, một bước không lùi. Bọn hắn là biên quân tinh nhuệ, quân lệnh như sơn, không có mệnh lệnh, coi như trước mắt là đao sơn hỏa hải, cũng không thể lui. Ngay tại rằng co thời khắc, trong cửa phủ truyền đến tiếng bước chân, đám người tự động tách ra một cái thông đạo. Vũ hoàng tử đi đầu đi ra, đi theo phía sau Tây Môn Suy Tuyết, lại đằng sau là Vương Chấn Nhạc và mấy chục tên thân vệ. Vũ hoàng tử ánh mắt rơi vào Diệp Cô Thành trên thân, trên dưới dò xét một phen, trong mắt lóe lên một vẻ nghiêm trọng. Bạch Vân Cát, Diệp Cô Thành. Vũ hoàng tử mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Vâng. Diệp Cô Thành gật đầu, ánh mắt vượt qua, rơi vào Tây Môn Suy Tuyết trên thân. Các hạ cũng là Tây Môn Suy Tuyết? Là ta. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thẳng hắn, ánh mắt hai người trên không trung tụ hợp, không có lửa hoa, không còn khí thế va chạm, nhưng sở hữu thấy cảnh này người đều cảm thấy trong lòng siết chặt. Đó là một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén, dường như hai tòa sắp phun trào hỏa sơn tại lẫn nhau nhìn chăm chú. Lần này đến chuyện gì? Ngũ hoàng tử hỏi. Diệp Cô Thành rốt cục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ngũ hoàng tử, cầm trong tay cái kia phong thư nâng lên, phụ đến đưa một phong chiến thư. Chiến thư? Ngũ hoàng tử khiêu mi. Cho ai? Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Cô Thành mỗi chữ mỗi câu. Bốn phía một mảnh xôn xao. Mặc dù biết Diệp Cô Thành thực lực siêu nhiên, nhưng chẳng ai ngờ rằng, vị này cũng dám trực tiếp đến cửa, công khai hạ chiến thư. Mà lại là tại Ngũ hoàng tử trước mặt, tại 3000 biên quân đóng quân Vân Châu thành bên trong. Càng quan trọng chính là Tây Môn Suy Tuyết thế nhưng là thiên nhân hợp nhất à, Diệp Cô Thành bất quá là đại tông sư, chẳng lẽ? Đám người trong lòng không khỏi toát ra một cái không dám tưởng tượng suy nghĩ. Đây đối với Ngũ hoàng tử bọn người tới nói là trắng trợn khiêu khích, càng là tự tin tới cực điểm biểu thị công khai. Ngũ hoàng tử trong mắt lóe lên tức giận, nhưng rất nhanh đè xuống. Hắn nhìn thoáng qua Tây Môn Suy Tuyết, gặp cái sau thần sắc không thay đổi, nhân tiện nói, chiến thư ở đâu? Diệp Cô Thành cổ tay rung lên, cái kia phong thư thường thường bay ra, tốc độ không nhanh, lại mang theo một cô nhu hòa kình lực, vững vàng rơi vào Ngũ hoàng tử trong tay. Ngũ hoàng tử mở ra si, quất ra giấy viết thư. Trên giấy chỉ có một hàng chữ: ba ngày sau, giờ tí ba khắc, Vọng Giang lâu đỉnh. Đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Vọng Giang lâu, Vân Châu thành lớn nhất cao kiến trúc, lâm giang mà đứng, lâu cao chín trượng, đỉnh tầng bình đài khoáng đạt, có thể dung trăm người. Ở nơi đó quyết chiến tương đương với hướng toàn bộ Vân Châu thành tuyên cáo, tất cả mọi người có thể nhìn đến. Ngũ hoàng tử xem hết, đem tin đưa cho Tây Môn Suy Tuyết. Tây Môn Suy Tuyết nhìn lướt qua, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, thời gian, địa điểm cũng không tệ. Tiên sinh tiếp sao? Ngũ hoàng tử hỏi. Vì sao không tiếp? Tây Môn Suy Tuyết đem giấy viết thư cất kỹ. Kiếm đạo chi đồ, bản liền cần đối thủ, Diệp Cô Thành là cái đối thủ tốt. Hắn nhìn về phía Diệp Cô Thành, sau 3 ngày, ta sẽ đến đúng giờ. Diệp Cô Thành gật đầu, cáo tử. Tại Diệp Cô Thành xoay người trong mấy mắt, hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt hình như có tụ hợp, ý vị của nó có lẽ chỉ có hai người hiểu được. Chương 155, trước giờ đại chiến chương 155, trước giờ đại chiến thẳng đến Diệp Cô Thành thân ảnh hoàn toàn biến mất, Ngũ hoàng tử mới chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, tiên sinh, Diệp Cô Thành hắn đã đột phá. Tây Môn Suy Tuyết đánh gãy hắn. Đại tông sư đỉnh phong phía trên, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân? Ngũ hoàng tử nhai nuốt lấy hai chữ này, trong mắt lóe lên kiên kỵ. Cái kia sau 3 ngày chi chiến, càng có ý tứ. Tây Môn Suy Tuyết trong mắt, lần thứ nhất dấy lên chân chính chiến ý, hắn quay người hồi phủ, cái này 3 ngày, ta muốn bê quan điều tức, không có chuyện gì chớ quấy rầy. Điện hạ. Vương Chấn Nhạc tiến lên, thấp giọng nói, cái kia Diệp Cô Thành đã thành thiên nhân, Tây Môn tiên sinh hắn, Tây Môn Suy Tuyết sẽ không thua. Ngũ hoàng tử nói đến chém đinh chặt sắt, nhưng trong tay áo tay đã nắm chặt. Hắn chợt nhớ tới rời kinh trước, phụ hoàng triệu kiến hắn lúc nói lời, lần này đi Vân Châu, tiêu diệt Bạch Vân Các là tiếp theo. Việc ngươi cần là thăm dò Bạch Vân Các chân chính thực lực, như có khả năng đem cái kia gọi Diệp Cô Thành biến thành của mình, nếu không thể. Hoàng đế đương thời dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, liền để hắn vĩnh viễn lưu tại Vân Châu. Hiện tại, Diệp Cô Thành đã thành tiên nhân, cái này hai loại khả năng tính đều cực kỳ bé nhỏ. Vũ hoàng tử nhìn về phía bên cạnh thân một tên ăn mặc tiểu văn sĩ Tâm Phúc, đi, đem Diệp Cô Thành đã thành tiên nhân tin tức dùng nhanh nhất con đường chuyển về kinh đô. Thuộc hạ minh bạch. Cái khác tướng lĩnh tán đi về sau, Vũ hoàng tử một mình đứng ở trước cửa phủ, thật lâu không nói. Thiên nhân hợp nhất, nếu như Tây Môn Suy Tuyết thắng, hết thảy dễ nói. Nếu như thua, hắn trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Cùng một thời gian, Mê Vụ Sơn mạch bảo lũy, Chu Huyền nhận được Diệp Cô Thành truyền về tin tức. Chiến thư đã đưa đến, Tây Môn Suy Tuyết đã tiếp chiến. Thẩm Vạn Tam nhìn về phía Chu Huyền, điện hạ, Diệp tiên sinh chiêu này sẽ không đánh cỏ động rắn, muốn cũng là đả thảo kinh xà. Chu Huyền thản nhiên nói. Vũ hoàng tử biết Diệp Cô Thành thành thiên nhân, sẽ chỉ càng nóng lòng muốn tại quyết chiến bên trong trừ rơi hắn. Cho nên sau 3 ngày cái kia trận tỷ thí, Vũ hoàng tử nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, bảo đảm Tây Môn Suy Tuyết thắng, dù là dùng chút không hào quang thủ đoạn. Trần Khánh Chi nhíu mày, điện hạ nói là, Vũ hoàng tử có thể sẽ tại quyết chiến bên trong làm tay chân. Không phải khả năng, là nhất định. Chu Huyền đi đến địa đồ trước. Vọng Giang lâu lâm giang xây lên, dưới lầu cũng là thương lan giang. Mặt sông rộng lớn, dòng nước chảy xiết, nhưng nếu là trước đó mai phục thủy quỷ, hoặc là tại bờ bên kia bố trí cung nỏ thủ. Ngón tay hắn điểm tại trên địa đồ mấy cái vị trí, những địa phương này đều là tuyệt hảo mai phục điểm. Vũ hoàng tử không sẽ bỏ qua cơ hội này. Vậy chúng ta? Thẩm Vạn Tam hỏi. Tương kế tự kế. Chu Huyền trong mắt lóe lên lánh quang. Hắn đã muốn chơi âm, chúng ta liền bồi hắn chơi. A Phi vẫn đứng tại nơi hẻo lánh trong bóng tối, thiếu niên ngẩng đầu. Sau 3 ngày, ngươi mang 20 tên sát thủ tinh nhuệ, sớm chui vào những vị trí này. Chu Huyền tại trên địa đồ điểm mấy cái điểm. Như Ngũ hoàng tử người không động thủ, các ngươi cũng bất động, nếu bọn hắn động thủ, một tên cũng không để lại. A Phi gật đầu, được. Kinh thành, ngự thư phòng. Ánh đến thông minh, đem trong phòng phản chiếu giống như ban ngày. Hoàng đế ngồi tại rộng lớn tử đàn một sau án thư, cầm trong tay một phòng vừa mới đưa đến mật báo, cau mày. Mật báo là lấy Ngũ hoàng tử danh nghĩa trở lại, nhưng chữ viết viết ngoáy gấp rút, hiển nhiên biết lòng người tình cực không bình tĩnh. Diệp Cô Thành đã thành thiên nhân, Tây Môn tiên sinh đã tiếp chiến sách, ước sau 3 ngày giờ tí tại Vân Châu Vọng Giang lâu đỉnh quyết chiến. Nhi thần coi là, thiên nhân hiện thế không thể coi thường, sợ Bạch Vân các sau lưng có ẩn tình khác. Thiên nhân. Hoàng đế thấp giọng lặp lại hai chữ này, đầu ngón tay tại mật báo phía trên gõ gõ. Tuy Tung đứng ở một bên, lão thái giám Tôn Thủ Chuyết hơi hơi dương mắt. Thủ Chuyết, hoàng đế bỗng nhiên mở miệng. Lao nô tại. Nói cho lão ngũ, giữ nguyên kế hoạch làm việc, vọng giang lâu nhất chiến, để hắn cần phải thấy rõ Diệp Cô Thành chân thực chiến lược.
Vâng.
Tôn Thủ Chuyết không người đáp ứng, nhưng lại chần chờ nói. Chỉ là, như Tây Môn suy thất bại, thậm chí chết rồi, cái kia ngũ điện hạ bên kia, thiên nhân sẽ không dễ dàng như vậy đoạn lạc, trừ phi Bạch Vân Các còn có một vị, huống hồ Diệp Cô Thành tấn thăng không lâu, trừ phi Bạch Vân Các còn có một vị. Hoàng đế ngữ khí đạm mạc. Tôn Thủ Chuyết không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi lui ra ngự thư phòng. Cửa đóng lại về sau, hoàng đế một mình đứng tại phía trước cửa sổ, rất lâu không động. Đông cung, thái tử phủ. Lục hoàng tử muộn chút thời gian cũng nhận được đầu này tin tức. Giờ phút này Lục hoàng tử chính đối tổng thể mọi người. Trên bàn cờ trắng đen giao thoa, cục thế giằng co, cực kỳ giống hắn thời khắc này tâm cảnh. Diệp Cô Thành, thiên nhân rồi. Lục hoàng tử xem hết mật báo, ngón tay run nhẹ nhẹ. Vâng. Thanh minh thanh âm nhẹ nhàng. Lục hoàng tử để xuống mật báo, hít sâu một hơi, trong mắt lại lóe qua một nét khó có thể phát hiện vui mừng. Diệp Cô Thành thành thiên nhân, cái kia vọng giang lâu nhất chiến. Hắn ước gì Tây Môn suy tuyết thua, thua càng thảm càng tốt. Tốt nhất là tử tại Diệp Cô Thành dưới kiếm, như thế ngũ hoàng tử thì thiếu đi một đại trợ lực. Không, không chỉ là trợ lực, Tây Môn suy tuyết một chết, ngũ hoàng tử quân tâm tất nhiên dao động, đến lúc đó 8 vạn đại quân có thể hay không cầm xuống Bạch Vân Các cũng khó nói. Nếu là ngũ hoàng tử cũng bại, Lục hoàng tử tim đập rộn lên. Nếu là ngũ hoàng tử binh bại Vân Châu, vậy hắn trong triều hy vọng đem rất xuống ngàn trượng. Đến lúc đó, chính mình cái này thái tử chi vị thì thật ổn. Đến tương lai đăng cơ, sẽ chậm chậm thu thập trước mặt hai người kia. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên dùng mình một cái, vô ý thức nhìn hướng Thanh Minh. Thanh Minh đang lặng lặng mà nhìn xem hắn, cặp kia thâm thúy trong mắt tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình, lại hình như cái gì đều nhìn thấu. Thái tử điện hạ tựa hồ thật cao hứng. Thanh Minh chậm rãi mở miệng. Lục hoàng tử vội vàng thu liễm thần sắc, cố gắng chấn định, ta chỉ là lo lắng ngũ ca an nguy, lúc đó người Diệp Cô Thành như thế lợi hại, Tây Môn tiên sinh sợ là gặp nguy hiểm. Thật sao? Thanh Minh từ chối cho ý kiến. Ngũ điện hạ có được 8 vạn đại quân, bên người còn có Vương Chấn Nhạc bực này xa trường lão tướng, an nguy không ngại. Thanh Minh nói, ngược lại là thái tử điện hạ, gần đây cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Bệ hạ đã đang thử thăm dò, cái kia tất cả mọi người phản ứng đều sẽ bị hắn nhìn ở trong mắt. Trong lời nói cảnh cáo ý vị rất rõ ràng. Lục hoàng tử trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu, bản điện hạ minh bạch. Thanh Minh không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Thư phòng bên trong chỉ còn lại có Lục hoàng tử một người. Hắn một lần nữa cầm lấy cái kia phần mật báo, nhìn lấy phía trên Diệp Cô Thành đã thành thiên nhân mấy cái kia chữ, khóe miệng rốt cục khống chế không nổi hướng dương lên. Thôi đi, tốt nhất đều tử tại Vân Châu. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra trước nay chưa có dã tâm qua mang. Chương 156, Tây Môn suy tuyết VS Diệp Cô Thành. Chương 156, Tây Môn suy tuyết VS Diệp Cô Thành Vân Châu, vọng giang lâu. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Trong 3 ngày này, Vân Châu thành dường như biến thành một cái to lớn vòng xoáy. Các lộ nhân vật giang hồ, thế gia tử đệ, thậm chí những châu phủ khác quan viên mật thám, tất cả đều tràn vào. Khách sạn đầy ắp, tử quán suốt đêm buôn bán, tất cả mọi người đang đàm luận cùng một việc, vọng giang lâu đỉnh cái kia trận tỷ thí. Thiên nhân chi chiến, Diệp Cô Thành giao đấu Tây Môn suy tuyết. Dạng này quyết đấu, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Huống chi, cái này còn liên lụy đến triều đình cùng Bạch Vân Các tranh đấu. Giờ tí sắp tới, vọng giang lâu xung quanh ba dặm bên trong đường đi đã bị biên quân triệt để phong tỏa. Dù vậy, vọng giang lâu phía dưới vẫn là tụ tập hơn ngàn người, một mảnh đen kịt, lại một cách lạ kỳ an tĩnh. Toàn bộ người ánh mắt đều tìm đến phía tòa kia cao 9 trượng lầu mái nhà. Mái nhà bình đài hiện lên hình bát giác, bề rộng chừng 10 trượng, mặt đất phủ lên tảng đá xanh, bốn phía có ngang eo cao hàng rào. Giờ phút này bình đài phía trên không có mưa ai, chỉ có một vòng trăng tròn treo ở giữa trời, đem thanh lành ánh sáng sáng chói rải đầy nhân gian. Nhanh giờ tí, trong đám người không biết người nào thấp giọng nói một câu. Vừa dứt lời, phía đông trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một cái bạch điểm. Bạch điểm cấp tốc phóng đại, hóa thành một đạo màu trắng thân ảnh, lăng không hư độ, mỗi bước ra một bước đều trên không trung lưu lại nhàn nhạt gợn sóng, như là giống tại vô hình trên bậc thang, chính là Diệp Cô Thành. Hắn không có đi thang lầu, thì một bước như vậy một bước từ không trung đi đến vọng giang lâu đỉnh. Lăng không hư độ, quả nhiên là thiên nhân. Phía dưới có người kinh hô. Cơ hồ tại Diệp Cô Thành dừng chân mái nhà đồng thời, phía tây cũng xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một vệt càng thêm chói mắt trắng. Tây Môn suy tuyết không có lăng không hư độ, hắn là theo một tòa ba tầng tiểu lâu nóc nhà bật lên, thân hình như điện, trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp uy tích, vững vàng rơi vào vọng giang lâu đỉnh một chỗ khác. Hai người cách xa nhau 5 trượng, đứng đối mặt nhau. Diệp Cô Thành áo trắng như tuyết, Tây Môn suy tuyết cũng áo trắng như tuyết. Nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt trắng. Người đã đến. Diệp Cô Thành mở miệng. Ta tới. Tây Môn suy tuyết đáp lại. Đơn giản đối thoại, lại làm cho phía dưới tất cả mọi người nín thở. Đốc quân phủ trên khán đài, Vũ hoàng tử đứng tại lan can về sau, hai tay chống lấy hàng rào, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Hắn đứng phía sau Vương Chấn Nhạc cùng Triệu Phá Quân, cùng hơn 10 tên thân vệ cao thủ. Toàn bộ người ánh mắt đều chăm chú khóa tại mái nhà hai đạo thân ảnh kia phía trên. Điện hạ, muốn bắt đầu sao? Triệu Phá Quân thấp giọng hỏi. Vũ hoàng tử không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này rất khẩn trương. Mái nhà. Diệp Cô Thành chậm rãi rút kiếm. Thân kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, ánh trăng dường như bị hấp dẫn, tại trên lưỡi kiếm ngưng tụ thành một đạo chảy xuôi quang hoa. Tây Môn suy tuyết cũng rút kiếm. Hắn kiếm rất phổ thông, tam xích thanh phong, không bỏ, trên thân kiếm thậm chí có vài chỗ nhỏ xíu vết cắt. Nhưng khi kiếm nắm trong tay một khắc này, khí tức cả người triệt để biến, thì giống một thanh phủ bụi nhiều năm thần kiếm, rốt cục lộ ra phong mang.
Thỉnh.
Diệp Cô Thành nói.
Thỉnh.
Tây Môn Suy Tuyết đáp lại. Sau đó, hai người đồng thời động. Không có báo hiệu, không có thăm dò. Diệp Cô Thành kiếm hóa thành một đạo ánh trăng, lạnh lùng, lại ở khắp mọi nơi. Cái kia một kiếm đâm ra trong nháy mắt, cả lâu đỉnh bình đài đều bị ánh trăng bao phủ, không khí nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trên hàng rào ngưng kết ra một tầng thật mỏng bạch xương. Tây Môn Suy Tuyết kiếm thì là thuần túy nhanh. Nhanh đến mắt thường cơ hồ không cách nào bắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo chói mắt bạch quang xé rách ánh trăng, đâm thẳng Diệp Cô Thành vị trí hiểm yếu. Kiếm phong những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng. Song kiếm lần thứ nhất va chạm, không có kim loại giao kích tiếng vang, chỉ có một tiếng cực kỳ nhỏ, nhưng lại trực thấu thần hồn lòng con tê. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, phía dưới người quan chiến trong đám, sở hữu tu vi thấp người đều cảm thấy trong đầu đau xót, trước mắt biến thành màu đen. Mấy tên đứng ở hàng trước người giang hồ thậm chí rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra tia máu. Lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau 10 bước. Có kinh nghiệm phong phú tông sư cao thủ lớn tiếng quát lệnh, đám người bối rối lùi lại. Mà trên lầu chót chiến đấu đã triệt để triển khai. Diệp Cô Thành kiếm pháp như nguyện chiếu đại giang, trùng trùng điệp điệp, mỗi một kiếm đều dẫn động ánh trăng đi theo. Kiếm quang đi tới, bàn đá mặt đất lưu lại từng đạo sâu đạt khoảng tấc kiếm ngân, mặt cắt bóng loáng như gương. Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp thì như gió tuyết tàn phá bừa bãi, sắc bén, dày đặc, chỗ nào cũng có. Hắn kiếm không có dẫn động thiên địa dị tượng, lại đem tự thân kiếm ý ngưng luyện đến cực hạn, mỗi một kiếm đều mang chém cắt hết thảy quyết tuyệt. Hai người theo chính giữa bình đài chiến đến góc đông, lại từ góc đông chiến đến góc hướng tây. Thân hình nhanh như quỷ mị, kiếm quang dày như mưa rào. Ngẫu nhiên song kiếm va chạm, bắn ra kiếm khí dư âm đảo qua hàng rào, tinh thiết chế tạo hàng rào như là đậu hũ bị cắt mở, mặt cắt vuông vức đến dọa người. Quá mạnh. Phía dưới có người tự lẩm bẩm. Chiến đấu như vậy, đã vượt ra khỏi rất nhiều người phạm vi hiểu biết. Đại tông sư quyết đấu bọn hắn gặp qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua có thể đem thiên địa lực lượng vận dụng đến như thế tự nhiên. Diệp Cô Thành mỗi một lần huy kiếm, đều giống như toàn bộ ánh trăng đang vì hắn trợ trận, mà Tây Môn Suy Tuyết mỗi một lần xuất chiêu, đều giống như đem tự thân hóa thành một thanh không gì không phá lợi kiếm. Trên khán đài, Ngũ hoàng tử sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Vương tướng quân, Chu thần đỗng nhiên mở miệng. Có mặt tướng. Như lúc này hạ lệnh bắn tên, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lưu lại Diệp Cô Thành? Vương Chấn Nhạc cau mày, trầm ngâm một lát sau lắc đầu, không đến một thành. Thiên nhân cảm giác nhạy cảm, mũi tên chưa đến, hắn tất đã phát giác. Ngũ hoàng tử trầm mặc. Hắn đương nhiên biết đạo lý này, vừa mới cái kia hỏi một chút, bất quá là không cam tâm thôi. Ngay tại lúc này, mái nhà tình hình chiến đấu đột biến. Diệp Cô Thành bỗng nhiên thu kiếm lùi lại ba bước, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, quanh thân ánh trăng đại thịnh. Tại người ngoài xem ra Diệp Cô Thành đây là muốn ra chân chính sát chiêu. Quả nhiên, Diệp Cô Thành chậm rãi giơ kiếm, mũi kiếm chỉ hướng trong bầu trời đêm trăng tròn. Kiếm xuất, không phải đâm, không phải chém, mà chính là chút xuống. Dường như toàn bộ ánh trăng theo mũi kiếm đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo rộng chừng 3 trượng thác nước màu bạc, hướng về Tây Môn Suy Tuyết bao phủ mà đi. Kiếm khí chưa đến, phía dưới người quan chiến đã cảm thấy hô hấp khó khăn. Dường như toàn bộ không gian không khí đều bị một kiếm này dành thời gian. Tây Môn Suy Tuyết không có lui, không chỉ có không có lui, ngược lại bước về phía trước một bước, hai tay cầm kiếm, nâng quá đỉnh đầu. Quanh thân chân nguyên điên cuồng tràn vào thân kiếm, trôi này phổ thông trường kiếm không chịu nổi như thế lực lượng khổng lồ, mặt ngoài tràn ra tinh mịn vết nứt, lại tản mát ra trước nay chưa có hừng hực quang mang. Chém xuống một kiếm, không có âm thanh. Mọi người chỉ thấy một đạo thuần túy đến cực hạn bạch quang, lịch thác nước màu bạc phóng lên tận trời. Sau đó, oanh, hai đạo kiếm khí rốt cục va chạm. Lần này không còn là rất nhỏ long công tê, mà chính là kinh thiên động địa nổ vang. Toàn bộ vọng giang lâu kịch liệt lay động, mái nhà bình đài lấy va chạm điểm làm trung tâm, bàn đá tầng tầng nổ tung, mảnh vụn như mưa vang khắp nơi. Đả kích cường liệt sóng quét ngang mà ra, phía dưới người quan chiến nhóm bị thổi làm ngã trái ngã phải, tu vi hơi yếu người trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Thì liên đốc quân phủ trên khán đài Ngũ hoàng tử bọn người cũng bị cuồng gió thổi mở mắt không ra. Chờ phong bạo nghỉ, mọi người vội vàng nhìn về phía mái nhà. Sau đó tất cả mọi người hít sâu một hơi. Mái nhà bình đài đã sập một nửa. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết mỗi người đứng tại còn sót lại nửa bên bình đài phía trên, cách nhau 3 trượng, cầm kiếm giằng co. Hai người trên thân đều có tổn thương. Diệp Cô Thành vai trái áo bào vỡ vụn, Tây Môn Suy Tuyết ở ngực có vết máu. Ngang tay. Phía dưới có người không xác định nói. Chương 157, Vũ hoàng tử ám toán chương 157, Vũ hoàng tử ám toán. Ngũ hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quay đầu đối Triệu Phá Quân thấp giọng nói, theo kế hoạch hành sự. Triệu Phá Quân trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, gật đầu, vâng. Trên lầu chót, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết mỗi người điều tức một lát, chuẩn bị rời đi. Ngay tại Diệp Cô Thành quay người, đưa lưng về phía Tây Môn Suy Tuyết trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ba đạo hắc ảnh theo lầu dưới trong bóng tối nổi lên, tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị, mục tiêu trực chỉ Diệp Cô Thành phía sau lưng. Cùng lúc đó, đông, tây, bắc ba phương hướng trên nóc nhà đồng thời sáng lên cung nỏ hàn quang. Không phải phổ thông tên nỏ, mà là quân đội chuyên dụng phá khí nỏ, chuyên phá võ giả hộ thể chân nguyên. Càng có ba cái tỉ mỉ như lông châu ngân châm, vô thanh vô tức từ trong đám người bắn ra, cây kim ngâm lấy u lam được quang. Hiển nhiên là kiến huyết phong hầu kịch động. Đây hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt. Diệp Cô Thành đưa lưng về phía mọi người, tựa hồ không có chút nào phát giác. Phía dưới người quan chiến bên trong có người kinh hô, có người nhắm mắt, có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thế mà, cái kia ba đạo trước hết nhào về phía Diệp Cô Thành hắc ảnh, tại khoảng cách mái nhà còn có 3 trượng lúc, đông nhiên cùng nhau chỉ trệ. Sau đó, bọn hắn đầu không có dấu hiệu nào bay lên. Máu tươi dâng trào, thi thể bất lực rơi xuống. Cơ hồ trong cùng một lúc, đông, tây, bắc ba phương hướng trên nóc nhà cung nọ thủ, trong cổ đồng thời tràn ra một đạo tơ máu, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã xuống đất. Cái kia ba cái độc châm, trên không trung bị ba đạo nhỏ hơn kiếm quang tinh chuẩn chặn đứng, đinh 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 ba tiếng nhẹ vang lên, gãy thành sáu chặn rơi xuống. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến đại đa số người còn không có kịp phản ứng, ám sát liền đã kết thúc. Đám người yên tĩnh. Sau đó, một người mặc màu xám trang phục, trên mặt được khăn đen thân ảnh, theo một chỗ mái hiên trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn trong tay nắm một thanh đoản kiếm, mũi kiếm còn đang rỉ máu, chính là vừa mới chém giết ba tên hắc ảnh người kiếm. Chính là A Phi. A Phi ngẩng đầu nhìn về phía đốc quân phủ khán đài phương hướng, ánh mắt băng lãnh như lao. Vũ hoàng tử sắc mặt, tại thời khắc này triệt để cho nhìn. Hắn an bài ám sát, hắn mai phục cung nọ thủ, hắn chuẩn bị độc châm. Tất cả đều bị phá, mà lại là bị đối phương sớm nhìn đấu, trái lại bố trí mai phục. Điện hạ, chúng ta. Vương Chấn Nhạc thấp giọng nói. Rút lui. Vũ hoàng tử từ trong hàm răng gạt ra một chữ. Tất cả mọi người, rút về đốc quân phủ. Hắn có dám đợi tiếp nữa, ai biết Bạch Vân Các còn có bao nhiêu hậu thủ. Ai biết người bịt mặt kia có thể hay không xuống một kiếm liền chỉ hướng chính mình. Trên lầu chót, Diệp Cô Thành nhìn lấy Ngũ hoàng tử bọn người hốt hoảng thối lui thân ảnh, nhếch miệng lên một vệt mấy cái không thể xem xét độ cong. Hắn quay người, nhìn như nhỏ không thể thấy đối Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, biến mất ở trong màn đêm. Tây Môn Suy Tuyết cũng thuận thế rời đi. Vọng Giang lâu đỉnh, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn, cùng đầy đất máu tươi. Phía dưới người quan chiến nhóm, tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, ầm vang nổ tung. Nhìn thấy không? Vừa mới cái kia một kiếm. Thiên nhân, Diệp Cô Thành thật là thiên nhân. Hai vị thiên nhân hợp nhất cấp bậc cao thủ đối chiến a, có thể quan sát thật sự là tam sinh hữu hạnh. Vũ hoàng tử thế mà trước mặt mọi người ám sát. Đây cũng quá. Nhỏ giọng một chút, không muốn xuống nữa. Tiếng nghị luận, tiếng than phục, suy đoán âm thanh đan vào một chỗ. Nhưng tất cả mọi người minh bạch một việc, tối nay về sau, Diệp Cô Thành danh tiếng đem triệt để chuyển khắp thiên hạ. Mê vụ sơn mạch, Bảo Lũy. Chu Huyền đứng tại chủ lâu đỉnh tầng phía trước cửa sổ, nhìn qua Vân Châu thành phương hướng, trong tay vướt vướt một cái màu đen quân cờ. Thẩm Vạn Tam vội vàng lên lầu, đem một phần vừa lấy được mật báo trình lên. Điện hạ, Vọng Giang lâu nhất chiến thuận lợi hoàn thành. Vũ hoàng tử an bài ám sát, bị A Phi sớm phá giải, giết 17 người, không ai sống sót. Biết. Chu Huyền gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết thương thế như thế nào? Đều là bị thương ngoài da, tính dưỡng 2 ngày là đủ. Thẩm Vạn Tam nói. Bất quá đối với bên ngoài, chúng ta đã thả ra tin tức, nói hai người đều bị trọng thương, cần bế quan điều dưỡng chí ít 10 ngày. Rất tốt. Chu Huyền đem quân cờ đặt tại trên bệ cửa sổ. Vũ hoàng tử bên kia có động tĩnh gì? Đại quân đã bắt đầu điều động. Thẩm Vạn Tam sắc mặt nghiêm túc. 8 vạn tinh binh làm ba đường, đang theo Mê Vụ Sơn mạch cửa vào tập kết, chậm nhất ngày mai giữa trưa liền sẽ phát động tiến công. Rốt cuộc đã đến. Chu Huyền quay người, nhìn về phía trên tường treo lơ lửng cự đại mà đồ. Mặc ra cơ quan, chuẩn bị hảo sao? Toàn bộ vào chỗ. Thẩm Vạn Tam nói. Mặc tiên sinh nói, chỉ cần địch quân dám vào núi, cam đoan để bọn hắn mỗi đi một bước đều trả giá đắt. Chu Huyền đi đến địa đồ trước, ngón tay chỉ tại sơn mạch lối vào, ngày mai nơi này đem biến thành tu la trường. 8 vạn biên quân, ta muốn để bọn hắn chí ít lưu lại 3 vạn người. Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Thẩm Vạn Tam cùng A Phi lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng quyết tâm. Một trận chiến này, không thể thua. Truyền lệnh xuống. Chu Huyền quay người, nhìn về phía hai người. Tất cả nhân viên tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Bạch Bào quân theo kế hoạch mai phục, sát thủ bộ đội phân tán du kích, Mặc ra tử đệ khống chế cơ quan. Ngày mai, chúng ta muốn cho bọn hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Vâng. Hai người lĩnh mệnh lui ra. Gậy ông đập lưng ông đi. Ngày thứ hai, Mê Vụ Sơn mạch mấy cái chủ phải vào miệng bên ngoài, 8 vạn biên quân đã hoàn thành tập kết. Trung quân đại trướng bên trong, Vương Chấn Nhạc đứng tại bàn cắt trước, một lần cuối cùng thôi diễn đường tấn công. Bàn cắt là 3 ngày này đuổi chế ra, mặc dù không rất tinh tế, nhưng sơn mạch đi hướng, chủ yếu hắc gốc, dòng nước phân bố đều đã đánh dấu rõ ràng. 3 cái dùng màu đỏ tiểu kỳ tiêu ký điểm, phân biệt đại biểu tam lộ đại quân tiến công mục tiêu. Cái này 3 chỗ đều là thông hướng Bạch Vân các hoạch tâm bảo lũy phải qua đường, cũng là địa hình hiểm yếu nhất quan hải. Triệu Phá Quân. Vương Chấn Nhạc mở miệng. Có mặt tướng. Triệu Phá Quân ổn quyền. Người dẫn theo 25.000 người, công đông lộ. Nhớ kỹ, đường này lớn nhất chậm, nhưng cũng dài nhất. Địch quân như bố trí mai phục, tất tại này đường tầng tầng chặn đánh, ngươi nhiệm vụ không phải cường công, là đánh nghi binh, hấp dẫn địch quân chủ lực. Mặt tướng minh bạch. Lý Cảm. Vương Chấn Nhạc nhìn về phía một tên khác tướng lĩnh. Có mặt tướng. Một cái trên mặt mang sẹo trắng hán tiến lên. Ngươi dẫn theo 25.000 người, công tây lộ. Đường này lớn nhất hiểm, nhưng khoảng cách bảo lũy gần nhất. Địch quân như phán đoán chúng ta chủ công phương hướng là đông hoặc nam, tây lộ phòng bị liền có thể yếu kém. Nhiệm vụ của ngươi là thăm dò, như gặp mạnh ngăn trở thì chuyển thành kiềm chế, như lực cản không lớn thì xuyên thẳng trái tim. Mặt tướng tuân mệnh. Đến mức nam lộ. Vương Chấn Nhạc nhìn về phía một tên sau cùng tướng lĩnh, là cái gầy gò trung niên nhân, tên là Tôn Nhìn. Tôn Nhìn, ngươi dẫn theo 3 vạn người, chủ công. Tôn Nhìn ánh mắt ngưng tụ, ý của tướng quân là nam lộ địa hình chật hẹp, dễ thủ khó công, nhìn như khó khăn nhất đánh. Vương Chấn Nhạc ngón tay chỉ tại bàn cắt thượng nam hướng vị trí. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, địch quân khả năng cho là chúng ta không sẽ chọn nơi này làm chủ công phương hướng, cho nên ngươi nhiệm vụ nặng nhất. Vương Chấn Nhạc nhìn lấy Tôn Nhìn. 3 vạn chủ lực, tấn đồ hành quân, tránh đi bấy dập, chỉ cần có thể đột phá nơi đây, phần thắng của chúng ta đem gấp bội. Mặt tướng tất không hổ thẹn. Nhớ kỹ. Vương Chấn Nhạc nhìn chung quanh tam tướng. Trận chiến này quan trọng không phải giết người, là phá quan, chỉ cần đả thông một con đường, đại quân thì có thể tiến quân thần tốc. Bạch Vân các tính toán đâu ra đấy bất quá 7-8 ngàn người, một khi phòng tuyến bị phá, quân tâm thất bại. Vâng. Tam tướng lĩnh mệnh mà đi. Vương Chấn Nhạc một mình đứng tại bán cắt trước, ánh mắt rơi vào cắt trong mâm cái kia đại biểu Bạch Vân các bảo lũy hắc điểm phía trên, ánh mắt thâm thúy. Truyền lệnh binh. Tại. Đi bẩm báo điện hạ, đại quân lấy xuất phát, theo kế hoạch phân ba đường lên núi. Vâng. Chương 158, trận chiến mở màn chương 158, trận chiến mở màn cùng một thời gian, Bạch Vân các bảo lũy, mật thất. Bàn cắt càng tinh tế hơn, sơn mạch mỗi một đầu nếp vốn, mỗi một chỗ dòng nước, thậm chí mỗi một mảnh rừng rậm đều có thể thấy rõ ràng. Bàn cắt phía trên cắm rất nhiều màu đen tiểu kỳ, đại biểu đã bố trí cơ quan vị trí. Còn có 7 mặt trắng sắc tiểu kỳ, đại biểu Bạch Bảo quân 7 cái ngàn người đội bố trí điểm. Chu Huyền cùng Trần Khánh Chi đứng tại bàn cắt trước, Thẩm Văn Tam, A Phi, Mạc Gia thủ lĩnh đứng tại hai bên. Mạc Gia thủ lĩnh đi đến bàn cắt trước, ngón tay chỉ tại mấy cái vị trí phía trên, chúng ta tại cái này mấy nơi đều bố trí bẫy rậm, chỉ cần đi tới, cũng đừng nghĩ đi ra. 327 người đã phân thành 40 tiểu đội, phân tán tại ba đường đường núi hai bên. A Phi lời ít mà ý nhiều. Nhớ kỹ, không muốn liều mạng, một kích tức đi, sử dụng địa hình lượn vòng. Trần Khánh Chi căn dặn, nhiệm vụ của các ngươi là kéo chậm bọn hắn tốc độ, chế tạo khủng hoảng, tiêu hao tinh thần của bọn hắn. Minh Bạch. Trần Khánh Chi sau cùng nhìn về phía bàn cát, ngón tay tại đồng, tây hai đường điểm một cái, đông lộ từ thứ nhất, thứ 2000 người đội phòng thủ, sử dụng đá lăn, tên nỏ, dầu hỏa tầng tầng chặn đánh, không cho phép bọn hắn đẩy mạnh vượt qua 5 dặm. Tây lộ từ thứ 3000 người đội phòng thủ, địa hình hiểm yếu, một người đã đủ giữ quan hải, giữ vương quan khẩu là đủ. Hắn dừng một chút, ngón tay trùng điệp rơi vào nam lộ, đến mức nơi này. Do ta tự mình dẫn thứ 4, thứ 5, thứ 6000 người đội nên kích. Thứ 7000 người đội làm dự bị đội, tùy thời phối hợp tác chiến. Chu Huyền giờ phút này ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, 3 ngày là cuộc chiến tranh này quan trọng. Trong 3 ngày, chúng ta nhất định phải để triều đình quân thương vong thảm trọng, sĩ khí sụp đổ, 3 ngày sau liền nên chúng ta phản kích. Mỗi người chuẩn bị đi. Chu Huyền phất phất tay. Một lúc lâu sau, ta muốn nhìn thấy tất cả mọi người tiến nhập dự định vị trí. Vâng. Giờ thìn ba khắc, chống trận lôi vang. Tam lộ đại quân đồng thời tiến vào mê vụ sơn mạch. Đông lộ, Triệu Phá quân dẫn 25000 người, dọc theo đối lập nhẹ nhàng đường núi lợi mạnh. Mới đầu 10 dặm, không trở ngại chút nào, liền cái bóng người đều không có gặp. Các binh lính bắt đầu buông lỏng cảnh giác, thậm chí có người nhỏ giọng nói Bạch Vân Các có phải hay không vụ chạy. Sau đó, tại thứ 11 bên trong chỗ, đệ nhất đạo bấy dập phát động. Mấy trăm cái chuông đồng đồng thời vang lên, thanh âm bén nhọn chói tai, tại giữa sơn cốc lặp đi lặp lại quanh quẩn. Đại quân nhất thời một trận rối loạn, chiến mã chấn kinh, khí lên lấy đứng thẳng người lên. Chấn định, chỉ là máy dự báo quan. Triệu Phá quân lớn tiếng quát lớn. Vừa dứt lời, hai bên trên vách núi đã lăn như mưa rơi xuống. Không phải lẻ tẻ hòn đá, là liên miên thành quy mô mưa đá. Lớn có to bằng cái thớt, nhỏ nhất cũng có đầu lớn, theo cao mấy chục trượng đỉnh núi lăn xuống, mang theo anh minh cùng bụi mù, nện vào hành quân đội ngũ bên trong. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Cầm Thuẫn, tản ra, tản ra. Triệu Phá quân nổ hống. Nhưng đường núi chật hẹp, 25000 người nhét chung một chỗ, nào có ở không ở giữa tản ra. Hàng phía trước binh lính bị đá lăn nện thành thịt nát, hàng sau muốn lui về phía sau, lại bị càng người phía sau ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, thương vong thảm trọng. Chờ đá lăn ngừng, kiểm kê thương vong đã vượt qua 500 người. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Sau đó mỗi đẩy mạnh một dặm, đều gặp được khác biệt chặt đánh, có lúc là tên nỏ bắn một lượng, có lúc là dầu hỏa chút xuống, có lúc là gai đất đột nhiên toát ra. Bạch Bảo quân binh lính căn bản không lộ diện, chỉ ở phía xa bắn lén, đẩy đá lăn, châm lửa dầu. Triệu Phá quân muốn đuổi theo đánh, đối phương lập tức lui vào càng hiểm yếu địa hình, tiếp tục chặt đánh. 25000 người bị kéo tại ưng trùy nhai bên ngoài 10 dặm chỗ, nửa bước khó đi. Tây lộ, Lý Cảm 25000 người gặp phải phiền phức lớn hơn. Nơi này hai bên là gần như thẳng đứng vách đá, trung gian chỉ có một đầu rộng không đủ 3 trượng đường hẹp, uốn lượn đứng lên. Địa hình như vậy, đại quân căn bản là không có cách triển khai, chỉ có thể xếp thành một hàng dài, chậm chạp đẩy mạnh. Làm tiên phong bộ đội 300 người thông qua lúc, phía trên vách đá bỗng nhiên chuyển đến dị dạng thanh âm. Sau một khắc, một mặt cẩn trọng hàng rào sắt theo đỉnh núi ầm vang rơi xuống, nện ở đường hẹp trung ương, đem đội ngũ chặn ngang cắt đứt. Hàng rào cao 3 trượng, rộng cùng đường hẹp cho đủ, hàng rào khe hở chỉ chứa cánh tay xuyên qua. Trước 300 người bị giam ở bên trong, phía sau hơn 2 vạn người bị chắn ở bên ngoài. Phá vỡ nó. Lý Cảm hạ lệnh. Các binh lính dùng đao chặt, dùng phụ bổ, dùng dây thường kéo. Nhưng hàng rào là tinh cương tạo thành, dày đến nửa thước, tầm thường đao phủ liền dấu vết đều lưu không xuống. Ngay tại Lý Cảm sức đầu mẹ chắn lúc, hàng rào bên trong trên vách núi đá, đột nhiên mở ra 10 cái lỗ nhỏ. Lỗ bên trong phun ra khói đặc. Không phải phổ thông khói, là trộn lẫn bột tiêu cay, thành hôi phấn, mê dược khói độc. Bị giam ở bên trong 300 binh lính trong nháy mắt kêu thảm, ánh mắt không mở ra được, hô hấp như lửa thiêu, rất nhanh co quắp ngã xuống đất. Sau đó, vách núi lỗ nhỏ bên trong bắn ra tên nỏ. 300 người, vô nhất người sống. Lý Cảm trơ mắt nhìn lấy, nhưng không có biện pháp gì. Hắn nỗ lực để người theo hai bên vách đá leo lên, lách qua hàng rào. Nhưng vách đá bóng loáng như gương, không chỗ bắt tay vào làm, mà lại leo đến một nửa, phía trên liền sẽ rơi xuống đá lăn. Nếm thử 3 lần, ngã chết hơn 200 người, đành phải từ bỏ. Tây lộ đại quân bị một mặt hàng rào sắt phá hỏng tại quỷ kiến sầu bên ngoài tạm thời bị chặn ở đây. Nam lộ, Tôn nhìn ba vạn người, tiến triển lớn nhất thuận lợi. Đại quân một đường đẩy mạnh, quả nhiên không có phát động bất luận cái gì bấy dập. 10 dặm, 20 dặm, ngắn ngủi 2 canh giờ, đã thâm nhập sơn mạch nội địa. Tôn nhìn trong lòng mừng thầm. Xem ra Vương tướng quân phán đoán là đúng, Bạch Vân các quả nhiên đem trọng binh bố phòng tại đông, tây hai đường, nam lộ phòng bị đối lập yếu kém. Tăng tốc đi tới. Hắn hạ lệnh. Đại quân tăng thêm tốc độ. Sau đó, tại một chỗ hạp cốc chỗ của quẹo, phía trước nhất tiên phong doanh 500 người, đạp chúng đệ nhất trọng bấy giờ. Sau đó khói độc trong nháy mắt tràn ngập, ngay sau đó gai sắt như mưa to hướng bốn phía bắn tung tóe. 500 tiên phong, trong khoảnh khắc ngã xuống hơn phân nửa, người sống sót cũng từng cái mang thương, bị khói độc sặc đến kịch liệt ho khan. Chuyện gì xảy ra? Tôn nhìn sắc mặt đại biến. Lời còn chưa dứt, hạp cốc hai bên trên vách núi đá, đột nhiên xuất hiện mấy trăm người ảnh. Là Bạch Bảo quân. Bọn hắn không nói một lời, chỉ là dương cung cài tên, mũi tên như châu chấu giống như rơi xuống. Không phải phổ thông mũi tên, là hỏa tiễn. Mũi tên bọc lấy thấm dầu bố, nhen nhóm sau bắn vào phía dưới đám người. Đồng thời, còn có người đem từng thùng dầu hỏa theo đỉnh núi ngã xuống. Dầu hỏa gặp lửa tức đốt, chật hẹp hạp cốc, trong nháy mắt biến thành hỏa hải. Rút lui, nhanh rút lui. Tôn nhìn khàn giọng giống to. Nhưng ba vạn đại quân chen tại trong hạp cốc, đội trước biến đội sau, cái nào dễ dàng như vậy? Mà lại phía sau cũng truyền tới tiếng nổ mạnh, đường lui bị địa lôi phong kín. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, hỏa diễm thiêu đốt đôm nốt âm thanh, hỗn tạp cùng một chỗ. Chương 159, kịch chiến, bắt sống chủ tướng. Chương 159, kịch chiến, bắt sống chủ tướng. Ngày đầu tiên, hoàng hôn. Ba đường chiến báo truyền về Vân Châu thành đốc quân phủ. Đông lộ, thương vong 2000, đẩy mạnh 10 dặm sau bị ngăn trở, không cách nào đột phá phòng tuyến. Tây lộ, thương vong 800, bị hàng rào sắt ngăn chặn, nửa bước khó tiến. Nam lộ, thương vong dự đoán vượt qua 5000, chủ lực lâm vào hỏa hải, Tôn Vọng trọng thương, tán quân ngay tại tháo chạy. Vương Chấn Nhạc nhìn lấy cái này ba phần chiến báo, sắc mặt tái xanh. Hắn đoán được hội ngộ ngăn trở, nhưng không nghĩ tới lực cản lớn như vậy, càng không có nghĩ tới Nam lộ sẽ bị bại thảm như vậy. Tướng quân, làm sao bây giờ? Triệu Phá quân cùng Lý Cảm đều đã lui về Vân Châu thành, giờ phút này đứng tại trong trướng, sắc mặt hơi bại. Vương Chấn Nhạc trầm mặt thật lâu, xem ra Bạch Vân các quân đội chiến lực viễn siêu chúng ta dự đoán, 7000 người, vậy mà có thể đồng thời ngăn trở Tam lộ đại quân. Tướng quân, phải chăng điều chỉnh chiến lược? Lý Cảm hỏi. Tập trung binh lực, chủ công một đường. Vương Chấn Nhạc đi đến bàn cắt trước, nhìn thật lâu, chậm rãi lắc đầu, không, tiếp tục ba đường đồng tiến. Thế nhưng là, hôm nay bọn hắn có thể ngăn cản là bởi vì chiếm địa lợi, còn có cơ quan bẫy dập. Vương Chấn Nhạc ngón tay tại bàn cắt phía trên huy động. Nhưng cơ quan bẫy dập là tử vật, dùng qua một lần liền không có địa lợi. Chúng ta có thể dùng mệnh lấp đầy. Truyền lệnh xuống, ngày mai tiếp tục tiến công, không tiếp đại giới. Hắn nhìn về phía hai người, Triệu Phá Quân, ngươi Đông Lộ nhiệm vụ không thay đổi, tiếp tục đánh Nghi Minh, nhưng phải tăng cường cường độ, để địch quân cho là chúng ta muốn chủ công Đông Lộ. Lý Cảm, ngươi Tây Lộ nghĩ biện pháp vòng qua cái kia đạo hàng rào sắt có thể theo mặt bên mở đường núi, tóm lại, nhất định phải đạt thông. Cái kia Nam Lộ. Triệu Phá Quân chần chờ. Nam Lộ ta tự mình đi. Vương Chấn Nhạc lạnh lùng nói. Tôn Vọng trọng thương, Nam Lộ cần người tọa trấn, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái kia Bạch Bảo tướng quân đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Ngày thứ hai, chiến sự càng dữ dội hơn. Vương Chấn Nhạc tự mình tiếp viện Nam Lộ. Hắn lựa chọn theo mặt bên lưng núi cương ép khai mở tân lộ. Quá trình rất khó khăn, bỏ ra hơn ngàn người thương vong, nhưng rốt cục có thành quả. Sau đó, hắn thấy được Trần Khánh Chi bày ra phòng tuyến. Bạch Bảo quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không có động tác. Vương Chấn Nhạc không có lập tức tiến công. Vương Chấn Nhạc nhíu mày, đang muốn hạ lệnh bộ binh cường công, quan hải phía trên bỗng nhiên dâng lên một lá cờ. Sau đó, quan cửa mở ra một đường nhỏ, một cái Bạch Bảo quân quan cưỡi ngựa mà ra, tại quan trước 100 trượng chỗ dừng lại. La lớn, Vương Chấn Nhạc tướng quân có đó không? Nhà ta Trần tướng quân cho mời trước trận một lần. Đơn kỵ mời nói. Vương Chấn Nhạc nheo lại mắt, hơi suy nghĩ một chút, cũng đơn kỵ xuất trận. Hai người tại quan 50 vị trí đầu trượng chỗ gặp gỡ. Vương tướng quân. Trần Khánh Chi chắp tay. Trần tướng quân. Vương Chấn Nhạc đáp lễ. Không biết mời ta đến đây, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám. Trần Khánh Chi thản nhiên nói. Chỉ là nghĩ nói cho tướng quân, tiếp tục đánh xuống, tăng thêm thương vong mà thôi. Bạch Vân các vô ý đối địch với triều đình, chỉ cần triều đình rút quân, chúng ta nguyện dâng tấu chương xưng thần, vĩnh trấn Vân Châu. Vương Chấn Nhạc cười, Trần tướng quân nói đùa, trong thiên hạ đều là vương thổ, Vân Châu vốn là đại chu cương vực, không cần các ngươi vĩnh trấn. Bạch Vân các tích chữa riêng quân đội, tự tiện giết mệnh quan triều đình, đã là phản địch. Bây giờ đại quân tiếp cận, mới đến nói cùng, không cảm thấy quá muộn sao? Cho nên tướng quân quyết ý muốn chiến đến cùng, trừ phi các ngươi tự chói xin hàng, nếu không, chiến đến cùng. Trần Khánh Chi gật gật đầu. Nếu như thế, vậy liền đánh đi. Chống trận lôi bang, hai vạn đại quân giống như thủy triều tuôn hướng quan hải. Sau đó, bọn hắn đạp chúng mặc ra bố trí đất sụt liên tục hố. Quan trước 100 trượng đất trống, nhìn như bưng bức, kỳ thực dưới lòng đất đã bị móc sạch, phân thành mấy chục cái lớn nhỏ không giống nhau hố lõm, đáy hố cắm đầy vót nhọn quét trúc. Hố lõm ở giữa lây tấm ván gỗ trèo trống, phía trên che đất ngụy trang. Làm đại quân xông qua lúc, trọng lượng đạt tới điểm tới hạn, tấm ván gỗ đứt gãy, hố lõm liên tục sụp đổ. Nhóm đầu tiên trùng phong 3000 người, có một nửa rơi vào trong hố. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng hạp cốc. Vương Chấn Nhạc sắc mặt tái xanh, lại như cũ hạ lệnh, tiếp tục hướng. Chiến tranh tại thời khắc này, biến đến tàn khốc mà trực tiếp. Các binh lính đạp trên đồng bào trước thi thể tiến, dùng mệnh đi san bằng mỗi một cái hố lõm. Mũi tên như mưa rơi xuống, đá lăn, dầu hỏa không ngừng theo quan hải phía trên chút xuống. Mỗi tiến lên trước một bước, đều phải bỏ ra mấy chục trên trăm đầu nhân mạng. nhưng triều đình quân nhân nhiều, hai vạn người, giống vô cùng vô tận con kiến, từng đợt nối tiếp nhau trùng kích quân hải. Rốt cục, tại mặt trời lặn trước, bọn hắn dùng 5000 cái nhân mạng, lấp đầy sở hữu hố lõm, vọt tới quan tường xuống. Quan tường phía trên, Bạch Bào quân cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Trần Khánh Chi đứng tại đầu tường, tỉnh táo chỉ huy, thả gỗ lăn. Thô to gỗ tròn theo đầu tường đẩy tới, dọc theo thang mây lăn xuống, đem bậc thang lên sĩ binh toàn bộ nện xuống. Nọ thủ, nhắm chuẩn quân quan. Đặc chế phá khí nỏ, chuyên bắn trong đám người tướng lĩnh. Ngắn ngủi một phút, Vương Chấn Nhạc dưới trướng 5 tên tướng lĩnh liền bị bắn chết 3 người. Chiến đến trời tối, triều đình quân thương vong đã gần đến vạn, lại như cũng không thể công lên quan tường. Vương Chấn Nhạc không thể không bây giờ thu binh. Ngày thứ 3, sáng sớm, Vương Chấn Nhạc không có lập tức tiến công. Hắn kiểm lại còn thừa binh lực, nguyên bản 3 vạn Nam Lộ đại quân hơn vạn đã gần vạn. Mà quan hải phía trên Bạch Bảo quân, tuy nhiên cũng có thương vong, nhưng ỷ vào địa lợi, tổn thất xa nhỏ hơn triều đình quân. Lại lần nữa tiến công, lần này, hắn tự mình hướng tại phía trước, bằng vào hắn đại tông sư tu vi vậy mà giải khai cổng thành. Sau đó lập tức rút kiếm hô to, toàn quân tiến công, giết. Hai vạn tàn quân, như vỡ đê hồng thủy tuôn hướng cổng thành. Thế mà, ngay tại nhóm đầu tiên binh lính xông vào cổng thành động trong nháy mắt, trên đầu thành đông nhiên sáng lên vô số bó đuốc. Trần Khánh Chi xuất hiện tại đầu tường, mặt không thay đổi nhìn phía dưới. Vương tướng quân, chờ ngươi rất lâu. Vương Chấn Nhạc trong lòng trầm xuống, ý thức được trung kế. Nhưng lúc này đại quân đã xông vào cổng thành, muốn lui cũng lui không được nữa. Thả áp. Trần Khánh Chi lạnh giọng hạ lệnh. Cổng thành động phía trên, một đạo cẩn trọng thiết áp ầm vang rơi xuống, đem vào thành tiền quân cùng hậu quân chặn ngang cắt đứt. Xông vào bên trong thành ước 5000 người, bị giam ở bên trong, những người còn lại bị chắn ở bên ngoài. Cùng lúc đó, trên tường thành toát ra lít nha lít nhít Bạch Bảo quân binh lính, cung nỏ cũng phát, mũi tên như mưa. Bị giam trong thành 5000 người, trong nháy mắt thành cá trong chậu. Có mai phục, rút lui, rút lui. Vương Chấn Nhạc hàn giọng giống to, nhưng đã chậm. Cổng thành trong động, mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái sâu đạt 3 trượng hố to, đáy hố cắm đầy gai nhọn. Hướng ở phía trước binh lính rơi vào trong hố, phía sau thu lại không được chân, cũng ào ào rơi xuống. Mà thành người bên ngoài bị mưa tên bao trùm, thương vong thảm trọng. Xong, Vương Chấn Nhạc trong lòng một mảnh lạnh buốt. Tàn quân bắt đầu tháo chạy. Thế mà không có lui bao xa, phía trước trên đường núi, đột nhiên xuất hiện một đội Bạch Bảo quân. Người không nhiều, ước ngàn người. Nhưng khi trước một người, chính là Trần Khánh Chi. Hắn cưỡi bạch mã, tay cầm trường thương, tiến tĩnh ngăn tại giữa lộ. Sau lưng ngàn tên Bạch Bảo quân, trầm mặc bảy trận, sát khí lẫm liệt. Vương Chấn Nhạc rìm ngựa dừng lại, nhìn lấy Trần Khánh Chi, đống nhiên cười, Trần tướng quân giỏi tính toán, binh bất tiếm trá. Trần Khánh Chi thản nhiên nói, cho nên hôm nay là muốn lấy ta tính mệnh. Không. Trần Khánh Chi lắc đầu, ta muốn bắt sống ngươi. Vương Chấn Nhạc cười to, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Hắn phóng ngựa vọt tới trước, trong tay trường đao bổ về phía Trần Khánh Chi. Trần Khánh Chi đỉnh thương nên chiến, hai người đều là đại tông sư, đều là chiến trường lão tướng. Đao thương va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi. 30 hội hợp, không phân thắng thua. 50 hội hợp, Vương Chấn Nhạc hơi cảm thấy lực e sợ, hắn cổ chiến 3 ngày, tâm lực lao lực quá độ, Trần Khánh Chi dùng khỏe ứng mệnh, khí thế chính thịnh. Hồi thứ 72 hợp, Trần Khánh Chi một thương đánh bay Vương Chấn Nhạc trường đao, mũi thương đến tại hắn vị trí hiểm yếu 3 tốc đầu. Người thua. Vương Chấn Nhạc nhìn lấy hầu trước mũi thương, lại nhìn xem chúng quanh quân lính tan rã bộ hạ, đao thương cười một tiếng, được làm vua thua làm giặc, muốn giết cứ giết. Ta nói, muốn bắt sống ngươi. Trần Khánh Chi thu thương, phất tay. Trói lại. Bạch Bào quân tiến lên, đem Vương Chấn Nhạc trói rắn rắn chắc chắc. Tàn quân bên trong có mấy vị tướng lĩnh lập tức rút lui, mặc dù nhân số phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng đã không có tranh đấu chi tâm. Trần Khánh Chi cũng không có dẫn đội tiến công, đến bây giờ đã phù hợp mong muốn, cũng là vì để tránh cho tiến một bước thương vong. Chương 160, chiến sự kết thúc, đàm phán. Chương 160, chiến sự kết thúc, đàm phán. Lại một ngày bình minh. Chiến sự kết thúc. 8 vạn biên quân, thương vong vượt qua 3 vạn, bị bắt mấy ngàn, tán loạn tứ tán người vô số kể. Chủ tướng Vương Chấn Nhạc bị bắt sống, Tôn Vọng trọng thương bị bắt, Triệu Phá Quân, Lý Cảm dẫn tàn quân trốn về Vân Châu thành. Bạch Vân các phương diện, Bạch Bào quân thương vong không đủ 2000, bảo lũy hoàn hảo, phòng tuyến chưa phá. Đại thắng. Triệt triệt để đại thắng. Bên trong pháo đài, Chu Huyền nhìn lấy chiến báo, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía Trần Khánh Chi, khổ cực. Trần Khánh Chi quỳ một chân trên đất, may mắn không làm được bệnh. Vương Chấn Nhạc đâu? Quan tại địa lao, thương thế không nặng, nhưng tâm tình sa sút. Chu Huyền đi tới trước cửa sổ, nhìn qua đông phương dần dần rõ ràng chân trời, chậm rãi nói, một trận chiến này tin tức truyền hồi kinh thành, không biết những người kia lại là biểu tình gì. Hắn dừng một chút, quay người, truyền lệnh xuống, toàn quân chỉnh đốn. Về sau chúng ta muốn cùng Ngũ hoàng tử thật tốt nói một chút. Chiến bại tin tức là tại lúc tờ mở sáng đưa vào đốc quân phủ. Đương thời Ngũ hoàng tử vừa nằm ngủ không đến 2 canh giờ, nghe được thân vệ tiếng gõ cửa dồn dập, hắn khoác áo đứng dậy. Nhìn đến vị ở ngoài cửa Triệu Phá Quân cùng Lý Cảm lúc, tâm lý đã nguội một nửa. Điện hạ, mặt tướng vô năng. Triệu Phá Quân cái trán đỉnh chỗ, thanh âm khàn giọng. Vương tướng quân hắn bị bắt sống, Nam Lộ 3 vạn chủ lực tan tác. Lý Cảm bổ sung, thanh âm thấp hơn, Tây Lộ chưa có thể đột phá, Đông Lộ cũng bị ngăn cản. 3 ngày xuống tới, toàn quân thương vong đoán chừng vượt qua 3 vạn, bị bắt mấy ngàn. Vũ hoàng tử đứng tại cửa ra vào, sáng sớm gió thổi hắn áo bào bay phất phới. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hoài nghi mình có phải hay không còn trong động. 8 vạn tinh binh, còn có Vương Chấn Nhạc dạng này xa trường lão tướng thống lĩnh, làm sao lại thua? Mà lại thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Điện hạ, làm sao bây giờ? Lý Cảm ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu. Vũ hoàng tử hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trận chiến đánh đến nước này, đã triệt để thua. Hiện tại muốn cân nhắc là làm sao đem tổn thất xuống đến thấp nhất, làm sao trở về hướng phụ hoàng bàn giao. Còn có, làm sao đem Vương Chấn Nhạc cứu trở về. Truyền lệnh xuống. Vũ hoàng tử rốt cục mở miệng, thanh âm khô khốc. Sở hữu tàn quân rút về Vân Châu thành, cố thủ không ra. Tăng cường đề phòng, phòng ngừa Bạch Vân các thừa thắng công thành. Mặt khác, phái người đi trên núi, cùng Bạch Vân các tiếp xúc. Triệu Phá Quân sững sờ, điện hạ có ý tứ là đàm phán. Vũ hoàng tử phun ra hai chữ. Trận chiến đánh thua, liền phải nhận, hiện tại chủ động quyền tại bọn hắn trong tay, chúng ta chỉ có thể nói. Thế nhưng là bệ hạ bên kia, phụ hoàng như trách tội, bản vương một mình gánh chịu. Vũ hoàng tử khoát tay. Đi làm đi. Triệu Phá Quân cùng Lý Cảm liếc nhau, túi đầu đáp ứng, đúng. Hai người lui ra về sau, Vũ hoàng tử một mình đứng tại trong sảnh, nhìn ngoài cửa sổ dần sáng thiên quang, đột nhiên cảm giác được trước nay chưa có mọi mệt. Ván này, hắn thua thất bại thảm hại. Không chỉ có không có cầm xuống Bạch Vân Các, ngược lại gây ba vạn đại quân, tổn hại Vương Chấn Nhạc cái này viên đại tướng, trở lại kinh thành chờ đợi hắn lại là cái gì? Hắn không biết, nhưng hắn biết, hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp vãn hồi một số đồ vật. Chỉ ít, muốn đem Vương Chấn Nhạc còn sống mang về. Giờ thìn ba khắc, Bạch Vân Các sứ giả đến. Tới không phải Thẩm Bạt Tam, cũng không phải đại nhân vật gì, chỉ là một cái 20 tuổi tuổi trẻ người, mặc lấy phổ thông áo xanh, giống như là trưởng phòng tiến sinh. Hắn mang đến một phong thư phía trên không chữ, chỉ đóng một cái vân vân có dấu. Vũ hoàng tử mở ra tin, trên giấy chỉ có ngắn ngủi mấy hàng. Vương Chấn Nhạc, Lưu Chấn Sơn hai vị tướng quân, cùng còn lại sở hữu binh lính tù binh, đổi quý quân sở hữu theo quân lương thảo, vật tư, khí giới. Ngày quy định hôm nay buổi trưa trước trả lời chắc chắn, quá hạn không đợi. Cuối thư phụ một phần kỹ càng vật tư danh sách. Vũ hoàng tử xem hết, sắc mặt tái xanh. Danh sách dịch cực kỳ tường tận, thóc gạo, mũi tên, giáp trụ binh khí một số. Cơ hồ là xuất chinh lần này mang theo toàn bộ gia sản, mà lại đối phương rõ ràng nói là sở hữu, không phải một bộ phận. Điện hạ, cái này. Triệu Phá Quân cũng nhìn danh sách, vội la lên. Cái này muốn là đưa hết cho, còn lại binh lính ăn cái gì? Dùng cái gì? Bạch Vân các đây là muốn chúng ta tự tuyệt con đường sau này a? Lý Cảm cũng nói, mà lại buổi trưa trước liền muốn trả lời chắc chắn, cái này nói rõ là không cho điện hạ xin chỉ thị bệ hạ thời gian. Vũ hoàng tử làm sao không hiểu? Đối phương đoán chắc thời gian, đoán chắc hắn tình cảnh. Bạch Vân các chủ đây là ép hắn tại chỗ quyết đoán. Vũ hoàng tử nhìn về phía cái kia áo xanh tuổi trẻ người, nhà ngươi các chủ, nhưng còn có điều kiện khác. Tuổi trẻ người không lời, ngữ khí cung kính nhưng thái độ kiên quyết, các chủ nói, chỉ này một đầu, không mặc cả. Như bản điện hạ không đáp ứng đâu. Vậy hôm nay buổi trưa ba khắc, hai vị tướng quân đầu người sẽ treo ở Vân Châu thành nam môn phía trên. Tuổi trẻ người bình tĩnh nói, uy hiếp trắng trợn, nhưng hữu hiệu. Chu thần trầm mặc, hắn đang nhanh chóng tính được mất. Cho vật tư, mang ý nghĩa xuất chinh lần này triệt để thất bại, không chỉ có tổn binh hào tướng, liền lương thảo đồ quân nhu đều mất đi. Trở lại kinh thành, tội thêm một bậc. Nhưng không cho. Hai vị tướng quân hẳn phải chết hẳn phải chết, còn lại tù binh hẳn phải chết. Hai hại tướng quyền, lấy hắn nhẹ. Điện hạ, không thể cho a. Triệu Phá Quân quỳ xuống. Những vật tư này muốn là cho Bạch Vân Các, bọn hắn thì khó đối phó hơn, mà lại không có lương thảo, chúng ta làm sao hồi kinh? Ven đường châu phủ coi như chịu tiếp tế, cũng cần thời gian phân phối. Bốn bạn người đói bụng hành quân, đi không đến một nửa liền phải tán. Lý Cảm cũng quên, không bằng trước giả ý đáp ứng, chỉ hoãn thời gian, chờ bệ hạ ý chỉ. Chỉ hoãn không được. Vũ hoàng tử đánh gây hắn. Bạch Vân Các sẽ không cho chúng ta thời gian. Hắn một lần nữa nhìn về phía cái kia phần danh sách, ánh mắt tại mấy cái con số phía trên dừng lại. Những vật tư này nếu như cho Bạch Vân Các tương đương với cho bọn hắn cắm lên cánh. Nhưng không cho, hiện tại liền muốn sập bàn. Vũ hoàng tử chậm rãi mở miệng, vật tư có thể cho, nhưng bản điện hạ có 3 điều kiện. Điện hạ mời nói. Đệ nhất, trước hết thả lại Vương Chấn Nhạc cùng Lưu Chấn Sơn hai vị tướng quân. Tù binh có thể từng nhóm thả, nhưng hai vị tướng quân muốn về tới trước. Tuổi trẻ người lắc đầu, các chủ nói, vật tư đến, người tức thả. Không có chừa chỗ thương lượng. Thứ hai, giao tiếp địa điểm nhất định phải tại Vân Châu thành bên ngoài 10 dặm chỗ, song vương các phái 500 người giám sát, không được bố trí mai phục. Có thể, không có vấn đề. Tuổi trẻ người gật đầu. Thứ ba, Chu thần dừng một chút. Giao tiếp sau khi hoàn thành, quý vương không được lại tập kích quân ta đường tiếp tế, không được ngăn cản quân ta rút lui Vân Châu. Người tuổi trẻ, điểm này điện hạ có thể yên tâm, chỉ cần quý quân giao ra toàn bộ vật tư, cũng hứa hẹn trong vòng 3 ngày rút lui Vân Châu, bên ta cam đoan không truy kích, không tập kích. Vũ hoàng tử rốt cục gật đầu. Tốt, buổi trưa trước, bản vương sẽ phái người kiểm kê vật tư, chứa lên xe vận chuyển về thập lý đỉnh. Nhưng bản vương muốn nhìn thấy Vương Chấn Nhạc cùng Lưu Chấn Sơn còn sống xuất hiện tại giao tiếp hiện trường, nếu không, giao dịch làm phế. Tự nhiên, tuổi trẻ người không người. Vậy ta đây liền trở về bẩm báo. Buổi trưa, thập lý đỉnh gặp. Chương 161, chỗ tốt tới tay chương 161, chỗ tốt tới tay hắn lui ra về sau, trong sảnh lâm vào tĩnh mịch. Điện hạ, thật muốn cho. Triệu Phá Quân thanh âm phát run. Cho. Vũ hoàng tử mệt mỏi khoát khoát tay. Đi làm đi. Đem tất cả vật tư kiểm kê chứa lên xe, một dạng không cho phép thiếu. Mặt khác, phái người thông báo các doanh, thu thập hành trang, vật tư giao tiếp về sau, lập tức nổ trại hồi kinh. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Vũ hoàng tử dương mắt, trong mắt phủ đầy tia máu. Ván này chúng ta thua, liền phải nhận, hiện tại bảo mệnh quan trọng, bảo vệ hai vị tướng quân cùng các chiến sĩ mệnh quan trọng. Đến mức hồi kinh sau bàn giao thế nào, cái kia là chuyện sau này. Triệu Phá Quân cùng Lý Cảm liếc nhau, cuối cùng không còn dám quên, cúi đầu đáp ứng, đúng. Hai người lui ra về sau, Vũ hoàng tử ngồi một mình ở trong sảnh, nhìn lấy trên bảng cái kia phần danh sách, đống nhiên cười, trong tiếng cười tràn đầy đắng chát. 8 vạn đại quân 2 tháng lương thảo vật tư, cứ như vậy chắp tay đưa người. Phu hoàng biết, lại là phản ứng gì? Hắn không biết. Bạch Vân các chủ. Vũ hoàng tử thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, trong mắt lóe lên khắc cốt hận ý vấn này, ta nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi 100 lần hoàn lại. Buổi trưa, thập lý đỉnh. 500 binh lính áp tải nhìn không thấy cuối đội xe, chậm rãi đến. Đội xe kéo dài vài dặm, ví vi trắng quan. Đỉnh trước trên đất trống, Bạch Vân các người đã đến. Dẫn đầu là cái hơi mập trung niên nhân, cười hết mắt, xem ra người vô hại và vật vô hại chính là Thẩm Vạn Tam. Tham kiến Ngũ điện hạ. Thẩm Vạn Tam không mình hành lễ, thái độ cung kính đến tìm không ra ma bệnh. Ngũ hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn lấy hắn, người đâu? Thỉnh điện hạ chờ một chút. Thẩm Vạn Tam quay người, hướng phía sau phất phất tay. Hai cỗ xe ngựa theo trong rừng cây lái ra, dừng ở trung ương đất trống. Cửa xe mở ra, Vương Chấn Nhạc cùng Lưu Chấn Sơn tuần tự xuống xe. Hai người đều mặc lấy quần áo sạch, trên thân không có xiển xích, xem ra cũng không có thụ hình dấu vết, chỉ là thần sắc tiểu tụy, nhất là Vương Chấn Nhạc, trong mắt đã mất trước kia thần thái. Vương tướng quân. Triệu Phá Quân nhịn không được hô một tiếng. Vương Chấn Nhạc ngẩng đầu, nhìn đến Ngũ hoàng tử, bờ môi giật giật, cuối cùng không nói chuyện, chỉ là thật sâu vái chào. "Nghĩa ngươi." Ngũ hoàng tử đối bên cạnh một tên thân vệ nói. Thân vệ tiến lên, cẩn thận kiểm tra Vương Chấn Nhạc cùng Lưu Chấn Sơn, xác nhận hai người trên thân vô thường, cũng không dấu hiệu trúng độc, lúc này mới hồi bẩm. "Điện hạ, hai vị tướng quân không việc gì." Ngũ hoàng tử gật gật đầu, nhìn về phía Thẩm Vạn Tam, "Vật tư ở đây, các ngươi có thể kiểm kê." "Không cần." Thẩm Vạn Tam cười nói. "Điện hạ miệng vàng lời ngọc, sao lại lấn ta?" "Thú hổ." Hắn nhìn lướt qua cái kia khổng lồ đội xe. "Nhiều đồ như vậy, thật muốn từng cái điểm rõ ràng, đến chỉ đến trời tối. Chúng ta tin được điện hạ." Lời này nghe khách khí, kỳ thực giấu giếm lời nói sắc bén, không phải thật sự không điểm, là biết ngươi không dám thiếu cho. Vũ hoàng tử cũng không so đo, nói thẳng, "Vậy liền giao tiếp đi." Thẩm Vạn Tam phất tay, Bạch Vân các sa phu bắt đầu tiếp nhận đội xe. Quá trình rất thuận lợi, song phương đều bảo trì khắc chế, không có phát sinh xung đột. Một lúc lâu sau, tất cả vật tư giao tiếp hoàn tất, đội xe thay đổi phương hướng, hướng Mê Vụ Sơn mạch chậm rãi chạy tới. Vương Chấn Nhạc cùng Lưu Chấn Sơn được đưa tới Ngũ hoàng tử trước mặt. "Mặt tướng, thẹn với điện hạ." Vương Chấn Nhạc quỳ một chân trên đất, thanh âm khàn giọng. Lưu Chấn Sơn cũng quỳ theo xuống. Ngũ hoàng tử xuống ngựa, đỡ dậy hai người, "Tướng bên thua, không phải chiến chi tội, là bản vương đánh giá thấp Bạch Vân Các, cùng hai vị tướng quân không quan hệ. Đi thôi." Vũ hoàng tử trở mình lên ngựa. "Hồi thành, chỉnh quân, rút lui." Chiều hôm ấy, Vân Châu thành bên trong bắt đầu đại quy mô rút lui. Hơn 5 vạn tàn quân, mang theo còn sót lại tùy thân khẩu phần lương thực cùng binh khí, theo Nam Môn ra khỏi thành, đặt vào trở về kinh con đường. Đội ngũ kéo cực kỳ dài, sĩ khí sa sút, không ít người vừa đi vừa quay đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Trên đầu thành, Vũ hoàng tử sau cùng nhìn thoáng qua tòa này Vân Châu thành, lại nhìn phía Mê Vụ Sơn mạnh phương hướng, trong mắt tâm tình phức tạp. Lần này, hắn thua. Thua triệt triệt để. "Điện hạ, cần phải đi." Triệu Phá Quân thấp giọng nói. Vũ hoàng tử thu hồi ánh mắt, quay đầu ngựa, "Đi." Tiếng vó ngựa vang lên, bụi mù cuồn cuộn. Đại quân đi xa. Mà giờ khắc này, Mê Vụ Sơn mạch bên trong pháo đài, Chu Huyền Chính nghe Thẩm Vạn Tam báo cáo. Tất cả vật tư đã nhập kho kiểm kê, cùng danh sách hoàn toàn tương xứng, thậm chí còn nhiều chút giải rác vật phẩm. Thóc gạo đầy đủ 7000 người ăn 1 năm có thừa, mũi tên giáp trụ càng là sung túc. Có nhóm vật tư này, bảo lũy phòng ngự chí ít có thể lại để thăng 2 thành. Chu Huyền gật gật đầu, Vũ hoàng tử bọn hắn trở về. "Trở về?" Thẩm Vạn Tam nói. Vũ hoàng tử rất giữ uy tín, giao tiếp hết lập tức bắt đầu rút lui, hiện tại cũng đã ra khỏi thành 30 dặm. Hắn sẽ không cam lòng. Chu Huyền thản nhiên nói. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn hướng phía nam. Vũ hoàng tử bại quân đã biến mất tại tầm mắt cuối cùng, chỉ để lại đầy trời bụi mù. Một trận chiến này, Bạch Vân các không chỉ có giữ vững cơ nghiệp, càng đánh ra uy danh. Một vị thiên nhân, một chi có thể đánh tan 8 vạn tinh binh Bạch Bảo quân, từ hôm nay trở đi, thiên hạ không người nào dám coi thường nữa Bạch Vân các. "Vạn Tam." Tại truyền lệnh xuống, luận công hành thưởng, khao toàn quân. Thẩm Vạn Tam có người, "Đúng." Hắn lui ra về sau, Chu Huyền một mình đứng tại phía trước cửa sổ, rất lâu không động. Thắng một trận, chỉ là bắt đầu. Con đường tiếp theo còn rất dài. Vũ hoàng tử hồi kinh ngày ấy, kinh đô rơi xuống mưa phùn. Không có khải hoàn nghi thức, không có bách quan nên đón, chỉ có một đội cấm quân đội mưa thủ ở cửa thành, tiếp người liền thẳng đến hoàng cung. Tàng quân chú đóng ở kinh giao 30 dặm Ưng Dương đại doanh, không có thánh chỉ vào không được thành. Hoàng cung, ngự thư phòng. Vũ hoàng tử quỳ gối băng lãnh gạch lát sàn phía trên, đã quỳ nửa canh giờ. Trong điện chỉ có hắn cùng hoàng đế hai người, liền hầu hạ thái giám đều bị lui. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách, trong điện ánh nến chớp tắt, phản chiếu hoàng đế mặt lúc sáng lúc tối. Cho nên, hoàng đế rốt cục mở miệng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, 8 vạn tinh binh, đánh không lại 7000 sơ tặc. Vũ hoàng tử cái chán chạm đất, như thần vô năng. "Không phải vô năng." Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, đi đến Vũ hoàng tử trước mặt. "Là ngu xuẩn." Vũ hoàng tử thân thể cứng đờ. "Chấm cho ngươi đi Vân Châu, là muốn ngươi tiêu diệt Bạch Vân các sao?" Hoàng đế nhìn xuống hắn. "Chấm là muốn ngươi thấy rõ lai lịch của bọn hắn, tham dò bọn hắn thực lực, tốt nhất có thể biết rõ ràng vị kia các chủ đến cùng là ai, đứng sau lưng người nào, có thể ngươi thì sao?" Hắn cong lưng, nhặt lên Vũ hoàng tử trình lên chỉ báo, tiện tay ném xuống đất. "Ngươi cứ như vậy mang theo 8 vạn người hướng vào trong núi, sau đó bị người đánh cho đánh tơi bời, còn cầm 2 tháng lương thảo vật tư đi đổi tù binh. Ngươi nói cho chấm, ngươi mười mấy năm qua đọc binh thư, học binh pháp, đều đọc được chó trong bụng đi. Vũ hoàng tử không dám ngẩng đầu, nhi thần đánh giá thấp Bạch Vân các chiến lực. Bọn hắn có nghiêm chỉnh huấn luyện tinh minh, còn có thiên nhân hai chữ, để trong điện không khí lại lạnh mấy phần. Hoàng đế trầm mặc thật lâu, đi trở về ngự án sau ngồi xuống, Diệp Cô thành thật thành thiên nhân.
Vâng.
Vũ hoàng tử đem vọng giang lâu nhất chiến kỹ càng miêu tả. Nhi thần tận mắt nhìn thấy, tuyệt không phải nói ngoa. Liền Tây môn tiên sinh cũng không có thể đem chiến bại. Hoàng đế ngón tay tại ngự án phía trên nhẹ nhàng gõ. Mỗi một âm thanh cũng giống như đập vào ngũ hoàng tử trong lòng. Phu hoàng, ngũ hoàng tử cắn răng. Nhi thần nguyện linh hết thể chịu tội, nhưng Bạch Vân Các đã thành họa lớn, nếu không sớm làm diệt trừ, sợ thành tâm phúc chi họa. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng lại cho nhi thần một cơ hội, lần này tất triệu tập trọng binh, liên hợp mấy châu chi lực. Đủ rồi. Hoàng đế đánh gây hắn. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngũ hoàng tử im miệng. Chạy trở về phủ đi, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Không có chấm ý chỉ, không cho phép ra phủ nửa bước. Hoàng đế khoát khoát tay. Đến mức đến tiếp sau xử trí như thế nào? Ngày mai triều hội lại bàn. Hắn dập đầu, nhi thần tuân chỉ. Chương 162, bí mật kế sách chương 162, bí mật kế sách hôm sau, triều hội. Văn võ bá quan đứng trang nghiêm hai bàn, bầu không khí ngưng trọng đến có thể vận ra nước tới. Tất cả mọi người biết hôm qua ngũ hoàng tử hồi kinh, cũng biết là thảm bại mà về, nhưng cụ thể thảm tới trình độ nào, đại đa số người còn không rõ ràng lắm. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Ngũ hoàng tử một thân quần áo trắng đứng thẳng một bên. Hoàng đế thản nhiên nói, đem Vân Châu chi chiến đi qua, hướng chư vị đại thần nói một lần đi. Vũ hoàng tử quay người mặt hướng bách quan, bắt đầu trình bày. Hắn không có dấu diếm, cũng không có từ chối, theo đại quân xuất phát đến ba đường lên núi, theo vọng giang lâu quyết chiến đến mê vụ sơn mạch tan tác, lại đến sau cùng dùng lương thảo đổi tù binh, một năm một mười toàn bộ nói ra. Mỗi nói một câu, trong điện thì an tĩnh một phần, chờ hắn nói xong, toàn bộ đại điện đã tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. 8 vạn tinh binh, thương vong hơn 3 vạn. Chủ tướng bị bắt. 2 tháng lương thảo vật tư, toàn bộ chắp tay đưa người. Chiến quả như vậy, đã không phải là thảm bại có thể hình dung, quả thực là sỉ nhục. Đại Chu lập quốc 300 năm, chưa bao giờ có như thế khó chịu thua trận. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, triều đường sôi trào. 8 vạn đánh 7 nghìn, đánh thành dạng này. Ngũ điện hạ, ngài. Một tên lão thần tức giận đến ria mép phát run, lời nói đều nói không lưu loát. Bạch Vân Các lại dám cản rỡ như thế, đây là mưu nghịch, là tạo phản. Võ tướng trong đội ngũ, một tên lưng hùm vai gấu tướng quân nộ hống. Bệ hạ, thần thỉnh chiến. Nguyện dẫn 10 vạn cấm quân, san bằng Vân Châu. Không thể. Văn quan trong đội ngũ lập tức có người phản đối. Bạch Vân Các đã có thiên nhân tọa chấn, ngũ điện hạ 8 vạn tinh binh còn không thể thắng, lại phái 10 vạn cấm quân, như lại bại, triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thể diện. Cái kia tướng quân trừng mắt. Bây giờ còn có thể diện có thể nói sao? 8 vạn đại quân bị 7 ngàn người đánh tan, chuyến đi, cái khác hoàng triều đều muốn cười đến rụng răng. Chính vì vậy, mới không thể tùy tiện tái chiến. Một tên văn quan ra khỏi hàng. Cái kia liền mặc cho Bạch Vân Các tại biên cảnh phát triển an toàn. Hôm nay là Vân Châu, ngày mai có phải hay không liền muốn công chiếm những châu phủ khác? Sau này có phải hay không liền muốn binh lâm kinh đô rồi? Tranh luận càng ngày càng kịch liệt, văn quan chủ cùng, võ tướng chủ chiến, song phương bên nào cũng cho là mình phải, làm cho tối bụi. Hoàng đế yên tĩnh nghe, không có tỏ thái độ. Hắn ánh mắt đảo qua trong điện mỗi người, những cái kia rong rạc võ tướng, những cái kia lo lắng văn quan, những cái kia trầm mặc ngắm nhìn văn quý. Còn có, đứng tại đội ngũ hàng đầu Lục hoàng tử. Lục hoàng tử hôm nay mặc lấy thái tử thường phục, vẻ mặt nghiêm túc, cau mày, thoạt nhìn như là thật tại vì chiến sự lo lắng. Nhưng hoàng đế thấy rõ ràng, hắn trong mắt chỗ sâu, cất giấu một tia cực lực đè nén vui mừng. Cái này nhi tử, trang đến còn chưa đủ giống. Lão Lục. Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh. Lục hoàng tử ra khỏi hàng, không người, nhi thần tại. Người thấy thế nào? Lục hoàng tử trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nhi thần coi là, chiến cùng cùng, đều không thể làm. Ồ. Hoàng đế khiêu mi. Thật là làm như thế nào? Đi đầu tra. Lục hoàng tử nói. Bạch Vân Các có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, tất có này căn nguyên. Vị kia thần bí các chủ là ai? Diệp Cô Thành, Thẩm Vạn Tam những người này từ đâu mà đến? Những thứ này nếu không điều tra rõ, tùy tiện khai chiến hoặc nhẹ dễ dàng giảng hòa, đều có thể rơi vào cái bẫy. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Hú hồ, Bạch Vân Các mặc dù thắng, nhưng lại chưa thừa thắng xông lên, cũng không công chiếm châu phủ, ngược lại cùng Ngũ Ca làm giao dịch, đổi về tù binh. Điều này nói rõ bọn hắn tạm thời không có mở rộng chi ý, hoặc là có chỗ cố kỵ. Nếu như thế, triều đình không ngại tạm thời xem chừng, đồng thời toàn lực điều tra hắn nội tình. Đợi điều tra rõ ràng về sau, lại định đoạt sau." Lời nói này, nói đến giọt nước không lọt. Đã không có đắc tội chủ chiến phái, cũng không có đắc tội chủ hòa phái, còn lộ ra nghị sâu tính kỹ, lấy đại cục làm trọng. Hoàng đế trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nói rất có lý. Vậy ngươi cảm thấy nên do ai đi tra? Lục hoàng tử chần chờ một chút, việc này quan hệ trọng đại, nhi thần coi là làm từ ảnh vệ trong bóng tối điều tra ổn thỏa nhất. Ảnh vệ một mực tại tra ra cái gì rồi? Hoàng đế thản nhiên nói. Lục hoàng tử nghẹn lời. Đã ngươi xét ra cái kia sự kiện này. Hoàng đế ánh mắt đảo qua trong điện. Thì giao cho ngươi đi làm đi. Lục hoàng tử sững sờ, nhi thần. Thế nào, không dám nhận? Nhi thần. Tuân chỉ. Lục hoàng tử cúi đầu, nhưng trong lòng thì siết chặt. Phụ hoàng đây là đem khoai lang bỏng tay ném cho hắn. Cha Bạch Vân Các, nói nghe thì dễ. Cha không ra, là hắn vô năng, cha ra, như kết quả không phải phụ hoàng muốn, cũng là trách nhiệm của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ có thể đoạt lấy. Bãi triều. Hoàng đế đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Thái giám hát vang, bái triều. Bách quan lần lượt lui ra đại điện. Lục hoàng tử đi trong đám người, nhìn về phía trước ngũ hoàng tử Tiêu Điểu bóng lưng, khóe miệng rốt cục khống chế không nổi chỗ, hướng lên vung lên một cái cực nhỏ độ cong. Nhưng hắn rất nhanh thu liễm, bước nhanh về phía trước, đỡ lấy ngũ hoàng tử cánh tay, ân cần nói, "Ngũ ca, ngươi không sao chứ?" Ngũ hoàng tử quay đầu nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh. "Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá lao lục, đừng cao hứng quá sớm. Bạch Vân các cây đao này, hôm nay có thể chặt ta, ngày mai liền có thể chặt ngươi." Nói xong, hắn không nhìn nữa Lục hoàng tử, trực tiếp rời đi. Lục hoàng tử đứng tại chỗ, nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong mắt lóe lên một vẻ u ám. Đông cung, thư phòng. Lui tả hữu về sau, Lục hoàng tử rốt cục không che giấu nữa, trên mặt lộ ra không ức chế được nụ cười. Tám vạn đại quân, đánh thành dạng này. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh Minh cùng Tiết Sơn đứng ở một bên, thần sắc lại cũng không nhẹ nhõm. Đối với cái khác người tới nói, Vân Châu bất quá là một cái đất cằn sỏi đá. Nhưng đối với bọn hắn Vũ ẩn nhất mạch, Vân Châu liên lụy rất rộng, không biết cái này Bạch Vân Các có thể hay không đối tại bọn hắn kế hoạch tạo thành trở ngại. Sau khi chiến đấu thứ 20 tiền, sở hữu chiến lợi phẩm đã kiểm kê nhập kho, thương vong trợ cấp đã cấp cho, luận công hành thưởng đã hoàn thành. Bạch Vân Các tiến nhập ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Vào lũy mật thất bên trong, Chu Huyền ngồi tại chủ vị, bên trái ngồi lấy Diệp Cô Thành, A Phi, phía bên phải ngồi lấy Trần Khánh Chi, Thẩm và Tam. Lương thảo vật tư vấn đề tạm thời giải quyết. Chu Huyền đi thẳng vào vấn đề. Những thứ này lương thực đầy đủ chúng ta người ăn một năm rưỡi. Mũi tên giáp trụ càng là sung túc, nhưng là hắn dừng một chút, nhìn chung quanh mọi người, chúng ta không thể vĩnh viễn loa ở chỗ này. Thẩm Vạn Tam gật đầu phụ họa, điện hạ nói cực phải. Bạch Vân Các muốn phát triển, muốn lớn mạnh, chỉ dựa vào đoạt triều đình vật tư không phải kế hoạch lâu dài. Vân Châu bần dân nghèo, thương mậu không thể, cho dù chúng ta chiếm nơi này, cũng nuôi không nổi quá nhiều người, cho nên cần một khối phong phú hơn thứ địa bàn. Trần Khánh Chi nói tiếp, nhưng Vân Châu xung quanh đều là Đại Chu cương vực, chúng ta vừa đánh bại triều đình 8 vạn đại quân, hiện tại đi chiếm những châu khác phủ tương đương với bức triều đình cùng chúng ta không chết không thôi. Vậy liền nhìn Đại Chu bên ngoài. Chu Huyền đứng dậy, đi đến trên tường cự bức bản đồ trước. Địa đồ bao quát tứ đại hoàng triều, Đại Chu tại nam, Đại Yến tại bắc, trung gian ngăn cách mênh mông thảo nguyên cùng bộ phận tranh luận khu vực. Vân Châu ở vào Đại Chu cực bắc, hướng bắc 300 dặm, xuyên qua một mảnh giảm sóc khu vực, cũng là Đại Yến hoàng triều cương vực. Chu Huyền ngón tay, địa tại Đại Yến biên cảnh một tòa thành trì phía trên. Yến Vân Thành. Hắn chậm rãi nói, Đại Yến biên cảnh 12 thành một trong, nhân khẩu 30 vạn, thừa thai thiết khoáng, dựa tài, gia lông, thương mậu phát đạt, là Đại Yến cùng bắc phương thảo nguyên bộ lạc giao dịch trọng yếu đầu mối then chốt. Càng quan trọng hơn là, hắn quay người nhìn về phía mọi người, Yến Vân Thành thủ tướng Mộ Dung Thủy, là đại yến lão tướng, qua tuổi lục tuần, thủ thành có thừa, tiến thủ không đủ. Mà lại người này tham tài háo sắc, trị quân công nghiêm, bên trong thành các phương thế lực rắc rối khó gỡ, kém xa đại chủ biên quân tinh nhuệ. Diệp Cô Thành khẽ nhíu mày, các chủ làm ớn. Công chiếm Yến Vân Thành. Không. Chu Huyền lắc đầu. Là hợp tác. Hợp tác. A Phi hiếm thấy mở miệng, ngữ khí mang theo nghi vấn. Cùng đại yến hợp tác. Cùng đại chủ hợp tác. Chu Huyền uốn nắn. Đối phó đại yến. Trong sảnh an tĩnh một cái chớp mắt, Thẩm Vạn Tam trước hết kịp phản ứng, điện hạ có ý tứ là, chúng ta hướng Đại Chu triều đình đưa ra hợp tác, do ta nhóm xuất binh đối phó Yến Vân Thành, Đại Chu ở sau lưng cung cấp chống đỡ. Đúng vậy. Chu Huyền đi trở về chỗ ngồi. Đại Chu cùng Đại Yến trăm năm kẻ thù truyền kiếp biên cảnh ma sát không ngừng. Nếu có thể mượn tay của chúng ta, cầm xuống Đại Yến một tòa biên cảnh trọng trấn, triều đình vui thấy kỳ thành. Mà chúng ta thì có thể thu được một khối tránh tức thuộc tại chính mình địa bàn, có thể tiến hành thương nghiệp phát triển địa bàn. Trần Khánh Chi trầm tư nói, nhưng triều đình dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta? Vừa đánh xong một trận chiến, đảo mắt liền muốn hợp tác, bởi vì chúng ta có thứ mà bọn họ cần. Chu Huyền nhìn về phía Diệp Cô Thành, một vị thiên nhân chiến lực, còn có. Hắn nhìn về phía Trần Khánh Chi, một chi có thể đánh tan 8 vạn tinh binh tinh nhuệ, những thứ này đều là đối phó đại yến lợi khí. Thẩm Vạn Tam bổ sung, mà lại triều đình hiện tại nhức đầu nhất, không phải chúng ta, mà là như thế nào hướng về thiên hạ giải thích trận này đánh bại. Nếu có thể mượn tay của chúng ta, tại đại yến bên kia lấy lại danh dự, đối triều đình thể diện là cực lớn vãn hồi. Diệp Cô Thành bỗng nhiên nói, hoàng đế sẽ đồng ý sao? Sẽ. Chu Huyền khẳng định nói, bởi vì hắn không có lựa chọn tốt hơn. Tiếp tục đánh chúng ta, giá quá lớn, mà lại khả năng buộc chúng ta triệt để ngã về Đại Yến. Cùng chúng ta hợp tác, đã có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, lại có thể cho Đại Yến tìm phiền toái, cớ sao mà không làm? Nhưng trong triều những cái kia chủ triệt phái, Trần Khánh Chi vẫn có lo lắng, cho nên không thể công khai hợp tác. Chu Huyền nói, nhất định phải bí mật tiến hành, chúng ta phái sứ giả vào kinh, trực tiếp cùng hoàng đế nói. Điều kiện rất đơn giản, triều đình không lại đối Bạch Vân các lấy hành động quân sự, cũng cung cấp nhất định lượng vật tư chống đỡ. Chúng ta thì xuất binh Yến Vân Thành, đánh xuống về sau, trên danh nghĩa về Đại Chu, kỳ thực do ta nhóm trưởng khống. Diệp Cô Thành chậm rãi gật đầu, kế này có thể thực hiện, nhưng sứ giả nhân tuyển. Tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Vạn Tam. Mọi người tại đây, Diệp Cô Thành, Á Phi là kiếm khách, không sợ trường nô tử. Trần Khánh Chi là võ tướng, chỉ có Thẩm Vạn Tam, đã là thương nghiệp kỳ tài, lại tinh thông nhân tình thế thái, hiểu được đàm phán hòa giải. Thẩm Vạn Tam cười nói, xem ra lần này việc phải làm, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Chu Huyền nhìn lấy hắn, Vạn Tam, chuyến này việc quan hệ Bạch Vân các sinh tử tồn vong, ngươi nhất định phải thuyết phục hoàng đế. Điều kiện có thể thích hợp được bộ, nhưng hoạch tâm không thể biến, chúng ta muốn Yến Vân Thành thực tế quyền khống chế. Thuộc hạ minh bạch, khi nào khởi hành? Thẩm Vạn Tam nghiêm nghị nói. Sau 3 ngày. Chu Huyền nói.
Chương 163, bí mật hợp tác. Chương 163, bí mật hợp tác. Sau 3 ngày, Thẩm Vạn Tam bí mật lên đường. Hắn chỉ dẫn theo A Phi cùng 4 tên hộ vệ, cái này 4 tên hộ vệ đều là Bạch Vân các bên trong tuyển chọn tỉ mỉ hảo thủ, hóa trang thành thương đội, đi quan đạo xuôi nam. Mang theo người chỉ có Chu Huyền biết cho hoàng đế một phong tự tay viết thư. Sau 4 ngày, Thẩm Vạn Tam đến kinh đô. Hắn không có đi bất luận cái gì nha môn, cũng không có liên hệ bất kỳ quan viên nào, mà chính là đi thẳng tới hoàng thành Sơn Đông một chỗ không đáng chú ý trà lâu. Trà lâu lão bản là cái hơn 50 tuổi nam tử cơ bắp, gặp Thẩm Vạn Tam đưa ra một cái thanh đồng lệnh bài, không nói hai lời, đem hắn dẫn vào hậu viện mật thất. Nửa canh giờ về sau, một tên người mặc y phục hàng ngày lao thái giám, lặng yên không một tiếng động đi vào trà lâu. Chính là Tôn Thủ Chuyết. Trầm tiên sinh. Tôn Thủ Chuyết đánh giá Thẩm Vạn Tam, ngữ khí bình thản. Chính là tại hạ. Thẩm Vạn Tam không mình hành lễ. Phụ nhà ta các chủ chi mệnh, chuyên tới để bái kiến bệ hạ. Bệ hạ trăm công nghìn việc, không phải là cái gì người đều có thể gặp. Tôn Thủ Chuyết ngồi xuống, nâng chung trà lên. Có chuyện gì có thể trước nói với ta? Thẩm Vạn Tam cũng không vòng vèo tử. Hợp tác. Thẩm Vạn Tam nói. Bạch Vân các nguyện vì Đại Chu bắt chinh đại yến, cầm xuống Yến Vân Thành. Sau khi chuyện thành công, Yến Vân Thành trên danh nghĩa về Đại Chu, thực tế do ta nhóm trưởng khống. Để báo đáp lại, triều đình cần thừa nhận Bạch Vân các tồn tại, không lại phái binh vây quét, cũng cung cấp bộ phận vật tư chống đỡ. Tôn Thủ Chuyết meo lại mắt, các ngươi vừa đánh bại triều đình 8 vạn đại quân, đảo mắt liền muốn hợp tác. Bệ hạ dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Thì dựa vào chúng ta làm cho đại yến ăn quả đắng. Thẩm Vạn Tam ngữ khí bình tĩnh. Công công cần phải rõ ràng, Đại Chu hiện tại cần nhất là cái gì, không phải tiêu diệt Bạch Vân Các, đại yến mới là địch nhân lớn nhất. Lời này đâm trúng yếu hại. Đại Chu cùng đại yến xưa nay ân oán đã lâu, mặc dù một mực không có bạo phát đại quy mô chiến tranh, nhưng va chạm nhỏ một mực không gãy. Đồng thời hai đại hoàng triều cho ủng hộ phụ thuộc quốc một mực chiến tranh nhiều lần. Tôn Thủ Chuyết trầm mặc một lát, nói, việc này quan hệ trọng đại, ta không làm chủ được. Tin ta lưu lại, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi bẩm báo bệ hạ. Làm phiên công công. Tôn Thủ Chuyết vội vàng rời đi. Thẩm Vạn Tam ngồi một mình ở mật thất bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biết, một bước mấu chốt nhất đã bước ra. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế nhìn lấy trên bàn cái kia phong thư, thật lâu không nói, giống như đang tự hỏi cái gì. Tôn Thủ Chuyết khoanh tay đứng hầu một bên, không dám thở mạnh. Trên danh nghĩa về Đại Chu, trên thực tế về bọn hắn, đây là muốn tại đại yến biên cảnh đóng xuống một viên cây đinh. Bệ hạ cảm thấy có thể thực hiện sao? Hoàng đế không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, ngươi cảm thấy Bạch Vân các vị kia các chủ là cái gì người? Tôn Thủ Chuyết nghĩ nghĩ, lao nô không dám bằng đoán. Nhưng người này tâm cơ thâm trầm, thận trọng từng bước, trước bại ngũ điện hạ đại quân lập uy, lại chủ động đưa ra hợp tác, hiển nhiên sớm có mưu đồ. Mà lại, hắn tựa hồ hiểu rất rõ triều đình tình cảnh. Đâu chỉ hiểu rõ. Hoàng đế cười lạnh. Hắn đoán chắc chấm sẽ đồng ý. Cái kia bệ hạ. Đồng ý. Hoàng đế đánh nhịp. Nhưng điều kiện nhất định muốn rõ ràng. Thỉnh bệ hạ chỉ thị. Đệ nhất, Yến Vân Thành có thể cho bọn hắn, nhưng trên danh nghĩa nhất định phải là Đại Chu cương thổ, bọn hắn muốn hướng triều đình xưng thần, hàng tháng tiến cống. Thứ hai, triều đình có thể cung cấp vật tư chống đỡ, nhưng số lượng từ chấm định lại nhất định phải từng nhóm giao phó. Lao nô minh bạch. Tôn Thủ Chuyết không người. Mặt khác, ngươi tự mình đi nói, đừng cho người thứ ba biết. Trong triều những cái kia võ tướng, nguyên một đám kêu đánh kêu giết, như biết chấm cùng Bạch Vân các hợp tác, sợ là muốn náo loạn trời. Lao nô tuân chỉ. Tôn Thủ Chuyết sau khi đi, ngự thư phòng bên trong chỉ còn hoàng đế một người. Hắn yên tĩnh nhìn trên bản tin. Thời buổi rối loạn nha. Màn đêm buông xuống, Tôn Thủ Chuyết lại về trà lâu. Đàm phán kéo dài 2 canh giờ. Thẩm Vạn Tam dựa vào lý lẽ biện luận, tại thuế cống số lượng cùng vật tư giao phó về thời gian tranh thủ đến càng có lợi hơn điều kiện. Tôn Thủ Chuyết cũng không ép hắn, song phương đạt thành sơ bộ hiệp nghị. Triều đình ngay hôm đó lên đình chỉ đối Bạch Vân các hết thể hành động quân sự, thừa nhận Bạch Vân các vì Đại Chu Bắc cảnh nghĩa quân, được hưởng quyền tự trị. Hai triều đình từng nhóm hướng Bạch Vân các cung cấp lương thảo, thiết liệu, dược tài những vật này từ, bài mong đạt được trong vòng 10 ngày đưa đến Vân Châu. Ba Bạch Vân các cần trong 3 tháng, xuất binh tấn công đại yến Vân Thành. Như thành công cầm xuống, Yến Vân Thành trên danh nghĩa về Đại Chu, Bạch Vân các được hưởng thực tế quyền khống chế, nhưng cần hướng triều đình xưng thần tiến cống. Nay hiệp nghị vì tuyệt mật, song phương không được tiết lộ. Tôn Thủ Chuyết thu hồi chính mình phần hiệp nghị kia, ý vị thâm trường nói, "Trầm tiên sinh, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời." Vậy hạ hơn nhất cũng là phản bội. Thẩm Vạn Tam nghiêm mặt nói, "Bạch Vân các đã hứa hẹn, tất không nuốt lời." "Vậy là tốt rồi." Tôn Thủ Chuyết gật đầu. "Sau 10 ngày, đám đầu tiên vật tư sẽ đưa đến Vân Châu biên cảnh, các ngươi phái người tiếp thu. Đến mức tấn công Yến Vân Thành cụ thể công việc, các ngươi tự mình chủ tính." Triều đình sẽ không công khai chống đỡ, nhưng cần thiết thời điểm có thể ngầm đồng ý các ngươi theo Đại Chu cảnh nội điều vận vật tư. Đây chính là lớn nhất nội bộ. Thẩm Vạn Tam nói, đà tạ công công. Không cần cảm ơn ta. Tôn Thủ Chuyết khoát khoát tay. Hắn dừng một chút, thanh âm đè thấp, nhắc nhở các ngươi các chủ một câu, đùa lửa có thể, nhưng đừng đốt tới chính mình. Bệ hạ có thể cho ngươi nhóm nhất thời, không đại biểu có thể cho ngươi nhóm một thế. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hôm sau, đại triều hội. Văn võ bá quan theo thường lệ tấu sự, bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ. Ngũ hoàng tử chiến bại ảnh hưởng còn chưa tiêu tán, các phương thế lực đều tại xem chừng hoàng đế động tác kế tiếp. Hôm nay có một chuyện muốn tuyên bố. Hoàng đế nói xong trong điện an tĩnh lại. Ngay hôm đó lên, triều đình đình chỉ đối Bạch Vân các hết thể hành động quân sự. Hoàng đế mỗi chữ mỗi câu. Vân Châu sự tỉnh, dừng ở đây. Tiếng nói rơi, cả điện xôn xao. Vậy hạ. Một tên võ tướng ra khỏi hàng, kích động nói. Bạch Vân các phản địch, sát hại triều đình tướng sĩ, há có thể như vậy bỏ qua.
Nay trường hợp vừa mở, thiên hạ ngang ngược há không ào ào bắt trước. Đúng vậy a bệ hạ. Một tên khác văn quan cũng khuyên. Bạch Vân Các đã có thành tựu, như bỏ mặc không quan tâm, tất thành họa lớn trong lòng. Đủ rồi. Hoàng đế đánh gãy. Chấm ý đã quyết, không cần lại bàn. Thế nhưng là bệ hạ. Không có thế nhưng là. Hoàng đế thanh âm chuyển lệ. Người nào còn dám nhiều lời, lấy kháng chỉ luận sự. Trong điện trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người đã nhìn ra, hoàng đế không phải đang thương lượng, là tại hạ mệnh lệnh. Mà lại thái độ dị thường kiên quyết, ngay cả lý do cũng không cho. Vì cái gì? Không có người biết, nhưng không ai dám hỏi lại. Ngũ hoàng tử đứng tại văn quan trong đội ngũ, cúi đầu, trong mắt lại lóe qua kinh nghi bất định. Phu hoàng vì sao lại đột nhiên buông tha Bạch Vân Các? Cái này không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ trong âm thầm đã đạt thành thỏa thuận gì? Ngũ hoàng tử trăm mối vẫn không có cách giải. Lục hoàng tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn bại triều. Hoàng đế đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Có mấy vị lao thần ngược lại là có suy đoán, nhưng cũng không dám vọng kết luận. Tuy nhiên triều đường phía trên rất nhiều người nhìn như phản đối hoàng đế quyết định, một bộ muốn tiêu diệt Bạch Vân Các trạng thái, nhưng trên thực tế càng nhiều người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Công lao nhìn như rất mê người, nhưng đại giới cũng rất lớn, động một chút lại bị bắt sống, không có mấy người rớt lên người này. Bây giờ hoàng đế giải quyết dứt khoát, ngược lại có mấy vị võ tướng nhẹ nhàng thở ra. Chương 164, khởi động lại đấu giá hội chương 164, khởi động lại đấu giá hội lưu lại cả điện văn võ, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tin tức rất nhanh truyền đến Vân Châu. Phu hoàng quả nhiên đồng ý. Chu Huyền để xuống mặt tín, nhìn về phía trong sảnh mọi người. Trần Khánh Chi nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, chúng ta chí ít có cơ hội thở dốc. Không ngừng thở dốc. Diệp Cô Thành nói, có triều đình ngầm đồng ý, chúng ta có thể buông tay buông chân, đối phó đại yến. Nhưng Yến Vân Thành không tốt đánh, Mộ Dung Thủy mặc dù lão, nhưng thủ thành 30 năm, kinh nghiệm phong phú. Yến Vân Thành thành tường cao dày, thủ quân 10 vạn, đều là biên quân tinh nhuệ. Cho nên cần tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Chu Huyền nhìn về phía Trần Khánh Chi. Khánh Chi, ngươi thấy thế nào? Trần Khánh Chi đi đến địa đồ trước, trầm tư thật lâu, chậm rãi nói, cường công thương vong quá lớn, mặc dù có phá thành nổ, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Biện pháp tốt nhất là dùng trí. Như thế nào dùng trí? Yến Vân Thành thương mậu phát đạt, mỗi ngày ra vào thương đội nối liền không dứt. Trần Khánh Chi chỉ lấy địa đồ hơn mấy đầu thương đạo. Chúng ta có thể phái người ngụy trang thành thương đội, từng nhóm lặn vào trong thành. Đồng thời, thu mua nội ứng, thăm dò thành phòng bố trí, lương thương vị trí, thủ tướng làm việc và nghỉ ngơi. Đợi thời cơ chín muồi, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động phá thành. Này pháp có thể thực hiện. Một tháng sau, Vân Châu, một nhà tầm thường khách sạn, giờ phút này kín người hết chỗ, thay đổi chiến tranh lúc điêu linh. Mười mấy tên ăn mặc khác nhau, mang theo đao bội kiếm giang hồ khách sớm đã chủ đầy, liền chung ngửa cái khác lều cỏ đều bị người lấy giá cao mướn. Tất cả mọi người tại đợi ngày mai mặt trời mọc. Bởi vì ngày mai giữa trưa, Bạch Vân Các đấu giá hội đem một lần nữa cử hành. Đây là Bạch Vân Các tại cùng triều đình đại chiến sau này lần công khai lộ diện. Điên rồi, đều điên rồi. Duyệt Lai khách sạn nhị lâu, gần cửa sổ bên cạnh bàn, một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo hán tử chút xuống một chén rượu mạnh, hạ giọng đối ngồi cùng bàn ba người nói. Triều đình hơn một tháng trước còn triệu tập trọng binh muốn tiêu diệt Bạch Vân Các, hiện tại thế mà cho phép bọn hắn dòng chống khua chiêng làm đấu giá hội. Cái kia mấy bạn biên quân huyết còn không có làm đâu. Đúng vậy a. Bạch Vân Các thực sự quá không đơn giản, thật không nghĩ tới bọn hắn có thể đem triều đình bức thành cái dạng này, hai vị hoàng tử tự mình tọa trấn đều không cầm xuống. Ai nói không phải đâu, triều đình có phải hay không sợ? Người này nói, đông nhiên thấp thanh âm, hiển nhiên là lo lắng họa là từ ở miệng mà ra. Sợ hiển nhiên là không đến mức, bất quá ta suy đoán là không nguyện ý trả giá đắt, bằng vào ta Đại Chu quân đội binh hùng tướng mạnh, khẽ cắn môi hẳn là có thể gặm xuống Bạch Vân Các khối này xương cứng. Nhưng là không cần thiết, mà lại Bạch Vân Các dù sao không có thể hiện ra tâm tư tạo phản. Nói cũng đúng. Mấy người đang nói, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vó ngựa, một đội áo đen kỵ sĩ nhanh như tên bắn mà vượt qua, mỗi người vai trái đều thêu lên đặc thù hình dáng trang sức. Trên đường giang hồ khách ào ào nhường đường, trong ánh mắt có kiêng kỵ, có hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Thiết Kiếm Môn người hôm qua đến, ngồi phía bên trái độc nhãn lão giả bỗng nhiên mở miệng. Trường Môn Đoạn Nhạc Kiếm Lưu lão gia tử tự mình dẫn đội, trong môn bốn vị trưởng lão tới ba vị. Bọn hắn tại Lý gia đại viện ở lại, sáng sớm hôm nay, Lưu lão gia tử phái người hướng Bạch Vân Các đưa bài thiếp. Thiết Kiếm Môn cũng cúi đầu. Mặt sẹo hán tử trừng to mắt. Bọn hắn không phải một mực nói Bạch Vân Các là chỗ cướp, muốn liên hợp Vân Châu các phái trung trù diệt sao? Đó là chiến tranh thời điểm, phối hợp triều đình. Độc nhãn lão giả cười nhạo. Hiện tại, Lưu lão gia tử đưa bái thiếp lúc nói thế nhưng là kính đã lâu Bạch Vân Các chủ đi danh, chuyên tới để tiếp kiến, cùng bàn Vân Châu giang hồ an bình đại kế. 3. Văn sĩ trung niên đem đũa vỗ lên bàn, thanh âm ép tới thấp hơn. Các ngươi còn chưa hiểu sao? Triều đình thái độ biến. Bạch Vân Các không phải là bị tiêu diệt, mà chính là bị chiêu an, ít nhất là ngầm cho phép bọn hắn tồn tại. Ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây, đem chung quanh mái nhà nhuộm thành huyết sắc. Càng nhiều đội kỵ mã ngay tại tiền trấn, cờ sĩ phấp phới, có Mây Châu bản địa bang phái, cũng có theo Lân Cận Châu nghe tin chạy tới thế gia đại biểu. Tất cả mọi người đang suy đoán ngày mai đấu giá hội phía trên sẽ xuất hiện cái gì, nhưng nhiều người hơn muốn biết chính là Bạch Vân Các đến cùng là ai tại cầm lái. Cái kia có thể tại đánh bại triều đình đại quân lại yên ổn vô sự người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vân Châu Bạch Vân Các bên trong, sau cùng một nhóm vật phẩm đấu giá ngay tại nhà kho. Thẩm Vạn Tam tự mình kiểm kê, sổ sách lật đến nhanh chóng. Vị này thương nghiệp kỳ tài đã qua một tháng cơ hồ không ngủ qua cả cảm giác, một bên muốn tại Yến Vân Thành bố cục nội ứng, một bên muốn chuẩn bị đấu giá hội, còn muốn điều hành Bạch Vân Các ngày càng to lớn tiền tài lưu. Thứ 81 số, Thâm Hải Hàn Thiết 300 cân. Thứ 82 số, trăm năm huyết tham một đôi. Thứ 83 số. Chiến tranh sau lần thứ nhất đấu giá hội, Thẩm Vạn Tam không dám kinh thường, tuy nhiên trước đó quá trình đã đầy đủ quy tắc, nhưng hắn vì bảo hiểm vẫn là tự thân lên trận. Ban đêm đi qua, Bạch Vân cắt chiến tranh sau đó lần thứ nhất đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Mây trắng biệt viện bên ngoài ba dặm liền bắt đầu thiết lập trạm, Vân Châu cùng xung quanh có mặt mũi thế lực cơ bản đều đi tới. Hôm nay trận này đấu giá, nhìn không phải thứ gì, là hướng gió. Mây trắng biệt viện chủ sảnh có thể chứa được 500 người, hai bên có gian phòng, nhĩ lâu có hình vòng khán đài. Giờ phút này trong sảnh không còn chỗ ngồi, liền lối đi nhỏ đều đứng đầy người. Thiết Kiếm Môn ngồi phía trước hàng bên trái, trưởng môn Lưu Trường Thanh mang theo ba vị trưởng lão, tám tên đệ tử đứng ở phía sau. Kim Đao Trại, Phích Lịch Đường, Phi Ưng Bảo, phu cận làm cho phía trên danh hào thế lực đều đến. Buổi trưa cả, Thẩm Vạn Tam đi đến chủ sảnh phía trước đấu giá đài, mang trên mặt thương nhân đặc lưu ôn hòa nụ cười. Nhưng dưới đài không ai dám xem thường hắn. Cảm tạ các vị hôm nay đến. Thẩm Vạn Tam mở miệng. Bạch Vân các khởi động lại đấu giá nghiệp vụ, trận đầu không dám thất lễ, chuẩn bị 83 kiện vật đấu giá. Quy củ như cũ, người trả giá cao được, hiện trường giao dịch. Hiện tại bắt đầu đệ nhất kiện. Thẩm Vạn Tam phủi tay. Hai tên áo đen hộ vệ nhấc lên một cái hòm gỗ, mở ra, bên trong là một bộ hoàn chỉnh huyền thiết trọng giáp. Thiết phù đồ chế thức trọng giáp, chín thành mới, trung 54 mảnh giáp diệp, trọng 68 cân, giá quy định 300 lượng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 lượng. 305. Lập tức có người kêu giá. 400. 403. Cuối cùng bộ này trọng giáp lấy 522 thành giao, người mua là cái dâu quai nón trắng hán. Kiện thứ hai là một thanh loan đao, thân đao có mây văn, ra khỏi vỏ thời hàn quang lạnh thấu xương. Trăng loan đao, thổi tóc tóc đức, giá quy định 200 lượng. 250. 300. Đấu giá đều đâu vào đấy tiến hành. 30 vị trí đầu kiện đều là binh khí, giáp trụ, thất ngựa loại hình, thích hợp người giang hồ cùng tiểu cổ vũ trang. Giá sau cùng cũng đều là mấy trăm lượng, nhưng bầu không khí xem như trục dần dần nhiệt liệt lên. Thứ 31 kiện bắt đầu, xuất hiện dược tài cùng hy hữu tài liệu. Trăm năm tuyết liên một đôi, sinh ra từ thiên sơn tuyệt đỉnh, liệu thương thánh phẩm, giá quy định 1000 lượng. Thâm Hải Hàn Thiết 300 cân, chú tạo thần binh lợi khí chuẩn bị, giá quy định 22. Tây Bực Hỏa Long Câu ba thớt, ngày đi 800 dặm, giá quy định 1000 lượng. Thẩm Vạn Tam đấu giá tiết tấu năm chắc rất hảo, mỗi lần đều đang giận phân đem rơi chưa hạ thấp thời gian ném ra ngoài cái tiếp theo, từ đầu tới cuối duy trì khẩn trương cảm giác. Hắn nói chuyện không nhiều, nhưng đối mỗi kiện vật đấu giá giới thiệu đều tinh chuẩn đúng chỗ, mà lại tổng có thể làm người mua dục vọng. Sau 2 canh giờ, trước 80 cái toàn bộ đánh ra, chu toàn giao ngạch hơn bằng 2. Cái số này để tại trường rất nhiều người đều âm thầm kinh hãi, Bạch Vân các không chỉ có võ lực cường hành, bơ vét của cải năng lực cũng kinh khủng như vậy. Sau cùng một kiện, Thẩm Vạn Tam hít sâu một hơi. Thất Thương Quyền phổ tu luyện đến đại thành có thể cách sơn đàn lưu, đả thương người tạp phủ. Giá quy định 3000 lượng. Trên giang hồ, thần binh dễ kiếm, tuyệt học khó cầu. Nhất là loại này đã từng uy chấn một phương võ học, thường thường có thể tạo nên một cái môn phái. Đấu giá rất nhanh đột phá 5000 lượng, cuối cùng bị mấy cái người bịt mặt lấy 7000 lượng vô xuống. Không có người biết mấy cái này người bịt mặt là ai, nhưng có thể xuất ra mấy ngàn lượng nhân ngân, tuyệt không đơn giản. Đấu giá hội kết thúc, đám người bắt đầu tán đi, nhưng rất nhiều người không đi xa, top 5 top 3 tụ tại biệt viện bên ngoài, thấp giọng nghị luận. Hôm nay đấu giá truyền quá nhiều tin tức, cảnh ban đêm dần dần dày. Giờ tí, Hắc Tùng Lâm ba con ngựa ở trong rừng phi nhanh, người cưỡi đều che mặt, bộ dáng nhìn không rõ ràng. Nhanh, trước khi trời sáng muốn qua biên cảnh. Người cầm đầu quắc khẽ, tiếng vó ngựa gấp. Sau đó đông nhiên ngừng, bởi vì phía trước trong rừng trên đất trống đứng đấy 7 người, thuần một sắc áo đen, che mặt, trong tay cầm đao kiếm, hiện lên hình nửa vòng tròn ngăn trở đường đi. Ánh trăng thông qua cảnh tùng rơi xuống, soi sáng ra bọn hắn trong mắt lánh quang. Bằng hữu, cản đường chuyện gì? Cầm đầu người bịt mặt tìm ngựa, tay đẻ chua kiếm. Quyền phổ lưu lại, người có thể đi. Đối phương dẫn đầu là cái người cao gầy, thanh âm khàn khàn. Quyền phổ là chúng ta vàng dòng bạc trắng đánh tới, cho nên ta không giết các ngươi. Người cao gầy nói. Chỉ giật đổ. Người bịt mặt cười, tiếng cười rất lạnh, chỉ bằng các ngươi 7 cái, thì dựa vào chúng ta 7 cái. Người bịt mặt sau lưng hai người đồng thời rút kiếm, tông sư khí tức bạo phát. Bọn hắn là Bắc Địa ba con cú thành danh 20 năm, ba cái đều là tông sư trung kỳ, liên thủ có thể chiến tông sư hậu kỳ. Nhưng người cao gầy không lúc đích. Phía sau hắn trong 6 người đi ra một người. Người này vóc dáng không cao, thậm chí có chút thấp bé, trong tay dẫn theo một thanh đoản đao. Đoản đao ra khỏi vỏ, đao quang như tuyết, lóe lên liền biến mất. Bắc Địa ba con cú lao tam cổ họng xuất hiện một đạo hồng tuyến, hắn trừng to mắt, muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra lạc lạc thanh âm, sau đó theo lưng ngựa ngã quỵ. Một đao, giết tông sư. Còn lại hai người đồng tử co bảo. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ một đao kia là làm sao ra. Hỏi một lần nữa, người cao gầy nói, "Quyền phổ, lưu không lưu?" Người bịt mặt nhìn chằm chằm cái kia vóc dáng thấp đao khách, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn biết đá trúng thiết bản, cái này đao khách ít nhất là tông sư đỉnh phong, thậm chí có thể là đại tông sư. Thương có thể cho các ngươi." Hắn chậm rãi nói, "Nhưng có thể hay không cáo chi là cái kia đầu đường phía trên bằng hữu, ngày sau cũng tốt, người không xứng biết." Người cao gầy đánh gậy hắn, "Để xuống quyền phổ, đi." Người bịt mặt cắn răng, đem quyền phổ ném ra ngoài. Sau đó quay đầu ngựa lại, chuẩn bị cùng còn lại người huynh đệ kia phi nhanh rời đi, ngay tại hai người chuẩn bị xuất phát trong nháy mắt, một điểm hàn mang lướt qua, hai người thân thể thẳng tắp ngã xuống. Sau đó 7 người khởi công, biến mất tại lâm thâm chỗ. Ánh trăng vẫn như cũ, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng Hắc Tùng Lâm trong đất bùn, nhiều ba bộ thi thể. Mà dạng này thi thể, một đêm này, tại xung quanh trong 30 dặm, đến ít hơn nhiều mười mấy bộ. Có đoạt vật phẩm đấu giá, có điều tra tình báo, có muốn đục nước béo cò. Đây chính là giang hồ. Đấu giá hội phía trên ngăn nắp xinh đẹp, đấu giá hội sau gió tanh mưa máu. Chương 165, Nưu Kế Sơ Hiện. Chương 165, Nưu Kế Sơ Hiện. Cùng một vòng mặt trời lặn ở dưới, mê vụ sơn mạch chỗ sâu. Bảo Lũy mật thất, Chu Huyền ngồi tại chủ vị. Diệp Cô Thành đứng ở bên trái bên cửa sổ, áo trắng như tuyết, trước ngực trường kiếm, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ dần tối sát trời, dường như mật thất bên trong nghị sự không có quan hệ gì với hắn. Phía bên phải, Trần Khánh Chi ngồi trên ghế, lưng eo thẳng tắp như thường. Vị này bạch bào quân thống soái vừa mới kết thúc hôm nay thao luyện, giáp trụ chưa gỡ, đầu vai còn dính lấy bụi đất. A Phi đứng tại đường trụ trong bóng tối, cơ hồ cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Chu Huyền cầm lấy một phần khác mật báo. Bên trong là liên quan tới Yến Vân Thành Tây Môn thủ tướng Vương Hoán Nhi tử tình huống báo cáo, nội dung bên trong coi như kỹ càng. Thời gian trở lại vài ngày trước, Vương Hoán Nhi tử gọi Vương Tranh, 19 tuổi, tại Yến Đô quốc tử giám đọc sách lúc viết một phần sách luận, trong đó một câu bên cạnh đem bùng binh, đuôi to khó gây chọc giận tới đông đảo võ tướng. Lại bởi vì người này bản thân ngày bình thường đắc tội quyền quý rất nhiều, lần này càng thêm họa vô đơn chí. 3 ngày sau, hắn bị an cái phỉ báng triều chính tội danh, phán lưu đày 3000 dặm, chỗ cần đến là Yến Vân Thành phía tây lạnh lẽo quan trường. Theo Yến Đô đến quan trường, phải đi qua 700 dặm hoang nguyên. Áp giải đội ngũ hết thảy 5 người, 2 tên hình bộ sai dịch, 3 cái lâm thời chiêu mộ hộ vệ. Loại này lưu đày phạm đồng dạng đi không đến chỗ cần đến, hoặc là bệnh chết trên đường, hoặc là bị cửu gia phái người tới giải quyết rơi. Vương Tranh rất rõ ràng chính mình kết cục. Rời đi Yến Đô ngày thứ 5, hắn tại ban đêm nghe được 2 cái sai dịch đối thoại, phía trên bằng rào, qua nói ngỗng linh thì độc thủ, làm được giống sơn tặc cấp giết. Nói ngỗng linh còn có 3 ngày lộ trình. Ngày thứ 6 trạm vào tối, đội ngũ tại một đầu bên dòng suối hạ trại. Vương Tranh tay chân mang theo xiềng xích, ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn lấy khiêu động hỏa diễm. Hắn nghĩ tới phụ thân Vương Hoán, Yến Vân Thành Tây Môn thủ tướng, chính tứ phẩm võ quan. Có thể vậy thì thế nào? Tại Yến Đô quyền quý trong mắt, một cái bên cạnh đem nhi tử, chết cũng liền chết. Ăn cơm. Một cái sai dịch ném qua đến nửa khối cứng rắn bánh. Vương Tranh tiếp nhận, chậm rãi gặm. Sau đó hắn nghe được tiếng vó ngựa. Không phải một tớt, là chí ít 10 tớt, theo 3 phương hướng đồng thời tới gần. 2 tên sai dịch nhảy dựng lên rút đao, 3 tên hộ vệ cũng quất ra binh khí. Nhưng đã chậm. Đợt thứ nhất mưa tên theo trong rừng bắn ra, 5 người bên trong ngã xuống 3 cái sai dịch cùng một tên hộ vệ. Mũi tên tinh chuẩn xuyên qua vị trí hiểm yếu hoặc tim, liền kêu thảm đều không phát ra. Còn lại 2 tên hộ vệ lưng tựa lưng, thanh âm phát run, người nào? Không có người trả lời. Đợt thứ 2 mũi tên tới, lần này chỉ có 2 mũi tên, phân biệt đinh tiến 2 người mi tâm, thi thể ngã xuống đất, ánh mắt còn mở to. Vương Tranh ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Xiềng xích hạn chế hắn, mà lại hắn biết, động cũng vô dụng. Tiếng vó ngựa tới gần, 6 tên áo đen kỵ sĩ theo trong rừng đi ra. Toàn bộ che mặt, chỉ lộ ánh mắt dẫn đầu người kia xuống ngựa, đi đến Vương Tranh trước mặt, nhìn một chút xiềng xích. Từ bên hông quất ra một thanh đoản đao, đao quang một lóe, xích sắt lên tiếng mà đứt, vết cắt chân nhăn như gương. Đi. Người kia chỉ nói một chữ. Các ngươi là ai? Vương Tranh hỏi. Không có người trả lời. 2 cái hắc y nhân một trái một phải dựng lên hắn, ném lên một con ngựa không người cưỡi. Đội ngũ thay đổi phương hướng, không phải hướng đông về Yến Đô, cũng không phải hướng tây đi quảng trường, mà chính là hướng về Vân Châu phương hướng đi đến. Vương Tranh không có hỏi lại. Hắn biết hỏi không ra đáp án, mà lại những người này thủ đoạn hắn thấy được, giết người như cắt cỏ, hiển nhiên không phải đến nói chuyện trời đất. Một đêm phi nhanh. Hướng đông lúc, đội ngũ tiến nhập một mảnh đồi núi khu vực. Hắc y nhân nhóm thay phiên thay ngựa, từ đầu tới cuối duy trì cao tốc. Vương Tranh bị kẹp ở giữa, mấy lần kém chút rơi xuống lưng ngựa, nhưng mỗi lần sắp trượt xuống lúc, luôn có một cái tay kịp thời níu lại hắn. Buổi trưa, tại một chỗ ẩn nấp sơn cốc nghỉ ngơi, dẫn đầu người kia lấy xuống khăn che mặt, lộ ra một tấm chừng 30 tuổi mặt, phổ thông, không có bất kỳ cái gì đặc thù, ném vào trong đám người thì không tìm ra được. Hắn đưa cho Vương Tranh túi nước cùng lương khô. Ăn. Vương Tranh tiếp nhận, uống nước lúc tay tại dốc hết ra. Không phải sợ, là mệt mỏi, cũng là sống sót sau tai nạn hư thoát. Người nào phải các ngươi tới? Hắn hỏi. Bạch Vân Các. Lần này đối phương trả lời. Vương Tranh sửng sốt một chút. Bạch Vân Các. Hắn nghe qua cái tên này, Vân Châu thần bí tổ chức, thực lực cường hãn, liền đại chu quân đội đều không làm gì được. Hắn võ lực đại biểu Diệp Cô Thành càng là thiên nhân cao thủ. Vì cái gì cứu ta? Phụ thân ngươi Vương Hoán, là chúng ta cần bằng hữu. Người kia nói. Cứu ngươi, là thành ý. Điều kiện là cái gì? Đến Vân Châu, sẽ có người theo ngươi nói. Vương Tranh trầm mặc. Hắn hiểu được điều này có ý vị gì, phụ thân muốn trở thành Bạch Vân Các nội ứng, mà mình là con tin. Nhưng hắn có lựa chọn sao? Không có. Đi thôi. Hắn đứng dậy. Hắc y nhân một lần nữa che mặt, đội ngũ lần nữa xuất phát. Về sau mấy ngày, bọn hắn lách qua sở hữu thành trấn, chuyên đi Hoàng Sơn giã lĩnh. Gặp được 2 nhóm tuần một bên Yến quân du kỵ, nhưng đều ở phía xa liền bị lách qua. Vương Tranh dần dần nhìn ra những người này lợi hại, bọn hắn đối với địa hình quen thuộc giống như chính mình hậu viện, đối Yến quân tuần tra lộ tuyến cùng thời gian rõ như lòng bàn tay, mà lại vĩnh viễn duy trì tối cao cảnh giới. Sau một ngày, tiến nhập Vân Châu địa giới. Lại qua một ngày, đến mê vụ sơn mạch bên ngoài. Vương Tranh bị mắt, từ người dắt ngựa đi nhất đoạn gập ghềnh đường núi. Chờ bịt mắt gỡ xuống lúc, hắn đã ở một tòa trong thạch thất. Thạch thất không lớn, có giường có bàn, trên bàn để đó sạch sẽ quần áo cùng đồ ăn. Rửa mặt, thay y phục, ăn cơm. Dẫn hắn người tiến vào nói, ngày mai có người gặp ngươi. Thạch cửa đóng lại, rơi qua âm thanh thanh thúy. Vương Tranh nhìn chung quanh. Vách đá bóng loáng, không có cửa sổ, chỉ có đỉnh chóp có cái miệng thông gió. Hắn đi đến bên cạnh bàn, đồ ăn còn bốc hơi nóng, thịt hầm, cơm, rau xanh, thậm chí có một bầu rượu. Hắn ngồi xuống, từ từ ăn xong. Vị đạo rất tốt, so với hắn đi qua những ngày này ăn bất kỳ vật gì đều tốt. Sau đó hắn nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm thạch thất đỉnh chót. Còn sống, cái này liền đầy đủ. Đến mức tương lai, các loại ngày mai đi. Tiến Vân Thành bên trong, Triệu Nguyên nhìn chằm chằm trên bàn tấm kia giấy nợ, tay tại dốc hết ra. Giấy nợ phía trên con số là 8000 lượng. Giấy trắng mực đen, án lấy thủ lớn của hắn, là khoản là 3 ngày trước, lợi tức hàng tháng 5 phần, quá hạn không trả, lãi mẹ để lãi con. Có thể 3 ngày trước, giấy nợ phía trên viết là 3000 lượng. Lưu ra. Số lượng này không đúng. Triệu Nguyên ngẩng đầu, thanh âm phát khô. Ngồi đối diện hắn Lưu Sẹo Tử nhếch miệng cười, lộ ra một miệng răng vàng. Hắn là Yến Vân Thành dưới lòng đất đổ phường phú quý sảnh quan sự, giờ phút này hắn mang tới 4 người thì đứng tại Triệu Nguyên sau lưng, tay đặt tại trên chu đao. Làm sao không đúng? Lưu Sẹo Tử chậm rãi nói. 3000 lượng tiền vốn, lợi tức hàng tháng 5 phần, một ngày cũng là 150 lượng lợi tức. 3 ngày, 452. Tăng thêm ngươi hôm qua lại mượn 500 lượng vỡ vốn, thua, đúng không? Cùng nhau 3.9502. Ta cho ngươi tiếp cận cái cả, tính toán 4000 lượng. Hắn rũa ra 4 ngón tay, sau đó từng cây hướng xuống tách ra. Nhưng ngươi hôm qua trả 100 lượng, hôm nay trả 50 lượng, không đúng, hôm nay cái kia 50 lượng là lợi tức, không tính trả 4. Cho nên vẫn là 4000 lượng. Quá hạn phí một ngày thêm một thành, 3 ngày 3 thành, cũng là 1200 lượng, cùng nhau 5.2002. Triệu Nguyên mặt trợn nhìn. Có thể cái này giấy nợ phía trên viết là 8000. Còn có chân chạy phí, nước trả phí, huynh đệ nhóm khổ cực phí. Lưu Sẹo Tử vô vô giấy nợ. Triệu gia, chúng ta cái này có cái này quy củ. Ngài thiếu nợ không trả, chúng ta được đến thúc, thúc thì phải bỏ tiền, những ngày tiền, đương nhiên phải tính toán ngài trên đầu. Người đây là đoạn. Triệu Nguyên bỗng nhiên đứng lên. Sau lưng bốn cái tay chân lên một lượt trước một bước, đao ra khỏi vỏ nửa tấc. Lưu Sẹo Tử khoát khoát tay, tay chân lui về phía sau. Hắn bất như cũ cười, nhưng ánh mắt lạnh, Triệu gia, không thể nói như thế. Mượn tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngài muốn cảm thấy ta tại đoạn, chúng ta có thể đi quan phủ nói rõ lý lẽ. Bất quá ngài cái kia Tây môn thủ tướng tỷ phu Vương Hoán Vương tướng quân, cần phải không muốn nhìn thấy tiểu cữu tử bởi vì đánh bạc náo lên công đường a. Triệu Nguyên cứng đờ. Vương Hoán hận hắn nhất đánh bạc. Lần trước biết hắn đi đổ phường, kém chút đánh gãy chân hắn, nếu như việc này trở ra. Lưu gia, thư thả mấy ngày. Triệu Nguyên mềm xuống tới. Ta nhất định kiếm tiền, nhất định tiếp cận. Mấy ngày? Thập thiên. Không, 7 ngày. Lưu Sẹo Tử lắc đầu, nhiều nhất 3 ngày. Hậu thiên mặt trời lặn trước, 8000 lượng đưa đến phú quý sảnh. Thiếu một hai, ta thì dẫn người đi vương tướng quân phủ thượng muốn. Ngài đoán, vương tướng quân thì nguyện ý thay ngài còn cái này 8000 lượng, còn thì nguyện ý để toàn thành đều biết em vợ hắn là cái đồ quỷ. Triệu Nguyên chân mềm nhũn, ngồi trở lại trên ghế. 8000 lượng, đây là muốn bức tử hắn. 3 ngày. Hắn lẩm bẩm nói. Cửa đóng lại, tiếng bước chân đi xa. Triệu Nguyên ngồi tại trong ghế, không lúc đích. Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe được chính mình to khỏe tiếng hít thở. Trên bàn giấy nợ giống chương đùa đòi mạng, phía trên con số đâm vào ánh mắt đau. 8000 lượng. 3 ngày. Làm sao bây giờ? Chương 166, thuyết phục Yến Vân Thành thủ tướng chương 166, thuyết phục Yến Vân Thành thủ tướng ban đêm hôm ấy, Triệu Nguyên đi Vương Hoán phủ thượng. Hắn không dám đi cửa chính, từ cửa sau tiến vào đi, trực tiếp đi tỉ tỉ Triệu thị ở thiên viện. Triệu thị là Vương Hoán thứ 3 phòng tiểu thiếp, vào cửa 2 năm, còn không có sinh dưỡng, trong phủ địa vị không cao. Nhưng Vương Hoán đối nàng coi như sủng ái, đây cũng là Triệu Nguyên dám lần lượt đánh bạc, lần lượt thiếu nợ lực lượng, luôn có người tỉ tỉ có thể cầu tình. Triệu thị nghe xong, mặt mũi trắng bệch. 8000 lượng. Ngươi điên rồi. Nàng hạ giọng, ngón tay đâm tại Triệu Nguyên trên trán. Lần trước 3000 lượng, tỷ phu ngươi kèm chút đem ngươi trần đánh gãy, ta cầu 3 ngày hắn mới nhả ra, cầm 500 lượng cho ngươi lấp lỗ thủng. Lần này 8000 lượng, ngươi để cho ta làm sao mở miệng? Thì, ngươi không mở miệng ta nhất định phải chết. Triệu Nguyên quỳ xuống tới. Lưu Sẹo Tử nói, 3 ngày thu thập không đủ, thì đi nha môn náo. Đến lúc đó tỷ phu trên mặt vô quang, ngươi. Triệu thị tức giận đến toàn thân phát run, nhưng nhìn lấy đệ đệ trắng bệ mặt, cuối cùng mềm lòng. Nàng cắn răng, ta đi thử xem, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, đây là một lần cuối cùng, lại đánh bạc ta coi như không có ngươi cái này đệ đệ. Ta thề, một lần cuối cùng. Triệu Nguyên cuống quýt giật đầu. Triệu thị chỉnh lý một chút quần áo, đi chính viện thư phòng. Vương Hoán đang xem quần báo. 45 tuổi Tây môn thủ tướng, mặt chữ quốc, mày rậm, lâu dài phơi gió phơi nắng làn da ngăm đen thô ráp. Hắn gặp Triệu thị tiến đến, để xuống quần báo, chuyện gì? Triệu thị bịch quỳ xuống. Vương Hoán nhíu mày, đứng lên mà nói, cầu tướng quân mau cứu Nguyên Nhi. Triệu thị không có lên, đem sự tình nói, đương nhiên, nàng nói là Triệu Nguyên thiếu 3000 lượng, bị đổ phường ép trả nợ. 3000 lượng? Vương Hoán sắc mặt trầm xuống. Hắn ở đâu ra lá gan thiếu 3000 lượng? Hắn hồ đồ. Triệu thị rơi lệ. Có thể ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, muốn là không trả nổi, đổ phường người thật sẽ đánh chết hắn. Tướng quân, cầu ngài xem ở thiếp thân phục thị ngài 2 năm phân thượng, cứu hắn lần này. Ta để hắn đến ngài quân bên trong làm việc, ngài chặt chẽ quản giáo, tuyệt không tái phạm. Vương Hoán trầm mặt thật lâu. 3000 lượng, với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ. Hắn một năm đồng lộc thêm các loại phụ cấp cũng liền mấy trăm lượng, mặc dù có chút màu xám thu nhập, nhưng hắn tính cách cảnh trực, thu được không nhiều. Trong nhà tích xúc tổng cộng cũng liền 4-5 ngàn hai, xuất ra 3000 lượng tương đương với móc sạch hơn phân nửa. Nhưng hắn xác thực coi trọng Triệu thị. Nữ tử này ôn nhu quan tâm, theo không nhiều chuyện. mà lại Triệu Nguyên mặc dù tốt đánh bạc, nhưng dù sao cũng là Triệu thị thân nhân duy nhất, để hắn ngày mai tới gặp ta. Vương Hoàn cuối cùng nói: "Tạ tướng quân, tạ tướng quân." Triệu thị cuống quýt dập đầu. Sáng ngày thứ hai, Triệu Nguyên lơm lớm lo sợ đi vào Vương Hoàn thư phòng. Vương Hoàn không nhìn hắn, tiếp tục phê công văn. Đợi thời gian một nén nhang, mới để bút xuống, ngẩng đầu: "Đánh bạc ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bất quá từ hôm nay trở đi, ngươi đi Tây Môn thủ quân làm văn thư, mỗi ngày giờ mao điểm danh, giờ dậu phía dưới giá trị, không được rời đi quân doanh. Nghe rõ chưa?" "Minh bạch, minh bạch." Triệu Nguyên liên tục gật đầu. Vương Hoán theo trong ngăn kéo lấy ra ngân phiếu, "Nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng." Triệu Nguyên đưa tay đi lấy ngân phiếu. Tay vừa đụng phải, cửa thư phòng bị gõ vang. "Tướng quân." Ngoài cửa là thân binh thanh âm. "Có khách cầu kiến, nói là theo phía nam tới." Vương Hoán nhướng mày, "Người nào?" "Không nói tên, chỉ đưa phong thư." Vương Hoán tiếp nhận tin, mở ra. Tin rất ngắn, chỉ có một hàng chữ: "Vương tướng quân, lệnh công tử Vương Tranh mạnh khỏe, hiện cư Vân Châu. Nếu muốn gặp, hôm nay buổi trưa, thành Tây trà lâu nhất phẩm Hương Thiên tự gian, đọc tới." Giấy viết thư theo Vương Hoán trong tay bay xuống. Triệu Nguyên nhặt lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, "Tranh nhi, hắn không phải là bị lưu này sao? Làm sao tại Vân Châu?" "Vân Châu hiện tại thế nhưng là..." Hắn ngừng nói, "Vân Châu hiện tại là Bạch Vân các địa bàn." Vương Hoán nhìn chằm chằm cái kia tờ tín chỉ, hô hấp to khỏe. "Nhi tử Vương Tranh, 19 tuổi, thông minh hiếu học, vốn nên tiền đồ vô lượng, nhưng bởi vì một phần sách luận đắc tội quyền quý, bị phán lưu đày 3000 dặm. Hắn vận dụng chỗ có quan hệ, thậm chí cầu đến thành chủ mộ Dung Thủy chỗ đó, nhưng vô dụng, binh bộ thượng thư tự mình định tội, không ai dám lật lại bản án. Lưu đày trên đường giữ nhiều lành ít, hắn sớm đã làm dự tính xấu nhất. Nhưng bây giờ, trên thư nói Vương Tranh tại Vân Châu, mạnh khỏe. Thì phu, cái này khả năng là bẫy dập." Triệu Nguyên thấp giọng nói. "Bạch Vân các người muốn dẫn ngài ra ngoài." "Ta biết." Vương Hoán đánh gậy hắn, thanh âm khàn khàn. "Nhưng Tranh Nhi tại bọn hắn trong tay." Hắn đứng người lên, cầm lấy treo trên tường bội đao, "Ngươi chờ ở tại đây, ta trở về trước, cái nào đều không cho đi." "Thì phu, ta bồi ngài đi." "Đọc đến, trên thư biết." Vương Hoán nhìn hắn một cái. "Ngươi nhìn kỹ ngân phiếu, ta trở về lại xử lý đánh bạc sự tình." Nói xong, hắn nhanh chân đi ra ngoài. Triệu Nguyên lưu tại thư phòng, nhìn lấy trên bàn ngân phiếu, lại nhìn xem trong tay cái kia tờ tín chỉ, tâm loạn như ma. Buổi trưa, nhất phẩm hương trà lâu tiên tự gian. Vương Hoán đẩy cửa đi vào lúc, trong phòng chỉ có một người. Chừng 30 tuổi, mặc áo xanh, như cái trướng phòng tiên sinh, chính chậm rãi pha trà. "Ngồi." Người kia ngẩng đầu cười cười. "Vương tướng quân đúng giờ." Vương Hoán không có ngồi, tay đè chôi đao, "Nhi tử ta đâu?" "Tại Vân Châu, rất an toàn." Người kia rót chén trà đẩy đi tới. "Bạch Vân cấp cứu được hắn, lưu này trên đường có người muốn sát nhân diệt khẩu, chúng ta người vừa tốt đi ngang qua, thì thuận tay cứu được." "Điều kiện là cái gì?" Vương Hoán trực tiếp hỏi. "Cùng người thông minh nói chuyện cũng là bất việc." Người kia để bình trà xuống. "Chúng ta muốn yến Vân thành. Vương tướng quân thủ Tây Môn, chỉ cần tại thích hợp thời gian mở ra cửa thành, cái khác không cần phải để ý đến." Vương Hoán cười lạnh, "Mở cửa thành? Đó là phản quốc." "Quốc?" Người kia cười. "Đại yến triều đình phán ngài nhi tử lưu đày 3000 dặm thời điểm, nghĩ tới ngài là thủ biên nhiều năm tướng lĩnh sao? Binh bộ thượng thư cho ngài nhi tử định tội thời điểm, nghĩ tới ngài vì quốc lưu qua bao nhiêu huyết sao?" Vương Hoán trầm mặc. "Chúng ta điều tra." Người kia tiếp tục nói. "Vương tướng quân, ngài thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy, lập qua hãn mã công lao, trên thân thụ thương vô số. Có thể ngài đạt được cái gì? Tòng ngũ phẩm giáo úy lên tới tòng tứ phẩm phó tướng, bỏ ra 10 năm. Cùng thời kỳ những cái kia sẽ luồn túi, có đã làm đến chính tam phẩm. Ta không quan tâm quan bị." "Vậy ngài quan tâm cái gì?" "Trung thành." "Có thể trung thành là 2 triệu. Người kia ngữ khí bình tĩnh. "Triều đình đối với ngài trung thành sao? Ngài nhi tử bởi vì một câu lời nói thật sẽ chết tại lưu đày trên đường, ngài cầu lần chỗ có quan hệ không người dám rút, đây chính là ngài hiệu trung triều đình." Vương Hoán tay tại dốc hết ra. "Mở ra cửa thành, ngài nhi tử bình an trở về, ngài toàn gia có thể đem đến Vân Châu, Bạch Vân các bảo vệ ngài phú quý bình an." Người kia nói. "Không mở ra, ngài nhi tử sẽ chết, không phải chúng ta giết, là triều đình sẽ không bỏ qua hắn. Mà ngài, tiếp tục thủ ngài Tây Môn, chờ ngày nào triều đình cảm thấy ngài, hoặc là vướng bận, tùy tiện tìm cái lý do, ngài liền sẽ cùng ngài nhi tử một cái hạ tràng." "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Ta đang trần thuật sự thật." Người kia đứng dậy. "Vương tướng quân, cho ngài 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau, ta sẽ lại đến. 3 ngày này, ngài có thể điều tra ngài nhi tử lưu đày chân tướng, điều tra trong triều đình có bao nhiêu người muốn mượn sự kiện này cả ngài." Hắn đi ra khỏi cửa, cửa đóng lại. Vương Hoán đứng tại chỗ, không lúc đích. Trà đã nguội. Chương 167, thành công quy hàng. Chương 167, thành công quy hàng. Vương Hoán trở lại trong phủ lúc trời đã tối. Hắn không có đi thư phòng, trực tiếp trở về phòng ngủ. Phu nhân Lý Thị gặp sắc mặt hắn không đúng, muốn hỏi, bị hắn vất tay đuổi đi ra, "Để cho ta yên lặng một chút." Hắn nằm trên giường dưới, trợn tròn mắt nhìn nóc nhà. Nhi tử Vương Tranh mặt ở trước mắt lắc. Một lần cuối cùng gặp mặt là nửa năm trước, cái kia hài tử cười nói, "Cha, chờ ta theo quốc tử giám tốt nghiệp, cũng tới biên quân, cùng ngài cùng một chỗ thủ thành." Sau đó cũng là tin dữ. Lưu này 3000 dặm. Hắn đi cầu mộ Dung Thủy, thành chủ lắc đầu, binh bộ thượng thư tự mình định tội, bản quan cũng bất lực. Hắn đi cầu Yến Đô lão quan hệ, những người kia tránh mà không thấy. Hắn tiêu hết sở hữu tích xúc chuẩn bị áp giải đội ngũ, chỉ cầu bọn hắn trên đường chiếu cố một chút. Có thể có làm được cái gì? Lưu này trên đường tử phạm nhân, quá dễ dàng. Hắn coi là nhi tử đã chết. Nhưng bây giờ, Bạch Vân các nói cứu được hắn. cái kia tin sao? Nếu như là thật, cái kia nhi tử còn sống. Nếu như là giả, cái kia. Hắn có dám nghĩ? Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Triệu thị thanh âm, tướng quân, Nguyên Nhi tại thư phòng đợi ngài, nói có việc bẩm báo. Vương Hoán đứng dậy, đi thư phòng. Triệu Nguyên ngồi ở chỗ đó, trên bàn ngân phiếu vẫn còn, nhưng hắn không nhúc đích. Gặp Vương Hoán tiến đến, hắn đứng lên, sắc mặt cổ quái. Thị phu, có chuyện, ta phải nói cho ngài. Nói. Triệu Nguyên nuốt ngụm nước bọt, hôm nay ngài sau khi ra cửa, có người tới tìm ta. Vương Hoán đột nhiên ngẩng đầu, người nào? Bạch Vân các người. Triệu Nguyên thanh âm phát run. Hắn nói, chỉ cần ta có thể khuyên ngài, cùng bọn hắn hợp tác, ta cái kia đánh bạc bọn hắn giúp ta còn. Mặt khác, lại cho ta 3000 lượng tiền trợ cấp. Trong thư phòng giống như chết yên tĩnh. Vương Hoán nhìn lấy Triệu Nguyên, ánh mắt giống đang nhìn người xa lạ. Người đáp ứng? Ta không có. Triệu Nguyên vội la lên. Ta tuy nhiên tham tài, nhưng ta biết nặng nhẹ, thế nhưng là tỷ phu. Ngài suy nghĩ một chút Tranh Nhi. Bạch Vân các người nói, Tranh Nhi xác thực tại bọn hắn trong tay, trả lại cho ta nhìn Tranh Nhi tự tay viết thư, là thật, ta nhận ra Tranh Nhi chữ. Hắn xuất ra một phong thư, đưa cho Vương Hoán. Tin rất ngắn, Bạch Vân các đợi ta lấy lễ, phụ thân chớ buồn. Nhi lòng cong. Chữ viết đúng là Vương Tranh, mà lại giấy viết thư nơi hẻo lánh có cái không đáng chú ý điểm đen, đó là Vương Tranh khi còn bé luyện chữ lúc đã thành thói quen, mỗi phong thư đều sẽ vô tình bên trong lưu lại. Vương Hoán nắm chặt giấy viết thư. Bọn hắn còn nói cái gì? Nói, chỉ cần ngài mở Tây môn, Bạch Vân các cam đoan không thương tổn trong thành bất tính, không giết lính đầu hàng. Thành phá về sau, ngài toàn gia có thể lấy an toàn rời đi, bọn hắn sẽ cho tân thân phận, đầy đủ bạc, đi nhận chức gì ngài muốn đi địa phương. Triệu Nguyên thấp giọng nói, thị phu, ta biết đây là phản quốc. Thế nhưng là, triều đình xứng đáng ngài sao? Hắn ngẩng đầu, trong mắt có nước mắt. Ta mặc dù là cái hô trướng, nhưng ta biết, những năm này ngài tại biên quan ngập bao nhiêu đắng. Những cái kia tại Yến Đô hưởng phúc đại quan, cái gì thời điểm đem ngài làm người nhìn? Tranh Nhi nói chỉ là câu lời nói thật, liền bị lưu đày, liền bị giết, dựa vào cái gì? Vương Hoán không nói chuyện. Thị phu, ta không khuyên giải ngài phản quốc. Ta chỉ hỏi ngài một câu, là cái kia chưa từng đem ngài làm người triều đình trọng yếu, vẫn là Tranh Nhi trọng yếu. Triệu Nguyên nói xong, quỳ xuống. Nếu như ngài chọn triều đình, ta ngày mai liền đi đổ phường, để bọn hắn đánh chết ta, tuyệt không lại liên lụy ngài. Nếu như ngài chọn Tranh Nhi, cái kia đánh bạc ta tự mình giải quyết, tuyệt không liên lụy ngài. Vương Hoán nhắm mắt lại. Náo hải bên trong lóe qua rất nhiều hình ảnh. 15 năm trước lần thứ nhất đứng lên Tây Môn thành tường, hàn phong như lao. 5 năm trước mẹ già chết bệnh, hắn bởi vì quân vụ không thể chạy trở về Đơ Ma. Trung thành. Hắn trung thành 30 năm. Có thể trung thành đổi lấy cái gì? Người lên. Vương Hoán mở mắt ra. Triệu Nguyên không có lên. Vương Hoán đi tới trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài bóng đêm đen kịt. Tiến Vân thành ban đêm rất an tĩnh, chỉ có nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến tuần tra ban đêm cái mọ âm thanh, tòa thành này hắn trông 15 năm, mỗi một viên gạch đều quen thuộc. Nhưng bây giờ, hắn muốn tự tay mở ra nó cửa. Nói cho bọn hắn. Hắn thanh âm rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Mở Tây môn có thể, nhưng có 3 điều kiện. Triệu Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Đệ nhất, không giết lính đầu hàng, không thương tổn bách tính. Thứ hai, mộ Dung Thủy thành chủ, lưu hắn toàn thây. Thứ ba, thành phá về sau, ta muốn đích thân đi Vân Châu tiếp Tranh Nhi, tiếp vào người, ta mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Nguyên đứng lên, ta cái này đi truyền lời. Chờ một chút. Vương Hoán quay người, theo trên bàn cầm lấy cái kia 3 chương 1000 lượng ngân phiếu, đưa cho Triệu Nguyên. Cái này 3000 lượng ngươi cầm trước đi. Triệu Nguyên tiếp nhận ngân phiếu, không người lui ra thư phòng. Cửa đóng lại, Vương Hoán một lần nữa ngồi trở lại cái ghế. Hắn cầm lấy nhi tử cái kia phong thư, lại nhìn một lần, sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một thanh đoản đao, đó là Vương Tranh 12 tuổi lúc hắn tặng quà sinh nhật. Trên chuôi đao khắc lấy 2 chữ, Trung Dũng. Trung. Hắn cười khổ. Có lẽ từ hôm nay trở đi, cái chữ này với hắn mà nói, có mới hàng nghĩa. Một phút sau, Triệu Nguyên từ cửa sau chuồn ra vương phủ, lượn quanh 3 đầu đường phố, tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ chỗ sâu có ở giữa bỏ hoang phòng chứa tuổi, hắn đẩy cửa đi vào. Trong phòng đã có người đang đợi, chính là ban ngày tại nhất phẩm hương trà lâu gặp Vương Hoán cái kia người áo xanh. Như thế nào? Người kia hỏi. Đáp ứng. Triệu Nguyên thở phì phò. Nhưng có 3 điều kiện. Hắn thuật lại một lần. Người áo xanh nghe xong, gật đầu, có thể. Không giết lính đầu hàng không thương tổn bách tính, vốn là các chủ mệnh lệnh. Mộ Dung Thủy sẽ lưu hắn toàn thây. Đến mức tiếp Vương Tranh, thành phá sau 3 ngày, chúng ta sẽ an bài các ngươi bọn hắn phụ tử gặp nhau. Triệu Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nghĩ tới cái gì, ta cái kia đánh bạc. Ngày mai trước buổi trưa, sẽ có người thay ngươi trả hết nợ, giấy nợ sẽ đưa đến trên tay ngươi. Người áo xanh từ trong ngực lấy ra 3 tấm ngân phiếu. Đây là tiền trợ cấp, đầy đủ ngươi tại bất kỳ địa phương nào làm phú gia ông. Bất quá, người áo xanh lời nói xoay chuyển, nếu như ngươi nửa đường đổi ý, hoặc là tiết lộ phong thanh, ngươi biết hậu quả. Không dám, tuyệt đối không dám. Triệu Nguyên vội vàng nói, ta đều ấn các ngươi nói làm. Rất tốt. Người áo xanh vỗ vỗ bả vai hắn. Mấy ngày kế tiếp, cái kia đánh cược, cái kia uống một chút, đừng để người sinh nghi, cụ thể động thủ thời gian, chúng ta sẽ xách trước 1 ngày thông báo ngươi. Minh bạch. Người áo xanh đi. Triệu Nguyên một mình tại phòng chứa tuổi bên trong đứng trong chốc lát, nhờ ánh trăng nhìn trong tay ngân phiếu. Đến mức Yến Vân Thành, đến mức Đại Yến, liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ ngân phiếu, chỉnh lý một chút y phục, như không có việc gì đi ra phòng chứa tuổi. Ngõ nhỏ bên ngoài, Yến Vân Thành bầu trời đêm tinh hà sáng chói. Chương 168, trước trận chiến chuẩn bị chương 168, trước trận chiến chuẩn bị lại là 10 ngày sau. mê vụ sơn mạch chỗ sâu, bảo lũy mất thất. Ngoài cửa truyền đến mơ hồ binh giáp tiếng va chạm, bạch bào quân ngay tại làm trước khi chiến đấu sau cùng chuẩn bị. Chu Huyền ngồi tại chủ vị, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn phía trên da dê địa đồ. Địa đồ phía trên, Tiến Vân Thành hình dáng bị Chu Sa bút lặp đi lặp lại phát họa. Vương Hoán mật tìm đến. Chu Huyền mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Tiến Vân Thành thủ quân ngày mai thay quân, Tây Môn từ hắn dòng chính tiếp nhận, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Ngồi bên phải nghiêng đầu vị Trần Khánh Chi túi người tỉ mỉ nhìn địa đồ, ánh mắt sắc bén như ưng. Điện hạ, hơn phân nửa bạch bảo quân đã chia thành tốt nhỏ, phân 20 phê hướng Yến Vân Thành bên ngoài 30 dặm chỗ tập kết. Trễ nhất một nhóm sẽ ở tối nay giờ tí trước đến. Lương Thảo đâu? Bên trái đệ nhị vị Thẩm Vạn Tam nói tiếp, đã thông qua ba đầu thương lộ tuyến vận đến phụ cận, cũng đủ lớn quân 20 ngày chi dụng. Mặt khác, ta tại Yến Vân Thành bên trong Tam gia lương hành đã chữ hàng ngoài định mức lương thực. Chu Huyền gật đầu, ánh mắt chuyển hướng bên trái vị trí đầu nào áo trắng kiếm khách. Diệp Tiên Sinh, Mộ Dung Thủy giao cho ngươi. Diệp Cô Thành nhắm mắt mà ngồi, dường như sớm đã nhập định, thẳng đến Chu Huyền mở miệng, hắn mới chậm rãi mở mắt, không có vấn đề. Chỉ nói ba chữ, nhưng nghị sự sảnh bên trong nhiệt độ tựa hồ giảm xuống mấy phần. Chu Huyền ngón tay rơi xuống đất xì cửa vị trí, Vương Hoán dòng chính không nhiều, thủ Tây Môn nơi này chỉ có 300 binh lính, 300 người sẽ ở mở thành sau lập tức phản chiến. Tăng thêm chúng ta sớm chui vào 300 sát thủ, Tây Môn trên thực tế có 600 nội ứng. Mà tại Tây Môn 1200 thủ quân bên trong, chính thức sẽ chết chiến chỉ có Mộ Dung Thủy 300 thân binh. Còn lại 600 người chắc chắn sẽ xem chừng, nếu như chiến cục cấp tốc ngã về chúng ta, bọn hắn liền sẽ đầu hàng. Thẩm Vạn Tam nói bổ sung, ta mua chuộc Tây Môn thủ quân mặt khác hai cái không phải Vương Hoán phó tướng, các tặng tiền kim. Bọn hắn hứa hẹn, chỉ cần Vương Hoán mở thành lúc không ngăn trở, bọn hắn liền sẽ án binh bất động. Thiên Kim không mua nổi trung thành. Diệp Cô Thành bỗng nhiên nói, sát thực không mua nổi. Thẩm Vạn Tam cười, cho nên ta đồng thời còn lấy được bọn hắn tham ô quân hưởng, cưỡng chiếm dân điền chứng cứ. Những chứng cứ này tịch thu vốn đã đưa đến bọn hắn trong tay. Trần Khánh Chi ngón tay tại trên địa đồ di động, Tây Môn sau khi đột phá, bạch bào quân chia ra ba đường. Đệ nhất đường 2000 người, từ ta tự mình xuất lĩnh, lao thẳng tới thành Tây quân doanh. Chỗ đó chú đóng 3 vạn thủ quân, nhất định phải tại bọn hắn tổ chức trước đó đánh tan hệ thống chỉ huy. Thứ hai đường 2000 người, do ta phó tướng xuất lĩnh, khống chế thành chủ phủ cùng xung quanh quân tự, Diệp Tiên Sinh sẽ ở nơi đó cùng Mộ Dung Thủy giao thủ. Thứ ba đường 3000 người, chủ yếu nhiệm vụ là chiếm trước trong thành 4 tòa quân giới khố cùng lương thương, đồng thời phân binh 500, trợ giúp Vương Hoán củng cố Tây Môn. Chu Huyền Yên tính nghe, đột nhiên hỏi, cái khác ba môn đánh như thế nào? Đánh nghi binh. Trần Khánh Chí nói, Đông, Nam, Bắc ba môn các phái 300 sát thủ, mang theo chống trận cái lệnh, chế tạo đại quân công thành giả tượng. Mỗi cửa lại xứng 200 nhân viên hậu cần, tay cầm bó đuốc ở ngoài thành giữa rừng núi xuyên thẳng qua, ngụy trang biệt quân. Mặc ra công tượng đã cải tạo 30 khung máy ném đá, tuy nhiên tầm bắn không xa, nhưng đủ để cây đuốc vại dầu đánh vào trong thành, không cần tạo thành bao lớn thương vong, chỉ cần để thủ quân không dám điều binh lực hồi viên Tây Môn. Trận chiến tranh này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại đại yến phái viện quân đến trước đó chúng ta nhất định phải khống chế toàn thành. Không có vấn đề. Trần Khánh Chí nói, chỉ cần Tây Môn thuận lợi mở ra, bạch bào quân vào thành, trong thời gian ngắn có thể quét sạch chủ yếu chống cự, còn thừa thời gian dùng để tiêu diệt toàn bộ tàn binh, trấn an dân tâm. A Phi đột nhiên hỏi, thành phá đi về sau, xử trí như thế nào Mộ Dung Thủy người nhà? Mật thất bên trong an tĩnh một cái chớp mắt. Dựa theo cái này thế giới quy tắc, phá thành sau giết hại địch tướng cả nhà cũng không hiếm thấy. Nhưng Chu Huyền trước đó có lệnh, không giết bình dân, không lướt tài vật. Mộ Dung Thủy thê thiếp tử nữ chung 11 người. Thẩm Vạn Tam nói, trong đó trưởng tử Mộ Dung khác tại kinh thành làm quan, không tại trong thành, còn lại 10 người đều tại phủ bên trong. Căn cứ tình báo, Mộ Dung Thủy phu nhân xuất thân tại Yến Vân Thành rất có hiền danh. 3 cái nữ nhi còn chưa xuất giá, 2 cái nhi tử, một cái 14 tuổi, một cái 9 tuổi. Chu Huyền trầm mặc một lát, nói, phá thành về sau, đem Mộ Dung Thủy người nhà giam lỏng ở trong phủ Tây Viện, phái binh trông coi. Tất cả ẩm thực chi phí như thường lệ cung cấp, không nên làm khó phụ nữ và trẻ em. Cái kia Mộ Dung Thủy bản thân? Trần Khánh Chi hỏi. Phế bỏ võ công, cầm tù. Chu Huyền nói, người này thống binh 20 năm, đối Yến Vân Thành rõ như lòng bàn tay, ngày sau có lẽ hữu dụng. Hắn đứng người lên, đi đến treo trên tường cự bức bản đồ trước. Địa đồ miêu tả lấy toàn bộ Vân Châu cùng xung quanh 300 dặm địa hình. Mê Bụ Sơn mạch giống một đầu màu xám cự long chiếm cứ tại phía tây, Yến Vân Thành thì tại phía đông bình nguyên phía trên, giống một viên khảm tại giao thông yếu đạo phía trên tây đỉnh. Chư vị, Chu Huyền đưa lưng về phía bọn hắn, thanh âm quanh quẩn ở trong thạch thất. Trận chiến này như thắng, Bạch Vân Các thì có đệ nhất tòa thành trì, có thuế phú, có nguồn cung cấp lính, có nơi đặt chân. Như bại, hắn xoay người, ánh mắt đảo qua mỗi người. Như bại, chúng ta liền muốn lui về Mê Bụ Sơn mạch, chí ít ẩn nút 3 năm. Đại Yến sẽ tăng cường biên cảnh phòng ngự, chúng ta lại khó có dạng này cơ hội. Đại Chu bên kia cùng chúng ta hợp tác cũng sẽ một lần nữa ước định, hắn sẽ không cần một cái thất bại người hợp tác. Thẩm Vạn Tam trầm giọng nói, điện hạ, trên buôn bán chuẩn bị đã hoàn toàn. Yến Vân Thành bên trong thập thất nhà có sức ảnh hưởng nhiều hơn, trong đó có mấy nhà đã trong bóng tối tiếp nhận điều kiện của chúng ta. Phá thành về sau, bọn hắn sẽ trước tiên khai trương buôn bán, ổn định dân tâm, mặt khác mấy nhà có thể tranh thủ, nhưng cũng có khả năng cần. Thanh trừ. Bản danh sách. Thẩm Vạn Tam đưa lên một trang giấy. Chu Huyền nhìn lướt qua, nhớ kỹ mấy cái tên. Đều là cùng Mộ Dung Thủy trói chặt qua sâu gia tộc, gia chủ tại thủ quân bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Thành phá về sau, đem cái này ngũ gia chủ thỉnh đến thành chủ phủ, như phản kháng, giết chết. Minh Bạch. A Phi bỗng nhiên nói, điện hạ, sát thủ đội an bài thế nào? Trừ đánh nghi binh 3 môn 900 người, còn lại hơn 100 người đâu. Người tự mình dẫn đội. Chu Huyền đi trở về chỗ ngồi. Cái này 120 tên sát thủ tinh nhuệ, tại khai chiến sau làm ba chuyện. Đệ nhất, ám sát thủ quân trung tầng tướng lĩnh, bách phu trưởng trở lên, thiên tướng trở xuống. Những người này là hệ thống chỉ huy khung xương, giết bọn hắn, quân đội liền sẽ tê liệt. Thứ hai, tại trong thành gây ra hỗn loạn, nhưng phải có hạn độ. Thiêu hủy ba chỗ không quan trọng, vứt bỏ thương khố, tại quân doanh phủ cận nổi chống hò hét, để thủ quân không biết chúng ta đến cùng có bao nhiêu người. A Phi trong mắt lóe lên hưng phấn, minh bạch. Nhớ kỹ. Chu Huyền theo dõi hắn. Nhiệm vụ của các ngươi là gây ra hỗn loạn, tê liệt chỉ huy, không phải đổ sát. Đúng. Chu Huyền lần nữa ngồi xuống, ngón tay ở trên bàn vẽ ra từng cái nhìn không thấy tuyến. Hiện tại, sau cùng xác nhận thời gian. Hiện tại canh giờ là giờ tuất ba khắc. Giờ tí, sở hữu bạch bào quân nhất định phải hoàn thành tập kết. Giờ xỉu, bắt đầu hướng Yến Vân thành bên ngoài tiến hành. Giờ dần ba khắc, đến ngoài thành ba dặm chỗ xuất kích vị trí. Giờ mao chính, trước khi trời sáng một khắc cuối cùng, Vương Hoán sẽ mở ra tây môn. Đồng thời, cái khác ba môn bắt đầu đánh nghi binh. Giờ mão một khắc, bạch bào quân chủ lực vào thành. Mấy người lại xác định một số chi tiết liền rời đi chuẩn bị. Chu Huyền một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài bóng đêm đen kịt. Mê vụ sơn mạch tại ban đêm càng thêm danh phó kỳ thực, sương mù dày đặc theo sơn cốc bên trong bay lên, đem dãy núi, rừng cây, bảo lũy đều bao bọc ở hoàn toàn mông lung bên trong. Nơi xa mơ hồ có thể thấy được châm chút lửa quang, đó là bạch bào quân doanh địa. Chiến tranh tức đem bắt đầu. Mà tại bên ngoài mấy trăm dặm Yến Vân thành bên trong, Mộ Dung Thủy vừa mới kết thúc một ngày quân vụ, ngay tại thư phòng nghe nhi tử đọc thuộc lòng binh thư. Vị này đại tông sư cảnh giới thành chủ thống ngự Yến Vân thành đã mấy chục năm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tòa này bị hắn kinh doanh đến như thùng sắt thành trì, gặp phải tai họa ngập đầu. Càng không nghĩ tới, cái kia hạ lệnh tấn công hắn thành trì người, giờ phút này đang đứng tại Mê Vụ Sơn mạch bảo lũy bên trong, bình tĩnh lau sạch lấy trường kiếm. Chương 169, sát thủ đi đầu, nội bộ tan rã. Chương 169, sát thủ đi đầu, nội bộ tan rã. Giờ tuất ba khắc, Yến Vân thành tây môn. Vương Hoán đứng tại thành lâu phía trên, nhìn qua ngoài thành đèn nhánh quân đạo. Vị này thủ tướng tay đẻ trôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà hơi hơi trắng bệnh, gió lay động hắn khôi giáp hạ chiến bào, phát ra phần phật tiếng vang. Tướng quân, thay quân thời gian đến. Phó tướng Lý Nham đi đến phía sau hắn, thấp giọng nói. Vương Hoán không quay đầu lại, tất cả an bài xong. Đúng, tây thành lầu tối nay trực đêm 200 người, tất cả đều là chúng ta lão huynh đệ, 100 người khác an bài ở cửa thành bên trong doanh trại, tùy thời có thể tiếp ứng. Mộ Dung Thủy hai mắt đầu. Ba cái. Lý Nham thanh âm ép tới thấp hơn. Đều xử lý thi thể tàng tại lập tức tài liệu chồng chất phía dưới, buổi sáng ngày mai mới có thể bị phát hiện. Vương Hoán rốt cục xoay người, dưới ánh nến, hắn mặt giống khắc đá một dạng cứng rắn, ngươi xác định không có bỏ sót. Xác định. Lý Nham nói. Cái này ba cái đều là ba ngày trước tài hoa tới dựa theo thông lệ, mới điều người tới buổi chiều đầu tiên sẽ phân phối đến đối lập thanh nhàn cương vị. Ta đem bọn hắn an bài tại thành lâu sơn đông tháp quan sát, rời thành cửa cơ quan xa nhất. Động thủ là lão Triệu, hắn hành sự luôn luôn cẩn thận. Vương Hoán gật đầu, nhưng mi đầu ý nguyên quá chặt. Tướng quân còn đang lo lắng. Lý Nham hỏi. Lo lắng? Vương Hoán cười khổ. Nhi tử ta bây giờ đang ở Bạch Vân Các trong tay, ta cả nhà lao tiểu thập tam nhân khẩu, trừ ta ra, hôm qua đã lấy về nhà ngoại thăm người thân cớ rời đi. Hiện tại bọn hắn khả năng đã nhanh đến Vân Châu, ta hiện tại đã không có đường lui. Lý Nham trầm mặt một lát, nói, tướng quân, Bạch Vân Các thật có thể thành sự sao? Coi như cầm xuống Yến Vân Thành, Đại Yến triều đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó đại quân tiếp cận, chúng ta không có lựa chọn. Vương Hoán đánh gây hắn. Nhi tử ta đắc tội là lấy binh bộ thượng thư cầm đầu quyền quý, lưu này 3000 dặm chỉ là bắt đầu. Cái kia hôn đảng tại lưu đày trên đường an bài sát thủ, muốn để ta vương gia tuyệt hậu. Là Bạch Vân các người nửa đường kết tụ, đã cứu ta nhi tử. Hắn dừng một chút, thanh âm biến đến trầm thấp, mà lại, ngươi thật sự cho rằng đại yến còn có thể dài lâu? Triều đình mục nát, thế gia tranh quyền biên quân tướng lĩnh cắt xén lương đồng. Dạng này triều đình, đáng giá hiệu chung sao? Lý Nham không có trả lời. Đi thôi. Vương Hoán phất tay. Kiểm tra sở hữu phân đoạn, giờ mao chính, ta muốn tây môn thuận lợi mở ra, một chút xíu sai lầm cũng không thể có. Đúng. Lý Nham quay người rời đi. Vương Hoán một lần nữa nhìn về phía ngoài thành, tay vươn vào trong ngực, lấy ra một khối ôn nhuận ngọc bội, đó là nhi tử lúc đầy tháng hắn tự tay đeo lên. Sống sót. Hắn thấp giọng tự nói, không biết là nói cho nhi tử nghe, vẫn là nói cho mình. Cùng một thời gian, Yến Vân thành đông khu, một tòa không đáng chú ý kho hàng hậu viện. Mấy vị Bạch Vân các sát thủ nhìn về phía trước ba ngoài 10 bước thành tường. Nơi đó là đông môn bắc đoạn, tường cao 5 trượng, gạch xanh lũy thế, cách mỗi 10 bước thì có một tòa tiền tháp. Nhưng tối nay thủ quân rõ ràng thư giãn, thời gian dài không có chiến sự, tăng thêm tây môn sắp thay quân, đại bộ phận chú ý lực đều bị hấp dẫn tới. 12 người tất cả đều mặc lấy dạ hành y liễu, che mặt khăn đen. Đây là sát thủ đội tiểu tổ thứ nhất, nhiệm vụ là phá hư đông môn máy dự bảo quan. Nhớ kỹ. Cầm đầu người thấp giọng nói. Cơ quan trong phòng tòa thứ 3 dưới tháp tên mặt, bên trong có 4 bộ trung đồng, thông qua dây kém liên tiếp đến thành tường các nơi. Một khi có người trèo leo thành tường, hoặc là va chạm cổng thành, trung đồng liền sẽ vang. Nhiệm vụ của chúng ta là đem dây kém cắt, cũng tại trung đồng phía trên thoa lên bong bóng cá chất dính, để chúng nó không phát ra được thanh âm nào. Một cái tuổi trẻ sát thủ hỏi, thủ lĩnh, cơ quan thất có thủ vệ sao? Hắn mắt nhìn sắc trời, ánh trăng bị tầng mây che khuất, chỉ còn lại có một mảnh vầng sáng mông lung. Giờ tí động thủ, bây giờ còn có 2 phút đồng hồ, kiểm tra lần cuối trang bị. 12 người bắt đầu kiểm tra vật phẩm tùy thân, cắt bỏ dây kém thép càng, bôi chất dính tiểu soát, mê hương, dây thừng, tên nỏ. mỗi người đều thần sắc chuyên chú, không có dư thừa động tác. Người cầm đầu trong đầu đang nhanh chóng phục bản toàn bộ kế hoạch. 300 tên sát thủ, phân 30 tổ chui vào Yến Vân Thành. Trong đó 10 tổ phụ trách phá hư báo động trước hệ thống, 5 tổ khống chế tín hiệu diễm hòa chỗ, 5 tổ tại nguồn nước hạ dược, còn lại 10 tổ phân tán tại các nơi vị trí then chốt, chuẩn bị tại khai chiến sau gây ra hỗn loạn. Hắn chỉ huy nhóm này là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho nên phân phối khó khăn nhất đông môn cơ quan thất. Cái khác mấy tổ phụ trách nam môn, bắc môn cùng bên trong thành mấy chỗ quan trọng tiết điểm. Thủ lĩnh, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Làm sao? Vừa lấy được dùng bổ câu đưa tin. Lao đao đưa lên một tờ giấy nhỏ. Tây môn bên kia, Vương Hoán đã xử lý thay mắt, nam môn cùng bắc môn cơ quan phá hư tổ cũng đã vào chỗ, nguồn nước tổ gặp phải điểm phiền phức. A Phi tiếp nhận tờ giấy, mượn ánh sáng nhạt nhanh chóng đọc. Tờ giấy dùng ám ngữ viết thành: đại ý là Yến Vân thành thủ quân nguồn nước chủ yếu đến từ bên trong thành ba miệng đại giếng cùng một đầu dẫn nước cử. Trong đó hai miệng giếng tại bên trong quân doanh bộ, không cách nào tiếp cận. Cái thứ ba giếng tại thành tây khu dân cư, đã thành công hạ dược. Dẫn nước cử bên kia, thủ vệ so dự đoán nghiêm. Hạ dược tổ thử 3 lần, đều không thể tới gần. Nói cho nguồn nước tổ, từ bỏ dẫn nước cử. Vị thủ lĩnh này quả quyết nói, để bọn hắn tại quân doanh phụ cận mấy cái đầm nước nhỏ cũng hạ điểm dược, tuy nhiên những cái kia đầm nước chất nước kém, nhưng lúc khẩn cấp binh lính có thể sẽ lấy dùng. Đúng, tín hiệu diễm hỏa chỗ bên kia, năm tổ đều đúng chỗ. Nhưng bọn hắn báo cáo nói, mỗi chỗ diễm hỏa đài đều có gấp đôi thủ vệ, tựa hồ là mộ dung thủy tăng cường đề phòng. A Phi nhíu mày, cái này ngoài ý liệu, nhưng cũng không phải là không thể giải quyết. Nói cho bọn hắn, nếu như cường công có phong hiểm, thì đổi dùng phương án thứ hai, không muốn khống chế diễm hỏa đài, mà chính là phá hư diễm hỏa. Hướng cất giữ diễm hỏa mũi tên trong dương giọt nước, hoặc là vụ trộm thay đổi ngoài nổ, để diễm hỏa không cách nào phát xạ. Minh Bạch, giờ tí đến. Cái này vị thủ lĩnh sát thủ đứng người lên, làm thủ thế. 12 tên sát thủ giống ảnh tử một dạng tản ra, làm ba đội, theo ba phương hướng sở về phía thành tường. Thành tường dưới chân có một đầu hai thước rộng danh thoát nước, bình thường khô cạn, chỉ có Vũ Thiên mới có thể nước chảy. Trong đó bốn người tiến vào trong khe, dán vào chân tường chậm rãi tiến lên, trong khe tràn đầy nước bùn cùng đồ bỏ đi, tản ra mùi hôi mùi vị, nhưng đây là bí mật nhất lộ tuyến. 30 bước, 20 bước, 10 bước. Tòa thứ ba tiến tháp thì tại phía trước. Đáy tháp có một cái cửa nhỏ, đó là cơ quan thất lối vào. Trước cửa đứng đấy hai cái thủ vệ, ôm lấy trường thương, đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Có nghe nói hay không, Tây môn tối nay thay quần, vương tướng quân tự mình tọa trấn. Mặc kệ nó, dù sao chúng ta thủ đồng môn, cái này hơn nửa đêm, quỷ tài sẽ đến công thành. Cũng thế, mất quá gần nhất biên cảnh không yên ổn à, Bạch Vân các những người điện kia, liền đại chu quân đội cũng giảm đánh. Thủ lĩnh sát thủ làm thủ thế, sau lưng hai tên sát thủ từ bên hông lấy ra ống thổi, để vào mê châm, nhắm ngay thủ vệ cái cổ. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên. Hai cái thủ vệ thân thể cứng đờ, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Hai gã khác sát thủ cấp tốc tiến lên, tiếp được ngã xuống thân thể, kéo vào trong bóng tối. Toàn bộ quá trình không đến ba cái hô hấp, không có phát ra cái gì lớn tiếng vang. Thủ lĩnh sát thủ đẩy ra cửa nhỏ, lách mình tiến nhập. Cơ quan thất không lớn, ước chừng một trượng vuông, treo trên tường đầy dây đồng cùng dòng dọc. Trong phòng có bốn tổ trung đồng, mỗi chất hợp thành đại trung tiểu ba cái linh đăng, thông qua dây kém liên tiếp đến khu vực khác nhau. Động thủ, một đội cắt bỏ tường đông, hai đội cắt bỏ tây tường, ba đội bôi chất dính, nửa nén hương thời gian. 12 người lập tức bắt đầu hành động. Thép càng cắt dây kém lúc phát ra rất nhỏ két cạch âm thanh, tại yên tĩnh gian phòng bên trong phá lệ rõ ràng. Bôi chất dính người động tác càng nhanh, bàn chải nhỏ chám đầy sền sệt bong bóng cá chất dính, cẩn thận bôi lên tại mỗi cái linh đang vách trong cùng linh truy phía trên. Vị thủ lĩnh này canh giữ ở cạnh cửa, lỗ tai dán vào cửa gỗ, nghe động tĩnh bên ngoài. Nơi xa truyền đến tuần tra đội tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, lại từ gần cùng xa. Thành lâu phía trên có người ho khan, có người ngáp, hết thảy bình thường. Thủ lĩnh, hoàn thành. A Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Bốn tổ trung đồng dây kém đều bị cắt chí ít ba chỗ, linh đang vách trong thoa khắp chất dính. Liên tính toán có người kéo động dự bị tuyến, linh truy cũng đính vào chất dính phía trên, không phát ra được thanh âm nào. Rút lui. Một đoàn người cấp tốc lui ra cơ quan thất, một lần nữa kéo lên cái kia hai cái thủ vệ hôn mê, đem bọn hắn tựa ở bên tường, bày thành ngủ gà ngủ gật tư thế. Trở lại kho hàng hậu biết lúc, đã là giờ tí ba khắc. Phát tín hiệu, đông môn cơ quan đã phá. Một cái bụi bẩn bổ câu bị thả ra, huỵt cánh bay vào bầu trời đêm. Gần như đồng thời, tiến vân thành các nơi, tương tự tín hiệu tiếp ngay cả phát ra. Nam môn, máy dự báo quan trung đồng bị rót vào chỉ nước, triệt để tỉnh ngồi. Bắc môn, sát thủ tổ ác hơn, bọn hắn trực tiếp hủy đi cơ quan hoạch tâm bánh răng, coi như phát hiện dị thường, chữa trị cũng cần chí ít một canh giờ. Thành trung tâm các trung, tín hiệu diễm hỏa mũi tên cất giữ điểm, nam dương diễm hỏa mũi tên ngòi nổ bị vụng trộm xén một nửa. Coi như nhanh nhóm, cũng bay không đến bốn có độ cao, không cách nào bị xa xa quân đội nhìn đến. Quân doanh phụ cận mấy chỗ đầm nước, bị đổ vào đại lượng ba độ phấn. Uống nước xong binh lính sẽ không hôn mê, nhưng sẽ nhiều lần chạy nhà vệ sinh, suy yếu chiến đấu lực. Hết thể đều tại theo kế hoạch tiến hành. Chương 170, Bạch Bào quân sẵn sàng chương 170, Bạch Bào quân sẵn sàng cùng lúc đó, Yến Vân thành bên ngoài 30 dặm. Trần Khánh Chi đứng tại một chỗ dốc cao phía trên, nhìn phía dưới liên miên doanh địa. 7000 Bạch Bào quân đã toàn bộ đến, ngay tại làm sau cùng chỉnh đốn. Không có lựa trại, không có ồn ào, các binh lính liền lấy nước lạnh ăn lương khô, kiểm tra vũ khí khôi giáp, sau đó tựa ở trên cây khô nhắm mắt dưỡng thần. Tướng quân, phó tướng Mã Khuất đi đến bên cạnh hắn. Sở hữu bộ đội đều đã vào chỗ, lương thảo kiểm kê hoàn tất, vũ khí giáp trụ hoàn hảo dẫn hơn chín thành. Trần Khánh Chi gật đầu, khí giới công thành đâu? Mặc ra công tượng đã tại 3 dặm bên ngoài trong khe núi bắt đầu lắp ráp. 30 khung thô sơ máy ném đá, 50 khung công thành thang, 20 chiếc thuẫn xe, giờ bao trước có thể hoàn thành. Thẩm Vạn Tam bên đó đây. Mã Khuyết hạ giọng, vừa lấy được dùng bồ câu đưa tin, Trầm Tiên Sinh người đã thành công đem 300 bộ Yến Vân thành thủ quân quân phục vận vào thành. Phá thành về sau, chúng ta binh lính có thể thay đổi những quân phục này, gây ra hỗn loạn. Trần Khánh Chi khỏe miệng khẽ nhếch, Thẩm Vạn Tam làm việc luôn luôn chu đáo đến làm cho lòng người an. Vương Hoán bên kia có tin tức sao? Một lần cuối cùng liên lạc là tại giờ tuất, hết thảy bình thường, ước định giờ mao chính mở tây môn, lấy 3 chi hỏa tiễn làm tín hiệu. Trần Khánh Chi ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trăng theo tầng mây bên trong lộ ra một góc, rơi xuống thanh lành ánh sáng. Hiện tại là giờ xỉu ban đầu, khoảng cách công thành còn có 2 canh giờ. Để các binh lính lại nghỉ ngơi 1 canh giờ, giờ xỉu 3 khắc, bắt đầu hướng Yến Vân thành bên ngoài tiềm hành. Nhớ kỹ, bảo trì lặng im, coi như bị tuần tra đội phát hiện, cũng không cho phép lên tiếng, dùng tên nọ giải quyết. Đúng. Mã Khuếch quay người rời đi. Trần Khánh Chi tiếp tục đứng tại dốc cao phía trên, ánh mắt tìm đến phía đông phương. Chỗ đó, Yến Vân thành hình dáng ở trong màn đêm mơ hồ có thể thấy được, giống một đầu ngủ say cự thú. 7000 đôi 10 vạn. Cái số này tại bất luận cái gì người nghe tới đều giống như điên rồi. Nhưng Trần Khánh Chi biết, chiến tranh không phải đơn giản con số so sánh. Yến Vân thành thủ quân tuy có 10 vạn, nhưng phân tán tại tứ phía thành tường cùng bên trong thành các nơi, chính thức có thể trước tiên đầu nhập Tây môn chiến đấu, sẽ không vượt qua 2 vạn. Mà cái này 2 vạn người bên trong, lại có Vương Hoán 300 nội ứng, có được thu mua phó tướng, có bị hạ dược binh lính. Lại thêm Bạch Vân các 300 sát thủ trong thành gây ra hỗn loạn, Mộ Dung Thủy bị Diệp Cô thành kiểm chế thậm chí đánh giết. Phần thắng rất cao. Tướng quân, có biến. Một cái binh lính thở hồng hộc chạy lên dốc cao. Trần Khánh Chi quay người, nói: "Đông Nam phương hướng 10 dặm, phát hiện một đội kỵ binh, ước 200 người, đang theo phương hướng của chúng ta di động." Nhìn trang phục, là đại yến biên quân tuần tra đội. Trần Khánh Chi ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn phát hiện chúng ta. Không xác định, nhưng bọn hắn đúng là hướng cái này phương hướng tới. Dựa theo lộ tuyến thôi toán, rất nhanh liền sẽ đi qua Hắc Tùng Lâm phía nam. Dẫn đường, Trần Khánh Chi theo thám báo hạ dốc cao, nhanh chóng đi vào bên rừng. Thông qua cây cối khe hở có thể nhìn đến nơi xa quan đạo phía trên có bó đuốc ánh sáng đang di động, mơ hồ có thể nghe được tiếng vó ngựa. 200 kỵ binh, nếu như là tinh nhuệ biên quân, một khi giao chiến, coi như có thể toàn diện đối phương, cũng khẳng định sẽ bại lộ hành tung. Mà khoảng cách công thành còn có 2 canh giờ, đầy đủ Yến Vân thành làm ra phản ứng. Tướng quân, làm sao bây giờ? Mã Khuếch cũng chạy tới, sắc mặt nghiêm túc. Trần Khánh Chi cấp tốc suy nghĩ. Tránh đi. Hắc Tùng Lâm mặc dù lớn, nhưng 7000 người doanh địa, dấu vết quá nhiều, kỵ binh chỉ muốn tới gần thì sẽ phát hiện. Toàn diện. 200 kỵ binh không phải số lượng nhỏ, chiến đấu một khi bắt đầu, thanh âm sẽ truyền rất xa. Truyền lệnh, sở hữu binh lính ngay tại chỗ ẩn nấp, không được phát ra bất kỳ thanh âm. Trần Khánh Chi nói: "Ma Quách, ngươi mang 100 cung nỏ thủ, đến phía trước bố trí mai phục, chờ kỵ binh tiến nhập tầm bắn, nghe ta hiệu lệnh, một vòng bắn một lượt, cần phải toàn bộ bắn giết, không thể thả đi một cái. Dùng tối độc tên nỏ, kiến huyết phong hầu. Một vòng bắn giết thất ngựa, hai vòng bắn giết xuống ngựa kỵ binh. Động tác phải nhanh, tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó kết thúc chiến đấu." "Vâng." Ma Quách lập tức đi an bài. Trần Khánh Chi thì tự mình chọn lựa 20 tên thân vệ, toàn bộ thay đổi màu đen dạ hành ý điệp, mang lên đoạn nỗ cùng đoạn đao. "Các ngươi đi theo ta. Nếu như tên nọ không có giải quyết tất cả mọi người, chúng ta bổ đao." 20 người yên lặng gật đầu, trong mắt không có e ngại, chỉ có tỉnh táo. Đội ngũ cấp tốc di động đến quan đạo hai bên trong rừng cây. Trần Khánh Chi ghé vào trong bụi cỏ, nhìn lấy đội kỵ binh kia càng ngày càng gần. Bó đuốc quang chiếu sáng mặt của bọn hắn, tuổi trẻ, mỏi mệt, lộ ra nhưng đã tuần tra thật lâu. Dẫn đội là cái hơn 30 tuổi trung niên, chính đang lớn tiếng oán giận. Phía trên liền biết dạy vào người. Cái này hơn nửa đêm, ở đâu ra địch nhân? Bạch Vân Các. Bạch Vân Các tại Mê Vụ Sơn Mạch, cách chỗ này hơn 200 dặm đâu. Gia úy, nghe nói Bạch Vân Các bên kia viên náo thẳng hùng, Đại Chu phái binh 2 lần cũng không đánh xuống tới. Đó là Đại Chu quân đội phế vật, thật đụng tới chúng ta Đại Yến biên quân, cái gì Bạch Vân Các Hắc Vân Các, hết thảy nghiền nát. Lời còn chưa dứt, Trần Khánh Chi giơ tay phải lên, sau đó đông nhiên vung xuống. Siêu siêu siêu. 100 mũi tên theo trong rừng cây bắn ra, ở trong màn đêm cơ hồ nhìn không thấy quy tích. Chỉ có mũi tên phá không rít lên, cùng sau đó vang lên kêu thảm. Vòng thứ nhất, bắn mã. Thối độc mũi tên tùy tiện xuyên thấu thất ngựa giáp ra, chiến mã hí lên lấy ngã xuống, đem trên lưng kỵ binh ngã trên mặt đất. Vòng thứ hai tên nỏ ngay sau đó bắn ra, lần này nhắm chuẩn chính là người. Địch tập, giáo úy chỉ hô lên 2 chữ, liền bị 3 mũi tên bắn trúng ở ngực, độc phát mất mạng. Còn lại kỵ binh bối rối muốn phản kích, nhưng mất đi chiến mã kỵ binh tại rừng rậm một bên cũng là bia sống. Vòng thứ 3 tên nỏ, vòng thứ 4. Chiến đấu bắt đầu được nhanh, kết thúc cũng nhanh, 2 phút đồng hồ, 200 kỵ binh toàn bộ đổ vào quan đạo phía trên, không một người sống. Kiểm tra thi thể, bổ đao. Trần Khánh Chi tỉnh táo lại lệnh, đem ngựa thi thể kéo vào rừng cây chỗ sâu, dùng nhánh cây che lại, trên đất vết máu dùng cũ kỹ che giấu. Các binh lính cấp tốc hành động. Trần Khánh Chi đi đến tên kia thủ lĩnh bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, theo trong ngực hắn lấy ra một tấm lệnh bài cùng mấy phong thư. Lệnh bài là biên quân tuần tra đội bằng chứng, tin là thư nhà cùng quân lệnh, hắn nhanh chóng xem quân lệnh, mày nhăn lại. Quân lệnh là 3 ngày trước phát ra, yêu cầu biên cảnh các tuần tra đội tăng cường đề phòng, chú ý khả nghi nhân viên. Cái này phong quân lệnh không có cụ thể nhắc đến Bạch Vân các khả năng tấn công Yến Vân Hành, chỉ là thường quy tính tăng cường đề phòng. Trần Khánh Chi đem thư cất kỹ, đứng dậy nhìn lấy bận rộn binh lính nhóm. Dưới ánh trăng, quan đạo phía trên vết máu đang bị bùn đất che giấu, thi thể bị kéo tiến rừng cây, thất ngựa hí lên đã đình chỉ. Nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng cái này cũng nhắc nhở hắn, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Chiến trường phía trên, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Yến Vân Thành phương hướng. Giờ mão, còn có không đến 2 canh giờ. Giờ phút này, Yến Vân Thành bên trong, thành chủ phủ, Mộ Dung Thủy còn chưa ngủ. Vị này đại tông sư ngồi trong thư phòng, trước mặt mở ra một tấm biên cảnh địa đồ, ngón tay ở phía trên chậm rãi di động. Địa đồ phía trên ghi chú Đại Chu, Đại Yến, Mê Vụ Sơn Mạch, cùng mỗi cái quan hải, thành trì, chú quân điểm. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. 2 ngày trước, trong thành mấy chỗ lương thương báo cáo nói phát hiện có khả nghi nhân viên nhìn trộm. Hôm nay 3 ngày, Tây Môn thủ tướng Vương Hoán đột nhiên đưa ra muốn điều chỉnh thay quân thời gian, tuy nhiên lý do đầy đủ, nhưng thật trùng hợp. Mộ Dung Thủy đứng người lên, đi đến bên cửa sổ. Thành chủ phủ ở vào Yến Vân Thành trung tâm, từ nơi này có thể nhìn xuống hơn phân nửa thành trì. Trong bóng đêm Yến Vân Thành hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có linh tinh mấy điểm đèn đuốc. Phụ thân, một thiếu niên thanh âm từ phía sau truyền đến. Mộ Dung Thủy quay đầu, nhìn đến 14 tuổi thứ tử Mộ Dung Khắc đứng tại cửa ra vào, trong tay bưng một chén canh sâm. Đã trễ thế như vậy, làm sao còn chưa ngủ? Gặp phụ thân thư phòng đèn vẫn sáng, liền để nhà bếp nấu canh sâm. Mộ Dung Khắc đem chén canh đặt lên bàn, do dự một chút nói, phụ thân đang lo lắng cái gì? Mộ Dung Thủy nhìn lấy cái này thông tuệ nhi tử, thở dài, Khắc Nhi, ngươi cảm thấy Yến Vân Thành an toàn sao? Đương nhiên an toàn. Mộ Dung Khắc không chút do dự. Phụ thân là đại tông sư, bên trong thành thủ quân 10 vạn, thành tường kiên cố, lương thảo sung túc, liền xem như 20 vạn đại quân đến công, cũng có thể thủ vững mấy tháng. Vậy nếu như không phải đại quân đâu? Mộ Dung Thủy hỏi. Mộ Dung Khắc ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Thủy lần nữa ngồi xuống, bưng lên canh sâm uống một ngụm, nói, Khắc Nhi, ngươi mang đệ đệ muội muội, còn có ngươi mẫu thân, sáng mai thì ra khỏi thành, đi cứu cứu ngươi nhà nhỏ ở mấy ngày. Phụ thân. Nghe lời. Mộ Dung Thủy ngữ khí không thể nghi ngờ. Nếu như là ta lo ngại, vài ngày sau các ngươi trở lại, nếu quả thật có việc, chí ít ta Mộ Dung gia sẽ không tuyệt hậu. Mộ Dung Khắc còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến phụ thân ánh mắt, cuối cùng túi lầu xuống, đúng. Đi ngủ đi. Chờ nhi tử rời đi, Mộ Dung Thủy một lần nữa nhìn về phía địa đồ, hắn ánh mắt tại Tây Môn vị trí dừng lại thật lâu. Vương Hoán. Người này, hắn kỳ thật một mực không yên lòng. Vương Hoán là hơn 10 năm trước theo kinh thành điều tới, tuy nhiên năng lực không tệ, nhưng Thủy Trung có loại xa cách cảm giác. Mà lại gần nhất, Vương Hoán nhi tử bởi vì đắc tội quyền quý bị lưu đày. Chương 171, phá thành, đại chiến chương 171, phá thành, đại chiến giờ dần ba khác, Yến Vân Thành Tây Môn bên ngoài ba dặm. Trần Khánh Chi đứng tại một chỗ sân đất phía trên, nhìn phía xa thành tường hình dáng. Trời còn chưa sáng, nhưng Đông Phương đã nổi lên màu trắng bạc dựa theo nguyên kế hoạch, còn có một phút đến giờ mão, Vương Hoán sẽ mở ra Tây Môn, Bạch Bảo quân chủ lực đem từ nơi này đột nhập. Trần Khánh Chi ngữ khí bình tĩnh, thông báo đánh nghi binh bộ đội, giờ mão vừa đến, lập tức phát động công kích. Động tĩnh phải lớn, để thủ quân cho là chúng ta là chủ công cái khác ba môn. Cái kia Tây Môn đâu? Tây Môn. Trần Khánh Chi nhìn lấy thành lâu, chờ tín hiệu, nếu như Vương Hoán có thể theo kế hoạch mở thành, chúng ta như cũ theo Tây Môn tiến. Nếu như không thể, hắn còn chưa nói hết, nhưng mà khuyết trương minh bạch. Nếu như không thể, vậy liền cường công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ dần 4 khắc. Giờ dần 5 khắc. Giờ mau đến. Đông. 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 Tiếng trống trận theo đông môn phương hướng chuyển đến, ngay sau đó là nam môn, bắc môn. Hô tiếng hô giết rung trời, hỏa tiễn bạch phá bầu trời đêm, máy ném đá ném ra dầu hỏa hộp tại trên tường thành nổ tung, giấy lên từng mảnh hỏa diễm. Đánh nghi binh bắt đầu. Trần Khánh Chi nhìn chằm chằm Tây Môn. Thành lâu phía trên thủ quân xuất hiện bạo động, một bộ phận người bị cái khác ba môn động tính hấp dẫn. Đột nhiên, Tây Môn thành lâu phía trên sáng lên ba chi hỏa tiễn, vạch ra ba đường vòng cung, rơi vào ngoài thành. Đó là ước định tín hiệu. Trần Khánh Chi ánh mắt sáng lên, thành cửa mở, toàn quân đột kích. Giết. Bạch Bảo quân theo ẩn thân chỗ xông ra, giống như thủy triều tuôn hướng Tây Môn. Thành lâu phía trên, có mấy vị phó tướng sắc mặt đổi biến. Chuyện gì xảy ra? Người nào thả hỏa tiễn? Bên người binh lính mở mịt lắc đầu, không là người của chúng ta thả. Không tốt. Có vị phó tướng trong nháy mắt kịp phản ứng, có nội ứng, nhanh đóng cửa thành. Nhưng đã chậm. Tây Môn to lớn bọc sắt cửa gỗ chính tại từ từ mở ra. Phía sau cửa, Vương Hoán tay cầm trường đao, mang theo 300 thân binh, đang cùng giữ cửa binh lính chém giết. Trên đao của hắn đã dính đầy máu tươi, bên người ngược lại mười mấy bộ thi thể, đều là không chịu mở cửa thành Mộ Dung Thủy thân tín. Vương Hoán, ngươi dám phản địch? Thành lâu phía trên một tên thiên tướng nghiêm nghị quát nói. Vương Hoán ngẩng đầu, ánh mắt quyết tuyệt, mở cung không quay đầu lại mũi tên, huynh đệ nhóm, theo ta giết ra ngoài. Phản tặc nhận lấy cái chết. Một mũi tên theo thành lâu phía trên bắn xuống, Vương Hoán nghiêng người tránh thoát, nhưng bên người thân binh ngã xuống một người. Càng nhiều mũi tên như mưa rơi xuống. Cầm thuẫn. 300 thân binh giơ lên thuẫn bài, kết thành quy giáp trận, chậm rãi hướng ngoài thành di động. Mỗi đi một bước, đều có mũi tên đinh ở trên khiên, phát ra run run chầm đủ. Ngoài thành, Bạch Bảo quân tiên phong đã vọt tới cổng thành trong vòng trăm bước. Bán tên. Thành lâu phía trên thủ tướng gào rú. Cung nỏ thủ kéo căng dây cùng, mưa tên chiếu nghiêng xuống. Nhưng Bạch Bảo quân đã sớm chuẩn bị, trọng giáp bộ binh cự thuẫn nối thành một mảnh, mũi tên đại bộ phận bị ngăn trở. Số ít bắn trúng khe hở, cũng bị tinh xảo giáp trụ bắn ra. Xe nỏ, dùng xe nỏ. Thành lâu phía trên ba cái sảng nỏ thay đổi phương hướng, nhắm ngay cửa thành Vương Hoán bọn người. Phóng. Ba chi cự tiễn phá không mà ra. Vương Hoán đồng tử co vào, hét lớn, tản ra. Nhưng đã quá muộn. Một chi cự tiễn quán xuyên ba mặt tuất bài, đem phía sau năm tên binh lính xuyên thành một chuỗi. Một cái khác chi lướt qua Vương Hoán bả vai bay qua, mang theo một chùm huyết hoa, thứ ba chi bắn trúng cổng thành trụ, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Vương Hoán rên lên một tiếng, bả vai kịch liệt đau nhức, nhưng hắn cắn chặt răng, đừng có ngừng. Lao ra. Bọn hắn đã vọt tới cổng thành trong động. Ngoài cửa, Bạch Bào quân tiên phong khoảng cách cổng thành chỉ có 50 bước. Lúc này, dị biến bất chợt tới. Một cỗ đại tông sư khí thế ầm vang bạo phát, là Mộ Dung Thủy. Hắn một trường gỗ ra, trường phong như sóng dữ, ngăn cách 30 bước liền đem ba tên Vương Hoán thân binh chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Vương Hoán là tông sư sơ kỳ, đối mặt đại tông sư cảnh giới Mộ Dung Thủy, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng hắn không có lui, ngược lại nâng đao lên tiếp. Tướng quân cẩn thận. Thân binh đội trưởng Lý Nham nhào tới trước, muốn thay Vương Hoán cản một trường này. Lan đi. Mộ Dung Thủy đội trưởng bị chảo, ngũ chỉ như câu, chế trụ Lý Nham đầu, răng rát một tiếng, xương đầu vỡ vụn, Lý Nham bị mất mạng tại chỗ. Lý Nham. Vương Hoán muốn rách cả mí mắt, một đao bổ về phía Mộ Dung Thủy mặt. Con kiến hôi lay cây. Mộ Dung Thủy tiện tay vung lên, trưởng lực tướng Vương thay đổi cả người lẫn đao đánh bay ra ngoài, trung điệp đụng ở cửa thành phía trên, phun ra một ngụm máu tươi. Mở thành người chết. Mộ Dung Thủy từng bước một đi hướng Vương Hoán, ánh mắt băng lãnh. Ta sẽ để ngươi nhìn lấy, ngươi liều mạng mở ra cổng thành, là làm sao bị một lần nữa đóng lại. Sau đó, ta sẽ đem ngươi cùng ngươi 300 phản quân, toàn bộ đóng đinh tại trên tường thành. Hắn đưa tay chụp vào Vương Hoán vị trí hiểm yếu. Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang, một nói không cách nào hình dung kiếm quang. Mộ Dung Thủy tay ngừng giữa không trung, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đại tông sư bản năng để hắn cảm thấy chí mệnh nguy hiểm, hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại 10 trượng, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, toàn lực đón đỡ. Keng! Tiếng sắt thép va chạm đinh thai nhức óc. Mộ Dung Thủy trường kiếm gãy thành hai đoạn, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Hắn khiếp sợ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại cổng thành trong động người áo trắng. Diệp Cô Thành, áo trắng như tuyết, kiếm như thu thủy, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, dường như từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ này, lại dường như chưa từng tồn tại. Diệp Cô Thành chỉ là nhìn Vương Hoán liếc một chút, xác nhận hắn còn sống, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi vào Mộ Dung Thủy trên thân. Hai kiếm, hắn nói. Mộ Dung Thủy sững sờ, cái gì? Diệp Cô Thành động. Đệ nhất kiếm, thường thường đâm ra, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng là đơn giản nhất một cái đâm thẳng. Nhưng một kiếm này quá nhanh, nhanh đến Mộ Dung Thủy ánh mắt đều theo không kịp, hắn chỉ có thể dựa vào đại tông sư trực giác, dùng đoạn kiếm ngăn cản. Keng. Đoạn kiếm lại đoạn, biến thành bốn đoạn. Mộ Dung Thủy ở ngực mắt lạnh, áo trắng mũi kiếm đã điểm tại hắn thiên trung huyệt phía trên, chỉ cần lại tiến một tấc, liền có thể lấy mạng của hắn. Nhưng Diệp Cô Thành dừng lại. Đệ nhất kiếm, phá ngươi binh khí. Mộ Dung Thủy cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia một kiếm, hắn căn bản không có thấy rõ. Người này kiếm pháp đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Thứ hai kiếm, phá ngươi hộ thể chân khí. Diệp Cô Thành thu kiếm, lại đâm. Lần này chậm hơn, chậm đến Mộ Dung Thủy có thể tinh tường nhìn đến mũi kiếm quy tích. Nhưng hắn không động được, không phải là bị định thân, mà chính là bị một loại vô hình kiếm ý khóa chặt, hắn cảm giác vô luận hướng phương hướng nào tránh, đều sẽ đụng vào mũi kiếm. Mũi kiếm nhẹ nhàng điểm tại Mộ Dung Thủy đan điền vị trí. Không có rách ra, không có đổ máu, nhưng Mộ Dung Thủy cảm giác được một cỗ sắc bén kiếm khí thấu thể mà vào, trong nháy mắt đánh tan hắn hộ thể chân khí. Hắn khổ tu 40 năm nội lực, như là đê đập sụp đổ, phát triển mạnh mẽ. Phốc. Mộ Dung Thủy phun ra một ngụm máu tươi, khí tức chợt hạ xuống, theo đại tông sư rơi xuống đến liền phổ thông võ giả cũng không bằng. Hai kiếm về sau, Diệp Cô Thành quay người đi hướng bên trong thành, dường như vừa mới chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Mộ Dung Thủy co quắp ngồi dưới đất, mặt xám như tro. Hắn liền một chiêu đều không có thể đón lấy. Mà lúc này, Bạch Bào quân đã xông vào cổng thành. Trần Khánh Chi một ngựa đi đầu, trường thương như rồng, một thương đánh bay ba tên thủ quân. Phía sau hắn, 2000 trọng giáp bộ binh tuân ra vào cửa thành động, cấp tốc hướng hai bên triển khai, khống chế cổng thành khu vực. Ma Quách mang 1000 người chiếm lĩnh thành lâu, quét sạch tàn quân. Triệu Nghiễm mang 2000 người lao thẳng tới thành Tây quân doanh, ngăn cản thủ quân tập kết. Còn lại người, cùng ta khống chế cổng thành xung quanh đường phố. Mệnh lệnh từng đạo hạ đạt, Bạch Bào quân như tinh vi máy móc giống như vận chuyển. Từng cái đều là bách chiến tinh nhuệ, phối hợp ăn ý, chiến thuật chấp hành tinh chuẩn. Thành lâu phía trên thủ quân còn tại chống cự, nhưng thành chủ Mộ Dung Thủy bị phế, phó tướng bị giết, hệ thống chỉ huy đã tê liệt. Tăng thêm Vương Hoán 300 thân binh từ nội bộ công kích, thành lâu rất nhanh thất thủ. Mã Khuếch xuất quân hướng lên thành lâu, đem lưu lại thủ quân hoặc giết hoặc bắt được. Hắn tự mình chặt đứt Tây Môn bàn kéo dây thừng, để cổng thành cũng không còn cách nào đóng lại. Phát tín hiệu, Tây Môn đã phá. Ba chi màu xanh hỏa tiễn lên không. Đây là cho ngoài thành những bộ đội khác tín hiệu, Tây Môn đã thủ, theo kế hoạch tiếp tục tiến công. Chương 172, sơ bộ khống chế Yến Vân thành chương 172. Sơ bộ khống chế Yến Vân thành gần như đồng thời, bên trong thành các nơi, ẩn nút 300 Bạch Vân các sát thủ bắt đầu hành động. A Phi mang theo tinh nhuệ tiểu đội, dẫn đầu xông vào quân giới khố. Thủ khố 50 tên binh lính còn đang trong giấc ngủ, liền bị tên nọ bắn giết hơn phân nửa. Những người còn lại vội vàng chống cự, nhưng đối mặt tông sư cấp A Phi cùng 12 tên sát thủ tinh nhuệ, căn bản không chịu nổi một kích. Năm nơi quân giới khố, 3 chỗ bị khống chế, 2 nơi bị tiêu hủy. Một cái khác tổ sát thủ vọt vào lương thương. Bọn hắn không có tiêu lương, dù sao lương thực là quý giá tài nguyên, mà chính là giết tán thủ quân, tại lương thương cửa chất lên bao cát, thành lập lâm thời phòng tuyến. Còn có một tổ sát thủ dựa theo Thẩm Vạn Tam cung cấp bảng danh sách, hướng tiến vào trong thành năm cái thế gia đại tộc phủ đệ. Những này gia tộc đều là Mộ Dung Thủy tử trung, gia chủ tại thủ quân bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Phục Bạch Vân các chi mệnh, thỉnh các vị gia chủ đi thành chủ phủ một lần. Đại đa số gia chủ sắc mặt trắng bệnh, tại đao kiếm bức bách phía dưới không thể không theo. Nhưng Tôn gia gia chủ Tôn Uy là cái xương cứng, rút ra bội kiếm liền muốn phản kháng. Ta Tôn gia thế thụ đại yến hoàng ân, há có thể hướng phản tặc túi đầu. Các huynh đệ, theo ta giết. Tôn gia nuôi 300 tư binh, từng cái đều là võ giả. Trong lúc nhất thời, Tôn phủ nội sát âm thanh nổi lên bốn phía. Sát thủ nhóm móc ra cây châm lửa, nhen nhóm sớm thì chuẩn bị xong dầu hỏa hộ, ném vào Tôn phủ các nơi. Đại hỏa cấp tốc lan tràn, Tôn Uy không thể không mang theo tư binh cứu hỏa, không dành quan tâm chuyện khác. Toàn bộ Yến Vân thành triệt để loạn. Tây môn bị phá tin tức giống ôn dịch một dạng truyền bá. Thành Tây quân doanh 3 vạn thủ quân nỗ lực tập kết, nhưng mới ra cửa doanh thì bị Bạch Bảo quân đón đầu thống kích. Triệu Nghiễm xuất lĩnh 2000 Bạch Bảo quân, tại quân doanh bên ngoài phố dài phía trên triển khai trận hình. Trọng giác bộ binh phía trước, trường thương như rừng, cung nỏ thủ ở phía sau, mũi tên như mưa. Thủ quân nhân số tuy nhiều, nhưng đội vàng ở giữa không cách nào tổ chức hữu hiệu trận hình, chỉ có thể từng lớp xông lên chịu chết. Ổn định, bắn tên. Ba lượt bắn một lượt, xông lên phía trước nhất thủ quân ngã xuống một mảnh. Binh lính phía sau bắt đầu do dự. Đừng sợ, bọn hắn chỉ có 2000 người, tiến lên. Thủ quân tiên tướng vung đao đốc chiến. Nhưng vào lúc này, quân doanh bên trong bộ đột nhiên bốc cháy, là chui vào sát thủ đốt lên doanh trại. Càng chí mạng là, rất nhiều binh lính bắt đầu đau bụng như xoắn, ào ào chạy hướng nhà xí. Tướng quân, không xong, tốt nhiều huynh đệ tiêu chảy, đứng lên cũng không nổi. Nước, trong nước có độc. Quân tâm bắt đầu dao động. Triệu Nghiễm nắm lấy thời cơ, trường thương chỉ về phía trước, Bạch Bảo quân, đột kích. 2000 trọng giáp bộ binh bắt đầu đẩy mạnh. Bọn hắn tốc độ chỉnh tề, thuẫn bài tương liên, giống như từng đạo di động thành tượng. Thủ quân tên bắn ra mũi tên phần lớn bị bắn ra, ngẫu nhiên có bắn trúng khe hở, cũng bị tinh xảo giáp trụ ngăn trở. Đâm. Trường thương theo thuẫn bài khe hở bên trong đâm ra, đều nhịn. Xông lên thủ quân như gặt lúa mạch giống như ngã xuống. Lại đâm. Lại là một loạt thủ quân ngã xuống đất. Thủ quân rốt cục hỏng mất. Bọn hắn bắt đầu lui lại, sau đó biến thành chạy trốn, thiên tướng liền chạm ba người cũng ngăn không được bại thế, ngược lại bị chạy trốn binh lính đụng ngã, bị sau đó chạy đến Bạch Bảo quân loạn thương đâm chết. Thành Tây quân doanh, 3 vạn thủ quân, tại 2 phút đồng hồ bên trong tán loạn. Cùng lúc đó, thành chủ phủ, Diệp Cô Thành đã ngồi ở đại sảnh chủ vị. Trước mặt hắn quỳ 4 cái thế gia gia chủ, đều là bị thỉnh tới. Trong phủ hộ vệ đã toàn bộ bị thanh lý, 100 tên Bạch Bảo quân khống chế nơi này. Diệp tiên sinh, Tây môn đã phá, Thành Tây quân doanh đã bại, Triệu tướng quân ngay tại tiêu diệt toàn bộ tàn quân. Một tên truyền lệnh binh chạy vào báo cáo. Diệp Cô Thành gật đầu, Mộ Dung Thủy người nhà đâu? Toàn bộ giam lỏng tại Tây viện, có 50 tên binh lính trông coi, không người thủ thương. Chờ điện hạ tới xử trí. Đúng. Bốn cái thế gia gia chủ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Bọn hắn không biết Diệp Cô Thành, nhưng người này khí thế quá mức kinh khủng, ngồi ở chỗ đó thì giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, để bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám. Ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa. Chu Huyền đi đến. Hắn y nguyên mặc lấy màu đen trang phục, mang theo mặt nạ da người, xem ra như cái 26-27 tuổi thanh niên. Nhưng trong cặp mắt kia thần thái, để bốn cái gia chủ trong lòng run lên. Các chủ. Diệp Cô Thành đứng dậy. Chu Huyền khoát khoát tay, tại chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bốn người. Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên nhắm mắt nói, xin hỏi các hạ là? Bạch Vân các chủ. Chu Huyền thản nhiên nói, Yến Vân Thành từ giờ trở đi, về Bạch Vân các quản hạt, bốn vị có gì dị nghị không? Bốn người trầm mặc. Có dị nghị có thể sách. Chu Huyền tiếp tục nói, Bạch Vân các giảng đạo lý, nếu như các ngươi cảm thấy đại yến triều đình càng tốt hơn, ta hiện tại liền có thể phái người đưa các ngươi đi đại yến kinh thành. Đương nhiên, là thân thể trần trùng đi, sở hữu tài sản lưu lại. Lời nói này đến bình thản, nhưng trong đó uy hiếp ý vị lại rõ ràng bất quá. Lý gia gia chủ Lý Thuần cười khổ, các chủ nói đùa, chúng ta nguyện ý nghe Bạch Vân các hiệu lệnh. Rất tốt. Chu Huyền gật đầu. Cái kia nói chính sự. Đệ nhất, tứ gia mỗi người giao ra gia tộc tư binh danh sách, sở hữu tư binh tạm thời do Bạch Vân các chỉnh biên. Thứ hai, tứ gia mở ra lương thương, phối hợp thẩm vạn tam ổn định lương giới, không được chữ hàng đầu cơ tích chữ. Thứ ba, mỗi nhà quên bạc 10 vạn lượng, làm quân phí. 10 vạn lượng. Tiền gia gia chủ Tiễn Thông thất thanh. Chu Huyền nhìn về phía hắn, Tiền gia chủ cảm thấy nhiều. Tiễn Thông cắn răng, các chủ, 10 vạn lượng không phải con số nhỏ, ta Tiền gia nhất thời không bỏ ra nổi. Không bỏ ra nổi có thể mượn. Chu Huyền nói, thẩm vạn tam thì ở bên ngoài, hắn có thể cho ngươi mượn, lợi tức 3 phần. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không mượn, tiền kia nhà sở hữu cửa hàng, tạm thời do Bạch Vân các tiếp quản, chờ các ngươi tiếp cận đủ tiền trả lại. Tiễn Thông sắc mặt trắng bệnh, đây là trần trụi cướp bóc, nhưng hắn có dám nói. Còn có vấn đề sao? Bốn người lắc đầu. Cái kia phải đi. Chu Huyền phất tay. Nhớ kỹ, mặt trời lặn trước ta muốn nhìn thấy danh sách, lương thực cùng bạc. Đã chậm. Tôn gia cũng là ví dụ. Nâng lên Tôn gia, bốn người đều là lạnh cả tim. Bọn hắn đến thời điểm, thấy được Tôn phủ đại hỏa, nghe đến bên trong tiếng kêu thảm thiết. Chờ bốn người lui ra, Diệp Cô Thành nói, Mộ Dung Thủy đã phế, quan tại địa lao. Giữ lấy hắn còn hữu dụng. Chu Huyền đứng dậy. Đi, đi Tây Môn nhìn xem, chiến sự còn không có kết thúc. Hoàn toàn chính xác, chiến sự còn không có kết thúc. Tuy nhiên Tây Môn đã phá, Thành Tây quân doanh đã bại, nhưng Yến Vân Thành còn có 7 vạn thủ quân phân tán tại địa phương khác. Đông Môn, Nam Môn, Bắc Môn thủ quân tuy nhiên bị đánh nghi binh kiểm chế, nhưng một khi biết được Tây Môn thất thủ, rất có thể sẽ hồi biên. Càng quan trọng hơn là, bên trong thành chiến đấu trên đường phố vẫn còn tiếp tục. Chung với Mộ Dung Thủy bộ đội, cùng một số thế gia tư binh, còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Làm Chu Huyền cùng Diệp Cô Thành đi vào Tây Môn lúc, nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn. Cổng thành trong động bên ngoài khắp nơi đều là thi thể, có thủ quân, có Vương Hoán thân binh, cũng có Bạch Bảo quân. Máu tươi thẩm thấu tảng đá xanh, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Trần Khánh Chi đang chỉ huy binh lính thanh lý chiến trường. Nhìn đến Chu Huyền, hắn bước nhanh đi tới, "Điện hạ, tình hình chiến đấu như thế nào?" Tây Môn đã hoàn toàn khống chế, Vương Hoán trọng thương, đã đưa đi trị liệu. Hắn 300 thân binh chỉ còn lại có 120 người, thương vong hơn phân nửa. Trần Khánh Chi tốc độ nói rất nhanh. Thành Tây quân doanh 3 vạn thủ quân, tiêu diệt 3000, tù binh 1.2 vạn, còn lại tán loạn, Triệu Nghiễm ngay tại dẫn người truy kích và tiêu diệt. Cái khác 3 môn đâu? Đông môn thủ quân đã bắt đầu hồi biên, ước chừng 5000 người, đang theo thành chủ phủ phương hướng di động. Nam môn, Bắc môn thủ quân khoảng cách khá xa, nhưng đoán chừng hiện tại cũng nhận được tiếng gió, rất nhanh cũng sẽ động. Phái mã khuếch mang 2000 người đi cản. Chu Huyền nói, cho hắn biết, không muốn liều mạng, ngăn chặn là được, chờ chúng ta giải quyết bên trong thành tàn quân, lại quay đầu thu thập. Đúng. Mặt khác, để Thẩm Vạn Tam lập tức gián tiếp bố cáo Triều An, mở kho phát lương. Để Bạch Tính biết, Bạch Vân các không giết bình dân, không lướt tài vật, chỉ cần không phản kháng, bọn hắn sinh mệnh tài sản an toàn thì có bảo hộ. Trần Khánh Chi gật đầu, đã an bài. Chu Huyền nhìn về phía bên trong thành, nơi xa còn có linh tinh chiến đấu âm thanh, hỏa quang tại mấy cái đường phố lấp lóe, nhưng lại cục đã định. Tiến Vân thành, 10 vạn thủ quân, trong vòng một ngày đổi chủ. Đương nhiên, chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Đại Yến triều đình sẽ không từ bỏ ý đồ, thế lực chung quanh sẽ một lần nữa đứng đội. Chu Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Khánh Chi, tiêu diệt toàn bộ tàn quân phải nhanh, trước khi trời tối, ta muốn Yến Vân thành hoàn toàn an tĩnh lại. Minh Bạch. Trần Khánh Chi xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. Chu Huyền thì mang theo Diệp Cô Thành, leo lên Tây Môn thành lâu. Thứ nơi này có thể nhìn xuống hơn phân nửa Yến Vân thành. Thành trì tung hoành 10 dặm, quốc xá liên miên, đường đi như bàn cờ, đây là một tòa giàu có biên thành, nhân khẩu 30 vạn, thương mậu phồn vinh, thu thuế phong phú. Hiện tại, nó là Bạch Vân Các, cũng là hắn Chu Huyền. Thứ một khối địa bàn, đệ nhất cái căn cơ. Cô Thành. Chu Huyền đỗng nhiên nói, "Ngươi nói, Đại Yến triều đình lại phái bao nhiêu binh mã đến đoạt lại Yến Vân thành?" Diệp Cô Thành trầm mặc một lát, nói, "Chỉ ít 10 vạn. Bất quá ở trước đó, chúng ta trước tiên cần phải để Yến Vân thành bách tính, thực tỉnh tán thành Bạch Vân Các thống trị. Làm thế nào?" Giết người, cứu người. Chu Huyền thản nhiên nói, giết đáng giết người, cứu cái kia cứu người, rất đơn giản. Dưới cổng thành, một đội bạch bảo quân áp lấy mười mấy tên tù binh đi qua. Bọn tù binh đủ rũ, trên thân mang theo thương. Mà hai bên đường phố, một số gan lớn bách tính theo trong khe cửa nhìn lén, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tò mò. Chu Huyền nhìn lấy cái này một màn, biết chân chính khiêu chiến, hiện tại mới bắt đầu. Công thành dễ dàng, thủ thành khó. Chương 173, nhất kiếm phá ngàn chương 173, nhất kiếm phá ngàn giờ thìn ba khắc, tiến Vân thành đô khu. 5000 đông môn thủ quân tại Trương Hoàn xuất lĩnh dưới, dọc theo đường lớn hướng thành chủ phủ phương hướng hành quân gấp. Trương Hoàn ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn tiếp vào Tây Môn thất thủ tin tức lúc, phản ứng đầu tiên là không tin. Tây Môn có Vương Hoán thủ quân tại, làm sao có thể tại trong vòng một canh giờ bị công phá? Nhưng hội binh tin tức truyền đến càng ngày càng vô cùng xác thực, Tây Môn thật phá, Vương Hoán làm phản, Bạch Bảo quân đã vào thành. Tướng quân, phía trước có địch nhân phía trước binh lính phi mã đi báo. Trương Hoàn tìm chặt ngựa cương, bao nhiêu người? Cái gì trận hình? Ước chừng 2000, toàn bộ trọng giáp bộ binh đã tại triển khai trận thế, là Bạch Bảo quân. 2000. Trương Hoàn cười lạnh, muốn dùng 2000 người ngăn lại ta 5000 tinh nhuệ. Truyền lệnh, toàn quân đột kích, thừa thế xông lên tiến lên. Tướng quân, địch quân trận hình nghiêm mật, mà lại chiếm cứ đầu phố có lợi địa hình, có phải hay không? Không có phải hay không? Trương Hoàn nghiêm nghị nói. Tây Môn đã phá, nếu như chúng ta không thể cấp tốc đoạt lại thành chủ phủ, chờ Bạch Bảo quân hoàn toàn khống chế thành trì, chúng ta thì đều xong. Hướng. Mệnh lệnh được đưa ra, 5000 thủ quân bắt đầu gia tăng tốc độ. Bọn hắn phần lớn là đông môn thủ quân bên trong tinh nhuệ, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuy nhiên vội vàng hồi biên, nhưng sĩ khí còn chưa sụp đổ. Đầu phố, Mã Khuếch đứng tại trước trận, nhìn lấy mãnh liệt mà đến địch quân, nắm chặt trong tay trường thương. Cung nỏ thủ chuẩn bị. 300 cung nỏ thủ giơ lên nô cơ. Phóng. Vòng thứ nhất bắn một lượt, mũi tên như châu chấu giống như bay ra, rơi vào chủng phong thủ quân trận liệt bên trong. Trước hàng tuấn bài thủ giơ lên tuấn bài đón đỡ, nhưng vẫn có vài chục người chúng tên ngã xuống đất. Đừng có ngừng, tiến lên. Trương Hoàn tại lập tức vung đao hô to. Khoảng cách rút ngắn đến trăm bước. Vòng thứ hai, thả. Lại là mấy trăm mũi tên bắn ra. Lần này khoảng cách thêm gần, lực xuyên thấu mạnh hơn, thủ quân tuấn bài bị bắn thủng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. 50 bước. Trường thương trận, chuẩn bị. Hàng phía trước trọng giáp bộ binh để xuống cự tuấn, lộ ra sau lưng lít nha lít nhít trường thương. Mũi thương chỉ xéo phía trước, tại nắng sớm bên trong hiện ra hàn quang. Giết. Hai quân ầm vang va chạm. Hàng trước nhất thủ quân đụng phải thương lâm, thân thể bị mấy chi trường thương đồng thời đâm xuyên. Nhưng binh lính phía sau dẫm qua đồng bạn thi thể, tiếp tục xông về phía trước. Có người dùng đao phách chặt cán thương, có người nỗ lực theo mặt bên đi vòng qua. Chiến đấu trong nháy mắt tiến nhập gay cấn. Mã Khuếch một thương đâm xuyên một tên thủ quân bách phu trưởng vị trí hiểm yếu, trở tay rút ra bộ đao, ném lăn một cái khác xông lên binh lính. Bên cạnh hắn bạch bào quân binh lính từng cái anh dũng, nhưng thủ quân nhân số là bọn hắn hai lần nhiều, áp lực to lớn. Cánh trái lui về phía sau ba bước, một lần nữa kết trận. Cánh phải bổ vị. Mã Khuếch một bên chém giết, một bên chỉ huy. Bạch bào quân tính kỷ luật tại lúc này hiện ra, dù cho tình hình chiến đấu kịch liệt, các binh lính y nguyên có thể chấp hành mệnh lệnh, trận hình tuy nhiên bị đánh đến không ngừng lùi lại, nhưng từ đầu đến cuối không có sụp đổ. Trương Hoàn ở phía sau nhìn đến nóng nội. Hắn muốn cho rằng có thể cấp tốc đánh tan cái này 2000 quân, không nghĩ tới đối phương ngoan cường như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi chỉ hoãn một khắc, Bạch bào quân đối thành trì không chế thì tăng cường một phần. Thân vệ đội, theo ta lên. Trương Hoàn xuất lĩnh 300 thân vệ, theo cánh rết vào chiến trường. Cái này 300 người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chiến lực viễn siêu phổ thông binh lính. Bọn hắn giống một thanh tiêm đao, trong nháy mắt tại Bạch bào quân trận tuyến phía trên xé mở một đường vết rách. Mã Khuếch biến sắc, ngăn lại bọn hắn. Nhưng đã chậm. Trương Hoàn là tông sư hậu kỳ, trong tay trường đao vung dậy, những nơi đi qua Bạch bào quân binh lính không chết cũng bị thương. 300 thân vệ theo sát phía sau, không ngừng khuyết trương đại đột phá miệng. Tướng quân, cánh trái muốn bị đột phá. Phó tướng cấp báo. Mã Khuếch cắn răng, co vào trận hình, chuyển thành biên trận phòng ngự. Bạch bào quân bắt đầu lùi lại, trận hình theo một chữ trưởng xà biến thành hình tròn phòng ngự. Đây là ứng đối bị vây quanh tiêu chuẩn chiến thuật, nhưng mang ý nghĩa từ bỏ đầu phố có lợi địa hình, lui vào càng chật hẹp đường tắt. Trương Hoàn thấy thế lại hỉ, bọn hắn không chịu nổi, toàn quân áp lên, tiêu diệt bọn hắn. Thủ quân sĩ khí đại trấn, thế công càng thêm mãnh liệt. Ngay tại lúc này, một đạo bạch ảnh từ trên trời giáng xuống. Diệp Cô Thành rơi vào hai quân ở giữa, trường kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, thế nhưng cố vô hình kiếm ý đã để xông lên phía trước nhất thủ quân cùng nhau ngừng bước. Trương Hoàn đồng tử co vào, người nào? Bạch Vân Cát, Diệp Cô Thành. Áo trắng kiếm khách thanh âm bình tĩnh không lay động. Lui binh, hoặc là chết. Trương Hoàn cười lạnh, trang thần làm, giết cho ta. Mười mấy tên thủ quân xuống tới, nhưng còn không có tới gần Diệp Cô Thành trong vòng ba trượng, lại đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, sau đó cùng nhau ngã xuống đất, nơi cổ họng đều nhiều một đạo nhỏ như sợi tóc tơ máu. Không có người nhìn đến Diệp Cô Thành xuất kiếm, thậm chí không có người nhìn đến hắn động. Trương Hoàn sắc mặt biến, hắn là tông sư hậu kỳ, nhãn lực viễn siêu thường nhân, nhưng cũng chỉ thấy một đạo mơ hồ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên nhân. Trương Hoàn thanh âm phát run, ngươi là thiên nhân hợp nhất. Diệp Cô Thành không có trả lời, chỉ là bước về phía trước một bước. Vẹn vẹn một bước, nhưng sở hữu thủ quân đều cảm giác trái tim bị hung hăng nắm lấy, hô hấp đều biến đến khó khăn. Đó là cảnh giới tuyệt đối áp chế, là sinh mệnh tầng thứ phía trên chiến lệnh. Bán tên. Trương Hoàn gào rú, cung nỏ thủ nâng lên nô cơ, mấy trăm mũi tên bắn về phía Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành rốt cục rút kiếm, kiếm xuất như bạch hồng có nhận. Sở hữu phóng tới mũi tên trên không trung bị kiếm khí quay đến vỡ nát. Sau đó đạo kia kiếm khí tiếp tục hướng phía trước, chém vào thủ quân trận liệt. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo rõ ràng vết rách. Theo trận liệt đoạn trước nhất một mực kéo dài đến phía sau. Vết rách hai bên binh lính, vô luận mặc lấy cái gì khải giáp, cầm lấy cái gì thuật bài, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Một kiếm, chém giết chí ít 300 người. Trên đường phố trong nháy mắt an tĩnh lại. Thủ quân nhóm nhìn trên mặt đất chân cụt tay đứt, nhìn lấy cái kia đạo dọc theo 30 trượng kiếm ngân, nhìn lấy cái kia áo trắng như tuyết, không dính một giọt máu thân ảnh, hoảng sợ giống như thủy triều sông lên đầu. Đây không phải chiến tranh, đây là đồ sát. Trương Hoàn tay cầm đao đang run rẩy. Hắn biết thiên nhân hợp nhất rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại này trình độ. Vừa mới cái kia một kiếm, nếu như nhắm ngay hắn, hắn tuyệt đối không tiếp nổi. Lui, rút lui. Trương Hoàn khó khăn hạ lệnh. Nhưng Diệp Cô Thành lắc đầu, đã chậm. Hắn lần nữa giơ kiếm. Lần này không phải đánh chém, mà chính là quét ngang. Kiếm khí hiện lên hình quạt quyết tán, bao trùm cả con đường. Thủ quân nhóm muốn chạy trốn, nhưng hai chân giống rót chỉ một dạng trầm trọng. Muốn đón đỡ, nhưng trong tay vũ khí tại tiếp xúc đến kiếm khí trong nháy mắt thì vỡ nát. Lại một mảnh binh lính ngã xuống. Trương Hoàn hai mắt đỏ thẫm, hắn biết không có thể lại lui. Lại lui, sĩ khí thì triệt để hỏng mất. Kết trận. Hắn khàn giọng hô to. Còn lại thủ quân miễn cưỡng kết thành một cái quy giáp trận hình phòng ngự, thuận bài tương liên, trường thương theo khe hở bên trong rối ra. Đây là đại yến biên quân tiêu chuẩn trận hình phòng ngự, đối phó kỵ binh trùng phong cùng mưa tên rất hữu hiệu. Nhưng đối lên thiên nhân hợp nhất kiếm khí, hữu dụng không? Diệp Cô Thành cấp ra đáp án. Hắn lần thứ ba xuất kiếm. Lần này không phải một đạo kiếm khí, mà chính là nghìn đạo vạn đạo. Kiếm quang như mưa, lít nha lít nhít rơi vào thủ quân thuận trận phía trên. Tinh thiết chế tạo thuận bài như dây dán một dạng bị xé nứt, thuận bài sau binh lính liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, thì biến thành một chỗ thì nát. Ba kiếm. Thủ quân thương vong quá ngàn, những người còn lại triệt để hỏng mất. Bọn hắn bước xuống vũ khí, xoay người chạy, hoàn toàn không để ý quân lệnh. Trương Hoàn còn muốn ngăn cản, nhưng một đạo kiếm quang đã đến tại cổ họng của hắn. Hàng, hoặc là chết. Diệp Cô Thành nói. Trương Hoàn nhìn trước mắt cái này áo trắng kiếm khách, lại nhìn một chút thi thể đầy đất, sau cùng thở dài một tiếng, ném xuống trong tay đao. Ta, đầu hàng. Theo chủ tướng đầu hàng, còn lại thủ quân cũng ào ào bỏ vũ khí xuống. Mã Khuếch lập tức dẫn người tiến lên, đoạt lại binh khí, buộc chặt tù binh. Diệp Cô Thành thu kiếm vào vỏ. Nhìn về phía Mã Khuếch, nơi này giao cho ngươi. Đúng, Diệp tiên sinh. Áo trắng kiếm khách quay người, mấy cái lên xuống thì biến mất tại cuối con đường. Hắn còn muốn đi Nam Môn cùng Bắc Môn, nơi đó thủ quân cũng bắt đầu hồi biên.